Chương 01, nhìn một cái ta phát hiện cái gì, một cái nhân loại con non. Lạc Nhật cấm địa. Ngày đó dị biến phát sinh, vô số dị tộc hung thú chống rông xuất hiện, cấm địa bởi vậy mà sinh. Không có người biết bên trong là tình huống như thế nào, tất cả tính toán tiến vào cấm địa người, cuối cùng đều chết tại bên trong. Cấm địa bên trong một chỗ, một tòa đen nhánh cự long yên tĩnh nằm trên đất, giống như là một tòa không có sinh mệnh núi nhỏ. Nhưng lúc thì xuất hiện tiếng hít thở, cùng với trong lúc lơ đãng tản ra cường đại chấn ép, biểu thị ra hắn còn sống. Đột nhiên, loài rồng đặc hữu dựng thẳng đồng sáng lên, giống như hai đạo huyết nguyệt mở ra. Đói bụng, nên ăn cái gì? Lục Trường Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trống rông phần bụng, phía trước đồ ăn cùng với năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chuyển sinh phía sau cự long thân thể sát thực cường đại, vô luận là hô hấp hay là đi ngủ, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tại nhanh chóng mạnh lên. Nhưng đối ứng, vì chống đỡ lấy hắn mạnh lên tốc độ, Lục Trường Thiên cần đại lượng đồ ăn chi viện. May mà vùng cấm địa này bên trong cái khác không có, nhưng cường đại ma vật ngược lại là còn nhiều, có thể làm cho hắn thỏa thích săn giết. Cường tráng tứ chi chống đỡ lấy thân thể cao lớn, phía sau hai cái cánh khổng lồ mở ra, giống như mở ra hai đạo đèn nhánh thiết mạc. Cánh gỗ mang theo giống như phong bạo cuồng phong càn quét, núi nhỏ đồng dạng thân thể chính là bay lên. Nơi đó, tựa hồ có một cái đại gia hỏa. Tại trên không dừng lại một lát, Lục Trường Thiên liền hướng một phương hướng nào đó bay đi. Chỗ đến phảng phất thổi lên một trận bão táp, thổi đến cỏ đất bay tán loạn, cây cối chặn ngang bẻ gãy. Cường đại Long Uy không chút kiêng kỵ điên cuồng phong thích, tuyên cáo chính mình đến. Sinh hoạt tại cái này khu vực sinh vật bị Long Uy kinh hãi đến từ chuỗi thức ăn thượng tầng liệp sát giả cảm giác gáp bách bức bách bọn họ. Bản năng cầu sinh để bọn họ thất kinh chạy trốn từ phía. Giống đông nhiên, kèm theo một trận gào thét, lại một đạo khí tức cường đại đột nhiên dâng lên. Nơi xa một vệt kim quang nổ tung, một cái kim quang lóng lánh sư tử xuất hiện, trên thân lông bẩm phảng phất có thiểm điện tại vần quanh. Chân đạp ngọn núi đứng tại chỗ cao cùng Lục Trường Thiên đối mặt, bách thú chi vương bá khí đổ xuống mà ra. Cùng Lục Trường Thiên long uy chống lại. Sư tử đầu kho tàu a, rất lâu không ăn, có chút hoài niệm. Lục Trường Thiên liếm liếm lưỡi, đỏ tươi dựng thẳng trong đồng tử toát ra đối đồ ăn rõ ràng khát vọng. Cự long chiếm cứ tại trên trời, long uy cuồn cuộn, giống như thiên phạt. Hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, lông bẩm kim quang lóng lánh, muốn tranh phong với trời. Không cần nhiều lời, một trận chiến đấu nháy mắt bộc phát. Không chỉ là Lục Trường Thiên muốn ăn sư tử đầu kho tàu, cái này hoàng kim sư tử cũng muốn đem cái này xâm lấn lãnh địa của mình cự long chém giết, dùng huyết nhục của nó để đặt vững chính mình hướng đi cao hơn nền tảng. Đây là tàn khốc luật rừng. Long ngâm sư hống âm thanh tại cái này mảnh cấm địa chúng cái này liên tục, mỗi một âm thanh gào thét đều làm không khí chấn động. Không quản là Lục Trường Thiên hay là hoàng kim sư tử, mỗi một kích đều cực kỳ khủng bố, có thể tùy tiện đánh nát sơn nhạc, tách ra mây tầng. Giữa hai bên mãnh liệt va chạm trong chốc lát bắn ra đáng sợ khí cơ, mơ hồ trong đó tạo thành một cỗ lấy bọn họ làm trung tâm phong bạo. Khiến cấm địa bên trong mặt khác cường đại tồn tại không nhịn được hướng nơi này ghé mắt. Chú ý trận chiến đấu này. Theo chiến đấu càng kịch liệt, liên Lục Trường Thiên trên thân cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một ít vết thương, cứng rắn vảy rồng vỡ vụn, nóng bỏng long huyết tử trong chảy ra. Mà tương đối, cái kia hoàng kim sư tử thương thế thì càng thêm dọa người, một viên đầu sư tử đều nhanh muốn rớt xuống. Trên cổ một cái vết thương thật lớn, gần như vượt ngang nửa cái cổ. Có thể nhìn thấy phía dưới bạch cốt âm u lông bầm màu vàng nóng cũng đều bị nhuộm thành đỏ tươi. Thắng bại đã phân. Đầu kia hắc long lại mạnh lên, thậm chí ngay cả hoàng kim sư tử cũng không phải đối thủ của hắn. Có lẽ không lâu nó liền sẽ trở thành cấm địa bên trong một đại cự đầu, đủ để cùng chúng ta khiêu chiến. Bất quá bây giờ hai bọn chúng bại câu thương, có lẽ là một cơ hội, có lẽ có thể thừa dịp hiện tại. Thôi bỏ đi, hắc long tổn thương cũng không có trong tưởng tượng nặng, mà còn cấm địa áp chế tựa hồ càng ngày càng nhẹ, không cần thiết tại cái này thời khắc mấu chốt tự nhiên đâm ngang. Gặp Lục Trường Tiên cùng hoàng kim sư tử cả hai đều là toàn thân dục huyết, khí tức bề ngoài, cấm địa bên trong cường đại tồn tại có chút ngo ngoe muốn động, nhưng cuối cùng cũng không hề động thủ, mà lại như vậy ẩn nấp, không có động tĩnh. Mà cùng lúc đó, Lục Trường Thiên cùng Hoàng Kim Sư Tử chiến đấu cũng đã đi tới hồi cuối. Ngần cuối cùng một bàn tay, trực tiếp đem Hoàng Kim Sư Tử cái cổ đánh gãy, đập đầu sư tử lăn xuống tại trên mặt đất. Lục Trường Thiên một chân đem đầu sư tử giẫm tại dưới chân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm, tiếng long ngâm chấn động thương khung. Dù cho đã toàn thân dùng huyết, nhưng bảng bạc long uy không những không có chút nào suy yếu, ngược lại bởi vì vừa vận trải qua huyết chiến, mang lên một cỗ huyết sắc khí tức. Hắn đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, vừa rồi cái kia tiếng long ngâm chính là tại cảnh cáo những cái kia nút trong bóng tối quan sát tồn tại. Vùng cấm địa này cũng không phải cái gì sống trung hòa bình nhạc viên. Cho dù là chính mình, mới đầu cũng kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Đến mức hiện tại, nên là hưởng thụ chiến lợi phẩm thời điểm. Lục Trường Thiên nghĩ đến sư tử đầu kho tàu, nước bọt trong lúc lơ đãng từ khỏe miệng chảy xuống. Hắn mới vừa tính toán quét dọn một chút chiến trường, ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lập tức liền có chút thu lại không được. Chờ một chút, cái này thế nào còn có cái tiểu hải tử? Bắc Thanh Hàn hiện tại ngay tại kinh lịch nhân sinh bên trong nhất tuyệt vọng tình cảnh. Nàng vốn là nhân tộc nữ đế, tại dị biến phát sinh dị tộc giáng lâm thời điểm quật khởi mạnh mẽ, chém giết rất nhiều dị tộc cường giả, yếu vãn nhân tộc tại thủy hòa bên trong. Nhưng liền tại nàng cùng một tên dị tộc vương giả quyết chiến thời điểm, lại bị người sau lưng phản bội đánh lén. Sống chết trước mắt, Bắc Thanh Hàn dứt khoát phát động một môn chuyển sinh bí pháp, đây là nàng ngẫu nhiên được đến thủ đoạn, nhưng chưa hề sử dụng qua, cũng không biết hiệu quả làm sao. Bí pháp phát động, Bắc Thanh Hàn như vậy mất đi ý thức. Làm nàng lần thứ hai mở mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình đã biến thành một cái 2-3 tuổi đại tiểu hài. Hoàn cảnh bốn phía cũng là vô cùng lạ lẫm. Trước mắt thậm chí còn có một cái hắc long cùng một cái hoàng kim sư tử tại chiến đấu. Hai cái quái vật khổng lồ mỗi một lần công kích đều chấn động đến đất rung núi chuyển, tựa như động đất đồng dạng. Bắc Thanh Hàn khiếp sợ, cái kia hắc long cùng hoàng kim sư tử tuyệt đối đều là vương giả cấp, thậm chí càng mạnh tồn tại. Liên năng thời kỳ toàn thịnh, đối mặt hai cái này quái vật đều không có mảy may phần thắng, lại càng không cần phải nói hiện tại biến thành tiểu hải tử. Chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện, chính mình không muốn bị bọn họ lúc chiến đấu dư âm cho lan đến gần. Tại Bắc Thanh Hàn nơm nớp lo sợ bên trong, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Nàng bình an cầu đến cuối cùng. Ầm ầm, kèm theo mặt đất một trận chấn động, hoàng kim sư tử đầu bị hắc long một chảo đập xuống, cứ như vậy lăn đến trước mặt nàng. Không đợi đến nàng thở phào, chỉ thấy hắc long túi đầu tìm kiếm đầu sư tử, vừa lúc cùng nàng đối mặt mắt. Bắc Thanh Hàn, chương 02, tỉnh, đến hai cái đầu sư tử không. Này, nhìn một cái ta phát hiện cái gì, nơi này có một cái nhân loại con non. Lục Trường Thiên kinh ngạc nhìn nằm rạp trên mặt đất, tận lực giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Lại bởi vì bị hắn phát hiện mà hoảng sợ không thôi, toàn thân run lẩy bẩy nhân loại con non. Cái này cấm địa bên trong chủng tộc tương đối nhiều, giống chim, hình thú, thậm chí khoáng thạch loại hình ma vật hắn đều gặp, nhưng duy chỉ có chưa từng thấy một tên nhân loại. Cho nên đây là hắn xuyên qua về sau nhìn thấy cái thứ nhất người sống, mặc dù chỉ là một cái nhân loại con non. Lâu ngày không gặp nhìn thấy đồng tộc, ngược lại để Lục Trường Thiên cảm thấy một trận thân thiết. Mặc dù liền nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, hắn hiện tại cũng đã không phải người chính là. Chờ một chút. Lục Trường Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng. Tất nhiên nơi này có nhân loại con non, đó có phải hay không cũng có những người khác. Hắn đột nhiên vỗ cánh, thân thể to lớn đằng không mà lên, càn quét cuồng phong gần như muốn đem trên đất Bắc Thanh Hàn thổi bay. Lục Trường Thiên bay tại trên không, đỏ tươi mắt rồng nhìn bốn phía, không che giấu chút nào chính mình đối cấm địa nhìn trộm. Cái kia Trương Dương thái độ dẫn tới trong bóng tối cường đại tồn tại một trận bất mãn, cho rằng đầu này hắc long quả thực là đang khiêu khích bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là không có cường giả xuất thủ. Mà cùng lúc đó, Lục Trường Thiên thì là có chút thất lạc thu hồi ánh mắt. Không người sao? Phạm vi tầm mắt bên trong, hắn không nhìn thấy trừ trên mặt đất đứa trẻ kia bên ngoài còn lại một tên nhân loại. Cái này để hắn khó tránh khỏi có chút kỳ quái, tất nhiên không có những người khác, vậy người này loại con non lại là từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ là từ cấm địa ngoại lai? Lục Trường Thiên đã từng từ một cái cường đại dị tộc trong miệng biết được, hắn hiện tại ở vào một cái cấm địa bên trong, trong cấm địa chỉ có các loại hung thú cùng dị tộc. Tại cấm địa bên ngoài có nhân loại tồn tại. Có lẽ cái này nhân loại con non là từ bên ngoài đến. Bất quá không quản cái này nhân loại con non là thế nào đến, nhưng so với chính mình, tiểu gia hỏa này liền có chút đáng thương. Hắn lúc trước mặc dù cũng là chuyển sinh thành một đầu ấu long, nhưng phải biết, ấu long thân thể có thể so với nhân loại con non cường tráng hơn nhiều, trưởng thành cũng nhanh không ít. Cái này mới để cho hắn tại cái này nguy cơ trùng trùng cấm địa bên trong sống tiếp được. Mà cái này nhân loại con non liền không đồng dạng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái này cấm địa bên trong sợ là liền một ngày đều nhịn không nổi. Nhưng nàng đồng dạng là may mắn, bởi vì nàng gặp chính mình. Nhớ tới đã từng thân là ấu long lúc cái kia gian khổ cầu sinh thời gian, liền một cái cơm no đều khó mà ăn no, cần từ những cái kia ma vật trong miệng đoạt thức ăn. Lục Trường Thiên xối qua mưa, không muốn để cho cái này đáng thương tiểu gia hỏa lại gặp chịu một lần đã từng cực khổ. Không sai, hắn tính toán nhận nuôi đứa bé này. Chuyện này với hắn đến nói cũng không tính là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Bây giờ hắn không nói xưng bá cấm địa, vậy do hiện thực lực bây giờ, tại cấm địa bên trong tự vệ cũng dư xài. Nuôi một cái nhân loại con non còn không phải vô cùng đơn giản. Nghĩ như vậy, Lục Trường Thiên điều khiển cánh, chậm rãi rơi xuống đất. Thân thể to lớn rơi trên mặt đất, tứ chi chạm đất một cái mắt, khổng lồ chất lượng lập tức để mặt đất khẽ run lên, bốn cái móng vuốt cũng là có chút rơi vào mặt đất. Tiểu gia hỏa. Lục Trường Thiên sau khi rơi xuống đất, tính toán khoảng cách gần quan sát một chút cái này nhân loại con non. Bất quá hắn ngược lại là quên đi, chính mình hiện tại có thể là một đầu cự long, nhất là vừa mới trải qua một tràng chém giết, trên thân còn lưu lại máu tươi cùng với sát khí. Chỉ thấy tên kia nhân loại con non sững sờ nhìn xem chính mình tới gần, hoàn toàn không có phản ứng, giống như là bị dọa ngốc đồng dạng. Sau đó hai mắt vừa nhắm, quả quyết liền hôn mê bất tỉnh. Đây là ngủ rồi, vẫn là bị ta dọa ngất. Lục Trường Thiên dùng một cái chân gãi gãi gò má, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt. Bất quá thật đúng là đừng nói, như thế xem xét, cái này nhân loại con non hay là thật đáng yêu, còn nhỏ thân thể trắng trắng mập mập, mang theo hải nhi đặc thù hải nhi mập. Toàn thân da thịt trắng như tuyết non mịn, giống như là trứng gà trong một dạng, bóp một cái liền sẽ ở phía trên lưu lại một đạo dấu đỏ. Đương nhiên, đây là đối với con người mà nói, nếu là Lục Trường Thiên đi bóp một cái lời nói. Tiểu gia hỏa này bây giờ còn chưa hắn to bằng móng tay đâu, bóp một cái liền không có. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Lục Trường Thiên nhất thời không nắm chắc được muốn làm sao đối tiểu gia hỏa này, vì vậy hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến một bên hoàng kim sư tử trên thân. Hắn miệng phun long viêm, dâng lên một đám to lớn đống lửa. Sau đó đem hoàng kim sư tử đặt ở đống lửa bên trên, nhàn nhã làm lên đồ nướng. Bác Thanh Hàn cảm giác chính mình giống như là làm một tràng ác mộng. Trong mộng nàng biến thành một cái 3 tuổi tiểu hài, trước mắt có một cái hoàng kim sư tử cùng một đầu cự long tại chiến đấu. Chiến đấu cuối cùng đầu kia cự long ba một cái, một bàn tay liền đem hoàng kim sư tử đầu cho chụp lại. Màu vàng đầu sư tử tại trên mặt đất ùng ục lăn ra ngoài thật xa, mãi đến trước mặt mình mới ngừng lại được. Kinh khủng nhất là, đúng lúc này, đầu kia cự long theo đầu sư tử lăn xuống phương hướng. Đỏ tươi mắt rồng liền nhìn như vậy chính mình. Ngộng cảnh như vậy kết thúc, Bác Thanh Hàn như vậy bừng tỉnh, phát hiện mình còn sống. Hô, thật sự là một chàng vô cùng hoang đường lại đáng sợ mộng a. Bác Thanh Hàn thở phào một cái, bị trận này hoang đường không bị trói buộc mộng dọa đến không được. Nàng có thể là đường đường nữ đế, làm sao lại biến thành một đứa bé đâu? Cho nên cái này khả năng là nằm mơ, cũng may mắn là đang nằm mơ. May mắn là mộng. Bác Thanh Hàn trầm tĩnh lại. May mắn chỉ là một giấc mộng, nếu không, đối mặt loại này tình cảnh, liền xem như nàng cũng chỉ có thể là tuyệt vọng. Có chút đói bụng. Nghĩ như vậy, trầm tĩnh lại nàng đột nhiên cảm giác được bụng một trận đói bụng, đồng thời chóp mũi truyền đến một trận mùi thơm mê người. Giống như là có người ở bên cạnh đồ nướng một dạng, Bác Thanh Hàn có khả năng nghe đến dầu chân tại hỏa diễm bên trên thiêu đốt bức bách, phát ra từng đạo đôm nốt dầu chân bạo liệt âm thanh. Chỉ từ hương vị liền có thể phân biệt ra được, đồ nướng chủ nhân tay nghề không tệ. Bác Thanh Hàn nhịn không được mở mắt ra. Trước mắt là một đám thiêu đốt đống lửa, đồ nướng mùi thơm chính là từ nơi nào truyền đến. Ánh mắt lại hướng lên xem xét, nhảy nhót ngọn lửa giống như là ngay tại khiêu vũ tiểu nhân một dạng, chính một cái liếm láp phía trên khối thịt, bước ra khối thịt dầu trơn, để đồ ăn thay đổi đến càng hương non. Bác Thanh Hàn nhìn đều có chút đói bụng, trong lúc nhất thời vậy mà quên suy nghĩ hiện trạng. Mà cùng lúc đó, Lục Trường Tiên cũng chú ý tới cái này nhân loại con non đã tỉnh lại, chính hai mắt nhìn chừng chừng trên tay hắn đầu sư tử. Hắn không nhịn được bật cười. Không nghĩ tới cái này ra hỏa nhỏ nhỏ, hay là cái ăn hàng. Lục Trường Thiên nhìn xem đầu sư tử hình như nướng không sai biệt lắm, vì vậy liền từ trên lửa thu hồi lại, đồng thời đưa cho cái này tiểu tham ăn. Nha, tỉnh, chỉnh hai cái. Bác Thanh Hàn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thấy một đầu giống như núi nhỏ cự long, to lớn long chảo bên trên cầm một cái tráng kiện thân cây. Thân cây chạc cây bị dọn dẹp sạch sẽ, phía trên còn cắm vào một cái nướng vàng rực đầu sư tử, chính hướng chính mình rối tới. Một màn trước mắt thực tế quá mức rung động, Bác Thanh Hàn ánh mắt nháy mắt ngốc trệ. Ngọc là thật. Chương 3, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi hiện tại có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là, mộng là thật, chính mình thật biến thành một đứa bé, cái kia cự long cùng hoàng kim sư tử cũng đều là thật. Hoàng kim sư tử còn bị cự long làm thành đầu sư tử nướng. Tin tức tốt thì là, đầu này cự long có vẻ như não có chút không dùng được. Không những không có giết chính mình, thế mà còn cầm đầu sư tử nướng hỏi chính mình có muốn ăn hay không. Quả thực liền không hợp tói thường. Bác Thanh Hàn trong lúc nhất thời đúng là không thể nào hiểu được loại này tình hình, chỉ có thể là chỉ giữ trầm mặc. Không thích ăn sao? Không nên a, hắn cảm thấy chính mình đồ nướng kỹ thuật hay là gắng gượng qua quan. Túi đầu ngửi một cái, còn rất thơm. Lục Trường Tiên cầm đầu sư tử nướng tại cái này thủ lĩnh loại con non trước mặt lung lay. Đầu sư tử tại trên không lắc lư động tác mang theo từng trận gió nhẹ mang theo nồng đậm mùi thơm, truyền đến Bắc Thanh Hàn xoang mũi bên trong. Có thể nghe được đồ nướng đặc thù mùi thuốc lá lửa cháy mùi thơm. Ung ung. Bắc Thanh Hàn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, cảm giác bụng của mình lại bắt đầu kêu lên. Bắc Thanh Hàn, nàng đương nhiên thích ăn a, nhưng cũng không nhìn một chút nàng hiện tại bao lớn. Cái kia đầu sư tử một cái con mắt đều so nàng cả người còn lớn, nàng còn có thể làm sao ăn? Không chừng là ai ăn ai đây. Bắc Thanh Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể là mở ra miệng nhỏ cùng hai tay, dùng hành động phương thức đến nói cho đối diện đầu kia cự long. Nàng không phải không ăn, là thực lực không cho phép a. Lục Trường Tiên đưa ra một cái chân, tại đầu sư tử bên trên cắt đứt một khối nhỏ thịt, ném cho đối diện tiểu gia hỏa. Vâng, ăn đi. Bác Thanh Hàn mặc dù trong lòng vẫn là không làm rõ ràng được con rồng này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ đúng là quá đói, cũng là không để ý tới những cái kia bảy tám phần. Dù sao không quản con rồng này muốn làm gì, bằng nàng hiện tại tiểu hài tử thân thể cũng không làm được một điểm phản kháng. Cho nên việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Sự tình khác chờ ăn no suy nghĩ thêm. Nàng ôm bị Lục Trường Tiên cắt đi một khối nhỏ thịt. Không sai, mặc dù đã tận lực làm khối nhỏ, nhưng đối nàng hiện tại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đến nói, vẫn còn có chút lớn. Bác Thanh Hàn chật vật ôm thịt hướng trong miệng nhét, cũng không quản một đôi tay nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ bị làm cho bóng nhảy, chính là miệng lớn cắn. Sau đó, Bác Thanh Hàn một mặt im lặng ngẩng đầu lên. Nàng không có cắn động. Bác Thanh Hàn ôm thịt một mặt khóc không ra nước mắt, trong nhân thế nhất là tuyệt vọng sự tình không gì bằng như vậy. Rõ ràng đói bụng không được, trước mắt còn có thơm ngào ngạt đồ nướng, nhưng nàng lại bởi vì thân thể nguyên nhân không cắn nổi. Mà lại lúc này, đầu này cự long tựa hồ là nhìn ra nàng hiện tại đối mặt quẫn cảnh, còn rất là chi kỳ nói: "Muốn ta giúp ngươi làm một sao?" Lục Trường Thiên bản ý là dùng móng đuốt đem thịt làm cho càng nát một điểm dễ vào miệng, nhưng nghe tại Bắc Thanh Hàn trong lỗ tai chính là một loại khác ý tứ. Có mấy nhân loại ra gian mãi mãi tại tôn tử gặp phải khó mà nuốt đồ ăn thời điểm, sẽ trước dùng miệng đem đồ ăn nhai nát, sau đó lại đút cho bọn họ. Lúc ấy Bắc Thanh Hàn đã cảm thấy loại này hành động có chút không văn minh. Mà nếu là một đầu cự long làm như vậy tới đốt nàng, Bắc Thanh Hàn lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, cũng không biết cái này ra hỏa đến cùng đánh răng qua hay chưa. Nàng lập tức liền hăng hái, dùng sức ôm thịt cắn xé, một cái liền gặm xuống một miếng thịt đến, dùng sức nhai nuốt lấy. Đồng thời còn ngẩng đầu hướng Lục Trường Thiên ra hiệu, bày tỏ chính mình có thể, không cần hắn hỗ trợ. Được thôi, tiểu gia hỏa này còn rất hiếu thắng. Lục Trường Thiên bay, nhìn ra được tiểu gia hỏa ăn có chút khó khăn. Bất quá tất nhiên nàng kiên trì, chính mình cũng là vui vẻ tiết kiệm một chút công phu, chính mình cũng bắt đầu ăn đứng lên. Một người một rồng đều không có nói chuyện, riêng phần mình ăn đồ vật. Lục Trường Thiên biến thành long chi phía sau sức ăn rất lớn, muốn mạnh lên cũng cần càng nhiều năng lượng, mà ăn uống thì là thu hoạch được năng lượng trọng yếu con đường. Cho nên một cái hoàng kim sư tử gần như toàn bộ đều vào hắn trong bụng. Gặm phải sạch sẽ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu gia hỏa này nhìn qua nho nhỏ một cái, sức ăn cũng là không kém chút nào, ăn xong rồi ban đầu cho nàng cái kia phần về sau, vậy mà còn ăn một điểm. Nấc đem cuối cùng một miếng thịt nhét vào trong miệng, Bác Thanh Hàn ôm ăn đến tròn bao bụng, không để ý hình tượng đánh ra một cái to lớn ở một cái. Mặc dù bây giờ 3 tuổi tiểu hài nàng cũng không có cái gì hình tượng chính là, Bác Thanh Hàn chưa từng có nghĩ đến, một đầu cự long đổ nướng kỹ thuật thế mà có thể lợi hại như vậy. Quả thực không thua những cái kia nhân loại đổ nướng đại sư. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần ăn ngon lời nói, cũng là không đến mức để nàng ăn đến như vậy chống đỡ. chủ yếu vẫn là hoàng kim sư tử thực lực đủ mạnh, thân thể của nó vốn là có thể nói là một loại bảo dược, ẩn chứa phong phú dinh dưỡng cùng năng lượng cường đại. Đối với hiện tại biến thành tiểu hải tử, nhu cầu cấp bách mạnh lên nàng đến nói rất là cần. Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng tham ăn. Nô liền tại Bắc Thanh Hàn tiêu hóa trong cơ thể năng lượng thời điểm. Uy, tiểu gia hỏa. Một bên Lục Trường Tiên cũng ăn xong rồi, hắn cúi đầu xuống, đỏ tươi mắt rồng đánh giá cái này nhân loại con non. Ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện a? Cái này nhân loại con non nhìn qua đại khái 3 tuổi bộ dạng, tuổi tác này hài tử trên cơ bản cũng biết nói chuyện. Cân nhắc đến huyền huyễn thế giới tính đặc thù, đều có chính mình dạng này cự long, Na Cha vừa ra đời đều sẽ bắn ra sẽ nhảy, đứa nhỏ này không chừng cũng có chút đặc thù. Lại thêm vừa rồi phản ứng, trên cơ bản để hắn xác định, đứa nhỏ này có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Đến rồi. Bắc Thanh Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, biết khảo nghiệm chân chính muốn tới. Nàng cũng biết vừa rồi chính mình hành động bại lộ một ít chuyện, nhưng không có cách, không ăn cơm liền chết đói, chỉ có thể trước vượt qua lại nói. Biết nói chuyện sao? Ngươi là nhân loại a? Đối mặt Lục Trường Thiên hỏi thăm, Bắc Thanh Hàn suy tư một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Tất nhiên đầu này cự long không có tại mới vừa phát hiện chính mình thời điểm liền quả quyết ra tay giết chính mình, vậy liền tình huống trước mắt đến nói, tối thiểu chính mình tạm thời liền an toàn. Nhưng nếu là bại lộ chính mình nữ đế chuyển thế thân phận liền không nhất định. Nếu không không chừng đầu này cự long sẽ đem chính mình cái này nữ đế con non, tương lai đại địch bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Cho nên Bắc Thanh Hàn chỉ là lộ ra vẻ mặt mờ mịt, há to miệng, nhưng không có âm thanh phát ra tới. Ân, có khả năng lý giải ta ý tứ, nhưng không biết nói chuyện sao? Lục Trường Tiên hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này nhìn qua 2-3 tuổi, không nghĩ tới còn không biết nói chuyện. Là vì vừa rồi nhìn thấy chính mình cùng Hoàng Kim Sư Tử hình ảnh chiến đấu Thái Lan rung động, dẫn đến trong lòng nhận lấy kích thích, trong thời gian ngắn không dám mở miệng sao? Lục Trường Tiên phỏng đoán đến. Nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần có thể lý giải ý tứ là được rồi. Hắn nghĩ tới, vì vậy đối cái này nhân loại con non nói ra tính toán của mình. Ta đoán chừng nói quá phiền phức ngươi cũng nghe không hiểu, tóm lại ngươi tiếp xuống liền theo ta sinh hoạt đi. Ngươi đồng ý liền gật gật đầu, không đồng ý liền lắc đầu. Lục Trường Tiên nói, đồng thời trở lấy đối phương đáp lại. Nhưng mà, A Bác Thanh Hàn cái đầu nhỏ nghiêng một cái, một mặt mở miệng. Con rồng này mới vừa nói cái gì, hắn muốn thu nuôi mình. Chương 04, nhà ấm áp Bác Thanh Hàn cảm giác cái này thế giới nhất định là điên. Mặc dù nàng biết, những cái kia cường đại dị tộc cùng ma vật đều nắm giữ không giới trí tuệ của nhân loại, nhưng Bác Thanh Hàn chưa bao giờ có cùng đối phương chung sống hòa bình ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những dị tộc kia từ trước đến nay không có đem nhân loại đặt ở cùng chính mình cùng cấp địa vị, mà là đem đối phương coi như cấp thấp chủng tộc. Đây là dị tộc cùng nhân tộc ở giữa căn bản mâu thuẫn. Mà bây giờ lại có một đầu cự long nói với nàng muốn thu nuôi mình. Bắc Thanh Hàn trực tiếp vào bức. Dù là nàng thân là nữ đế, núi lở tại phía trước mà mặt không đổi sắc, hiện tại cũng không nhịn được lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Chỉ thấy nàng nghiêng đầu một chút, phát ra một cái âm tiết. À đây là cái gì trả lời? Lục Trường Thiên giơ lên một cái chân gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời có chút không có hiểu rõ cái này nhân loại con non là cái gì ý tứ. Đây là đáp ứng hay là không có đáp ứng? Tính toán, ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi đáp ứng, về sau ngươi liền theo ta đi. Suy tư sau một lát, Lục Trường Thiên quả quyết thay đối phương làm ra quyết định. A, ta. Bắc Thanh Hàn vừa định mở miệng nói không phải, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng hiện tại chính mình thiết lập là không biết nói chuyện. Chỉ có thể đem còn lại lời nói nuốt vào trong bụng, trơ mắt nhìn Lục Trường Thiên long trào cách mình càng ngày càng gần, đem chính mình chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó phóng lên tận trời. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần mặt đất, Bắc Thanh Hàn trong lòng khóc không ra nước mắt. Tất nhiên quyết định muốn thu nuôi cái này nhân loại con non, vậy kế tiếp sinh hoạt liền không thể cùng phía trước đồng dạng tùy tiện. Tối thiểu không thể cùng phía trước một dạng, tùy tiện tìm một chỗ liền nằm xuống đi ngủ. Bằng không mà nói, mình ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng cái này yếu ớt nhân loại con non sợ không phải một buổi tối đều nhịn không nổi liền nghỉ cơm. Cho nên Lục Trường Thiên bỏ dở tính toán bay trở về nguyên lai ngủ say địa phương ý nghĩ, tại trên không hơi dò xét. Lạc Nhật cấm địa rất lớn, bên trong có mảng lớn rừng rậm cùng sơn mạch. Suy tư một lát, Lục Trường Tiên cuối cùng lựa chọn một tòa sơn mạch xem như chính mình tiếp xuống nhà. Ngọn núi này tại cấm địa bên trong xem như là tương đối vắng vẻ, bốn phía chỉ có một ít nhỏ yếu ma vật, tránh đi những cái kia cường đại tồn tại địa bàn. Mặc dù Lục Trường Tiên không sợ bọn họ, nhưng nếu là để bọn họ phát hiện tiểu gia hỏa tồn tại, cuối cùng cũng là một cái phiền toái. Dù sao cùng chính mình khác biệt, hắn có khả năng cảm nhận được trong cấm địa dị tộc đối với nhân loại địch ý hay là rất lớn. Lục Trường Tiên thu nạp lên cánh, chậm rãi rơi vào trên núi. Ngang Lục Trường Tiên phát ra một tiếng to rõ long ngầm, bàng bạc long uy không che giấu chút nào đổ xuống mà ra, phóng lên tận trời. Gần như ở trên bầu trời tạo thành một đầu gầm thét cự long, dương nhanh múa đuốt, tùy ý hiện lộ rõ ràng bản thân. Hắn tại hướng cái này cấm địa bên trong cường đại tồn tại tuyên cáo, ngọn núi này sau này sẽ là địa bàn của lão tử. Lần này cấm địa bên trong cường đại tồn tại ngược lại là không có lên tiếng phản bác cái gì. Trên thực tế, trong cấm địa chỉ cần đến nhất định thực lực, đều có tư cách phân chia một cái khu vực xem như lãnh địa của mình, phía trước Hoàng Kim Sư Tử chính là như vậy. Mà có khả năng chém giết Hoàng Kim Sư Tử Lục Trường Thiên, tự nhiên cũng có tư cách này. Có cường đại tồn tại trong bóng tối câu thông, đặt tới chung nhận thức. Để con rồng này tìm một chỗ sống yên ổn một cái cũng không tệ. Để tránh hắn cả ngày tại trong cấm địa khắp nơi lắc lư, gây chuyện thị phi, làm rối loạn. Trên núi có không ít ma vật dị tộc, cảm nhận được Lục Trường Thiên cái này cường đại tồn tại giáng lâm, đều là từ xào huyệt bên trong chạy ra. Quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Bọn họ cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, đó là ngự trị ở bên trên chính mình tồn tại, liền sinh mệnh cấp độ đều không tại cùng một cái đẳng cấp. liền một tơm một hào phản kháng đầu này khủng bố ma long ý nghĩ đều không có, đều là run run rẩy rẩy hướng Lục Trường Thiên bày tỏ thần phục. Chấn nhiếp một cái cấm địa bên trong dị tộc ma vật về sau, Lục Trường Thiên thu hồi long uy. Cứ như vậy Lộ Thiên ngủ cũng không được, vẫn là phải có cái che gió che mưa địa phương. Ngay ở chỗ này mở cái động đi. Lục Trường Thiên suy tư, chọn tốt một chỗ. Sau đó, quả quyết nào tới. Hắn đem tiểu gia hỏa để ở một bên, sau đó tại nhân loại con non một mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, nháy mắt hóa thân thành một đầu công trình bằng gỗ long. Trên núi cứng rắn đất đá tại Lục Trường Thiên long chảo phía dưới tựa như là yếu ớt đậu hũ một dạng, long chảo mỗi một lần co duỗi đều có thể mang đi mạng lớn đất đá. Trong nháy mắt một cái sơn động liền đã dần dần thành hình. Nguyên lai cố sự bên trong long ở hang động là dạng này đào ra a. Bác Thanh Hàn bày tỏ vô dụng tri thức lại tăng lên. Vừa nghĩ tới những cái kia ác long hóa thân công trình bằng gỗ long, thì hục bắt đầu đào hang, trong nội tâm nàng tầm kia đáng sợ phổ tổ sọc liền không nhịn được bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, tại Lục Trường Thiên bền bị nỗ lực dưới, một cái huyệt động đại công táo thành. Tọa bắc chiều nam, lấy ánh sáng tốt đẹp, hướng gió thông thấu, quả thực là hoàn mỹ. Lục Trường Thiên đột nhiên cảm giác được chính mình tiếp trước không có đi học công trình bằng gỗ quả thực là lãng phí nhân tài. Sau đó, vì để tránh cho tiểu gia hỏa non mịn bàn chân nhỏ bị tảng đá cấn đến, Lục Trường Thiên lại lấy ra một tấm thảm trải trên mặt đất. Đến mức hắn ở đâu ra thảm? Cái này liền cần cảm ơn Hoàng Kim Sư Tử. Chỉ có thể nói Hoàng Kim Sư Tử khắp người đều là bảo vật. Không chỉ huyết nhục cần chứa phong phú năng lượng tinh hoa, có thể trợ giúp Lục Trường Thiên tiến hóa. Liền trên thân da lông dùng để làm thảm đều là tuyệt đối hàng cao đẳng, lông xù lông, dẫm lên trên giống như là dẫm tại trên đám mây, cực kỳ thoải mái. Lục Trường Thiên sử dụng phía sau lưu lại một đầu khen ngợi. Đợi đến tất cả thu thập xong, hắn đây mới là đem Bắc Thanh Hàn để xuống. Nhẹ nhàng đẩy một cái đứng tại độc khẩu, hình như có chút nhát gan sợ người lạ tiểu gia hỏa, nói: "Tiểu gia hỏa, nơi này chính là chúng ta tiếp xuống nhà." Bắc Thanh Hàn bàn chân dẫm tại sư lông trên mặt thảm, lông xù cảm giác để nàng cảm giác chính mình tựa như là đang nằm mơ. Một sợi tia sáng từ chỗ cửa hang chút xuống đi vào, bắn ra ở trên thảm, chiết xạ ra màu vàng ấm tia sáng, trong không khí phảng phất từng đạo lụa mỏng. Nàng trong lúc nhất thời có chút ngây người. Nhà rất xa lạ chứ? Bắc Thanh Hàn là cái cô nhi, đi lại phía trước phụ mẫu liền đã qua đời, một người chật vật sinh hoạt, cho nên nàng chưa hề thể nghiệm qua nhà ấm áp. Về sau trở thành nữ đế về sau, mặc dù nắm giữ thực lực cường đại, nhưng tương tự, cùng người khác khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng xa. Người đối tồn tại cường đại luôn là tràn đầy kính sợ. Đối Bắc Thanh Hàn cũng giống như vậy. Bọn họ tôn kính, đồng thời cũng sợ tên này nữ đế. Đi theo nàng, nhưng lại không dám tiếp xúc quá gần. Cho nên cho tới nay, Bắc Thanh Hàn đều là lẻ loi một mình, chưa hề có người đi vào qua nội tâm của nàng. Nàng cũng vẫn cho rằng chính mình thân là nữ đế, cũng không cần những vật này, nữ đế tự nhiên là cao ngạo. Nhưng giờ phút này, nhìn xem trước mặt thô ráp sơn động, dưới chân đạp mềm mại thảm, cùng với bên cạnh trên thân còn mang theo một ít bụi đất cự long, nhìn qua có chút chật vật, cùng cự long dữ tợn đáng sợ hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng để Bắc Thanh Hàn trong lòng đống nhiên nhận lấy xúc động, nàng lần đầu cảm nhận được tên là nhà ấm áp. Chương 05, có một loại lạnh, Têu Ba Ba cảm thấy ngươi lạnh có lẽ là bởi vì kinh lịch to lớn biến cô tâm thần tổn thương, cũng có thể là vì biến thành tiểu hài tử có chút thích ngủ. Bắc Thanh Hàn cũng không lâu lắm liền mệt ngủ rồi. Nàng cái này ngủ một giấc cực kỳ nặng. Tại nàng còn rất nhỏ yếu thời điểm, mỗi một ngày đều muốn vì sinh tồn mà cố gắng, ăn bữa trước lo lắng bữa sau. Liên lúc ngủ đều không được sống yên ổn. Sợ hãi ngủ thời điểm bị dị tộc ma thu tập kích, nàng chỉ có thể thời khắc bảo trì cảnh giác, một điểm gió thổi có lay đều sẽ để nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Về sau trở thành nữ đế, nàng chỗ gánh vác không chỉ là chính mình một người, mà là toàn bộ nhân tộc tồn tiếp theo. Một khi xuất hiện một tia sai lầm, liền có khả năng đem toàn bộ nhân tộc đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên Bắc Thanh Hàn càng là không chút nào có thể lười biếng, điên cuồng nghiền ép chính mình thời gian nghỉ ngơi. Bất quá bây giờ biến thành tiểu hài tử về sau, cũng là không cần lo lắng những thứ này, bởi vì phiền não rồi cũng vô dụng. Lại thêm bên cạnh có một đầu cự long tồn tại, không cần lo lắng bị cái khác ma vật sở tập đánh. Cho nên Bắc Thanh Hàn có thể nói là hoàn toàn buông lỏng, gần như đem đối với ngoại giới nguy hiểm cảm giác hoàn toàn thư giãn. Chuyện này đối với nàng đến nói là vô cùng khó được. Đương nhiên, nhắc tới một giấc có chỗ nào ngủ đến cũng tốt, cũng vẫn là có. Bắc Thanh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hướng ngăn tại trước người cự long, gương mặt non nớt bên trên biểu tình có chút bất đắc dĩ. Cự long rất là chi kỷ ngăn tại động khẩu cùng nàng chính giữa, dùng chính mình to lớn thân thể phong bế động khẩu, ngăn trở ban đêm khả năng từ bên ngoài thổi tới gió lạnh, chỉ để lại một điểm khe hở thông gió. Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, Lục Trường Thiên còn đặc biệt từ Hoàng Kim Sư Tử ra lông bên trên cắt một khối nhỏ xuống, làm thành một giường chăn nhỏ. Vừa vặn đủ đem tiểu gia hỏa che lại. Tại chỗ này còn muốn ngoài định mức cho Hoàng Kim Sư Tử điểm cái khen, ra lông cảm nhận quá tốt rồi, coi như chăn mền đắp lên trên người rất dễ chịu. Giữ ấm hiệu quả cũng là tương đối tốt. Theo lý mà nói, như thế chi tiết cử động, có lẽ cho người cảm giác mười phần ấm lòng mới đúng. Bác Thanh Hàn vừa bắt đầu kỳ thật cũng có chút cảm động. Rõ ràng là to lớn như thế hình thể, cự long cũng không cần đắp chăn, nhưng đối phương lại như cũ có khả năng tại chú ý tới như thế nhỏ bé chi tiết. Ban đêm nhiệt độ không cao, nhưng có cự long cản trở đầu gió, Bắc Thanh Hàn che kín chăn mền không những không chút nào cảm thấy lạnh, thậm chí còn có chút nóng. Muốn bén chăn lên hít thở không khí, nhưng mà mỗi lần nàng hơi tránh ra chăn mền, đưa ra không hào phóng đến mát mẹ thời điểm, bị Lục Trường Thiên chú ý tới, đều cứ thế mà đem chăn mền của nàng cho đóng trở về, lại dối ôi, lại che. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Lục Trường Thiên thấy nàng ba phen mới bận đều nhấc lên chăn mền, còn tưởng rằng là cái này nhân loại con non tướng ngủ trời sinh không tốt, vì để tránh cho nàng cảm lạnh, còn đặc biệt đưa ra một cái móng vuốt ngăn chặn chăn mền. Lần này Bắc Thanh Hàn triệt để không có biện pháp, bị ổ chăn phong ấn lại, nàng ngửa đầu nhìn qua đỉnh động, có chút dở khóc dở cười. Nàng biết con rồng này là sợ nàng cảm lạnh, nhưng vấn đề nàng nhưng là không lạnh, thậm chí còn có chút nóng a. Có một loại lạnh, Têu Ba Ba cảm thấy ngươi lạnh. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, Bắc Thanh Hàn mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn móng vuốt, chính nhẹ nhàng đè xuống đắp lên trên người mình chăn nhỏ. Cự Long thân thể theo hô hấp có chút chập trùng, nhưng chỉ có cái kia móng vuốt lại không có một tơ một hào di động. Bắc Thanh Hàn biết, đó là vì tránh cho tổn thương đến chính mình. Thấy cảnh này, trong lòng nàng đối Lục Trường Thiên tối hôm qua cứng rắn muốn giúp đem chăn mền đắp lên trên người mình mà khí, cũng là nháy mắt tan thành mây khói. Con rồng này khó tránh khỏi có chút quá quan tâm ta đi. Bắc Thanh Hàn không khỏi ở trong lòng thầm nói, giống như là phàn nàn, nhưng trong lòng lại là nổi lên một tia ấm áp. Không quản như thế nào đi nữa, hắn cũng là lo lắng chính mình cảm lạnh, không phải sao? Nhiều lắm là chỉ là bởi vì đối phương là long, đối với nhân loại chống chọi hàn năng lực không rõ ràng, phản ứng có chút quá mức một điểm. Ngay tại nàng hai mắt có chút chạy xe không, có chút ngây người thời điểm, lại phát hiện trước mặt đại gia hỏa bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. To lớn hình thể, làm cho cự long mặc dù chỉ là một cái nhẹ nhàng ngẩng đầu động tác, nhưng cũng cho người một loại ngọn núi nghiêng đổ đồng dạng cảm giác các bách. Giống như là có một ngọn núi ở trước mặt mình hoạt động một dạng, đánh vào thị giác lực mạnh. Nhất là Bắc Thanh Hàn hiện tại biến thành một đứa bé, càng là có khả năng khắc sâu cảm nhận được điểm này. Lục Trường Thiên ngẩng đầu lên, theo thói quen tính toán mở rộng thân thể một cái, phát ra một tiếng ác long gào thét. Lại đột nhiên kịp phản ứng, cứ thế mà ngừng lại động tác của mình. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện bên cạnh tiểu gia hỏa đã tỉnh. Chính mình vừa rồi động tác lớn như vậy, tiểu gia hỏa lại một chút cũng không có bị hù đến, đã cũng không khóc cũng không náo, mà là mở to một đôi tròn căng con mắt, lặng lặng nhìn chính mình, một tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ rất là đáng yêu. Đồng thời đi liền thấy một màn này, thật là khiến người ta tâm đều không nhịn được nhanh hóa. Hắn tiến lên trước, tận lực để thanh âm của mình thay đổi đến nhu hòa xuống. Tiểu gia hỏa đứng lên bao lâu a, đói bụng sao? Lục Trường Tiên kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện, nhờ vào đó rút ngắn cùng tiểu gia hỏa khoảng cách mà thôi. Dù sao bọn họ tiếp xuống nhưng là muốn ở chung một đoạn thời gian rất dài. Hắn có thể nhìn ra được tiểu gia hỏa đấy lòng đối với chính mình vẫn còn có chút sợ hãi, đây cũng bình thường. Nếu biết rõ hắn nhưng là một đầu long, mặc dù hắn thấy cỗ này thân rồng uy vũ lại ba khí, nhưng đối với con người mà nói, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Tiểu gia hỏa không có bị dọa đến khóc lên đã rất đáng rồi. Nhưng mà có chút ngoài ý liệu là, cái này nhân loại con non vậy mà còn thật đáp lại chính mình. Chỉ thấy tiểu gia hỏa mở to một đôi lại đen lại tròn mắt to, nhìn chừng chừng chính mình, một hồi lâu mới là gật đầu một cái. Mặc dù có khả năng cảm nhận được con rồng này đối với chính mình thiện ý, nhưng cẩn thận lý do, Bắc Thanh Hàn hay là lựa chọn tạm thời trước tiếp tục đóng vai chính mình không biết nói chuyện nhất thiết. Lục Trường Thiên hơi kinh ngạc, bất quá cái này chứng minh sách lược của hắn vẫn rất có hiệu quả. Hắn chợt nói, đói bụng, vậy liền trước rời giường đánh răng xong về sau mới có thể ăn điểm tâm. Tốt đẹp thói quen từ nhỏ thời điểm bắt đầu bồi dưỡng, tiểu nha đầu đáng yêu khả ái, Lục Trường Thiên cũng không hy vọng tương lai nàng trắng non răng ố vàng biến thành màu đen. Vì thế, hắn còn đặc biệt chuẩn bị bàn chải đánh răng. Lục Trường Thiên lấy ra hai cái bàn chải đánh răng, một lớn một nhỏ. Phía trên quét lông vàng rực, dưới ánh mặt trời có chút lay động, chiết xạ ra tia sáng, giống như là một tầng lưu động kim sa đồng dạng. Tại chỗ này muốn lần nữa cảm ơn một cái hoàng kim sư tử. Trên thân da lông không chỉ có thể dùng để làm chăn mền cùng thảm, còn có thể dùng để làm bàn chải đánh răng. Thật khắp người đều là bảo vật. Lục Trường Tiên mang theo tiểu gia hỏa đi tới một chỗ nguồn nước phía trước, đem tiểu nhân bàn chải đánh răng đưa cho nàng, chính mình cầm lấy đại nhã quét, ra hiệu nàng cùng chính mình học. Cùng ta làm, trước dùng nước sạch súc miệng, lại dùng bàn chải đánh răng. Bắc Thanh Hàn toàn bộ hành trình duy trì một mặt ngậm bức trạng thái, một mặt ngậm bức tiếp nhận bàn chải đánh răng. Một mặt ngậm bức nhìn xem đầu này đứng thẳng người lên, đang dùng một cái chân trước cầm bàn chải đánh răng long. Cả người lập tức liền sửng sốt, trong đôi mắt thật to tràn đầy mờ mịt. Có lầm hay không, con rồng này thế mà lại còn đánh răng. Chương 06, cơm sáng muốn ăn thanh đạm Lục Trường Tiên động tác tương đối nhanh. Trước đánh răng xong liền rời đi. Hắn muốn đi cho tiểu gia hỏa chuẩn bị điểm tâm. Phía trước chỉ có chính mình một đầu long thời điểm, Lục Trường Thiên là từ trước đến nay không theo một ngày ba bữa đến, đồ ăn thức uống tương đối tùy ý, đều là đói bụng lại đi ra săn mồi. Ăn xong một trận liền có thể chống đỡ rất lâu không cần lại lần nữa ăn. Cũng chính là thực lực thần tốc tăng lên hoặc là thời điểm chiến đấu, cần hấp thu vào đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng, ăn mới sẽ thường xuyên một điểm. Nhưng bây giờ nuôi tiểu hài liền không thể tùy tiện như vậy. Nhân loại cùng long tộc nhưng khác biệt, bọn họ không có long tộc mạnh mẽ như vậy hệ tiêu hóa, không thể 3 năm không ăn cơm. Ăn một lần chống đỡ 3 năm, nhất là nhân loại con non. Dạ dày công năng càng là yếu ớt, cho nên quy luật một ngày 3 bữa là nhất định. Đặc biệt là bữa sáng, cơ hồ là 3 bữa cơm bên trong trọng yếu nhất. Hắn cũng không muốn tiểu gia hỏa tuổi quá trẻ, cũng bởi vì không ăn bữa sáng làm dạ dày xảy ra vấn đề. Tại cái này trong cấm địa cũng không phương trị. Mà cùng lúc đó, Bắc Thanh Hàn cũng đã rửa mặt hoàn tất, nàng đem răng của mình quét cùng Lục Trường Thiên đại nha quét đặt ở cùng một chỗ. Hai cái bàn chải đánh răng một cái lớn đến đáng sợ, một cái nhỏ nhắn linh lung. Đặt chung một chỗ, ngược lại là có một loại tiểu khác cảm giác ấm áp. Bắc Thanh Hàn trở lại trong động, cho tới bây giờ nàng vẫn còn có chút tỉnh, cảm giác đầu có chút chuyện không đến. Chẳng lẽ con rồng này trước đây gặp qua những người khác, từ người khác nơi đó học được đánh răng? Nàng cảm thấy đây cũng là giải thích duy nhất. Như vậy, vậy đã nói rõ nơi này còn có nhân loại khác. Bắc Thanh Hàn ánh mắt ngưng lại. Ngày hôm qua Lục Trường Thiên đem chính mình từ trên trời mang tới thời điểm nàng có chú ý tới, phát hiện phía dưới cảnh tượng vô cùng lạ lẫm. quanh mình càng là tràn ngập vô số dị tộc cùng ma vật, không có nửa điểm nhân loại sinh hoạt dấu hiệu. Nàng còn tưởng rằng chính mình sợ không phải đi tới một cái chỉ có dị tộc thế giới, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là như vậy. Nơi này trừ nàng còn có nhân loại khác. Không có để nàng suy nghĩ nhiều, ngoài động đột nhiên chuyển đến một trận gió âm thanh, đem nàng từ trầm tư bên trong tỉnh lại trở về. Gào thét lên trong tiếng gió, xen lẫn cự vật rơi xuống đất âm thanh. Khổng lồ chất lượng rơi trên mặt đất, để Bác Thanh Hàn cảm giác toàn bộ mặt đất đều là hơi chấn động một chút. Nàng biết, đây là con rồng kia trở về. Quả nhiên, bên ngoài rất nhanh chuyển đến âm thanh. Tiểu Gia Hỏa, tới dùng cơm. Ăn cơm. Bác Thanh Hàn nháy mắt liền đem trong lòng suy đoán ném đến một bên, liền tính nơi này còn có những nhân loại khác lại có thể thế nào. Nàng hiện tại chẳng qua là một đứa bé mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đi tìm sao? Sợ không phải ra ngọn núi này liền bị dị tộc ma vật ăn. Cho nên vẫn là trước ôm chặt đầu này cự long bắp đùi lại nói. Chờ trưởng thành suy nghĩ tiếp mặt khác. Nhớ tới đêm qua cái kia ngừng lại đầu sư tử nướng, Bác Thanh Hàn liền cảm giác mồm miệng chính mình nước miếng, nước bọt ngăn không được muốn chảy xuống. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đã từng có một người loại tiểu hài hỏi như vậy nữ đế, như thế nào mới có thể thay đổi đến giống nàng mạnh như vậy? Lúc ấy Bác Thanh Hàn chính là như thế đáp lại. Hảo hảo ăn cơm. Bác Thanh Hàn quả quyết chạy ra ngoài. Mới ra động khẩu, liền thấy cự long thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Mắt sắc Bác Thanh Hàn nhìn thấy cự long sau lưng lộ ra đồ ăn cái bóng, nhìn qua giống như là một đầu bê thui mới con. Thịt bò bị nướng đến vừa đúng, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim hoàn mỹ màu sắc. Trên thân bị Lục Trường Thiên dùng móng vuốt vạch mấy đạo hoa đao, Bác Thanh Hàn có khả năng xuyên thấu qua hoa đao nhìn thấy nội bộ bắp thịt cùng mỡ giao thoa phát hỏa mà ra hoàn mỹ đường vân. Mùi thơm mê người cùng đồng bột huyết đục tinh hoa cùng nhau phun ra ngoài, điên cuồng câu dẫn Bác Thanh Hàn đói bụng một đêm bụng. Nàng có khả năng nhìn ra được, đầu này châu khi còn sống thực lực tất nhiên khá cường đại, nếu không máu thịt bên trong sinh mệnh tinh hoa sẽ không như thế nhiều, đều theo không khí tràn ra tới. Chỉ tiếc hiện tại đã biến thành món ăn trong mâm. Bác Thanh Hàn kiếp trước khi còn bé nào có điều kiện này, có như thế tốt đồ ăn thức uống, nàng có tự tin, chính mình thực lực nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Tiểu Gia Hỏa lập tức liền tính toán chạy tới ôm châu gặm, nhưng mà ai Bác Thanh Hàn nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái tràn đầy nghi ngờ âm tiết. Nàng có thể nhìn thấy con trâu kia liền tại trước mắt mình, nhưng làm sao lại là không cách nào tới gần đâu. Nàng dùng sức đạp chính mình chân ngắn nhỏ, lại phát hiện chính mình cả người cũng bay lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trâu kia cách mình càng ngày càng xa. Đừng nóng đội, trước tiên đem cái này đeo lên, không phải vậy chờ chút lại đem y phục làm bẩn. Lục Trường Tiên đem nàng trả về chỗ cũ, chợt lấy ra một cái màu vàng kim khăn vuông nhỏ, thắt ở Tiểu Gia Hỏa trên cổ. Ngày hôm qua Tiểu Gia Hỏa ăn đồ ăn thời điểm, liền đem quần áo trên người làm cho rối loạn. Vì phòng ngừa hôm nay dẫm lên vết xe đổ, nhớ tới kiếp trước tiểu hài tử lúc ăn cơm có vẻ như đều có mang theo như thế một vật. Vì vậy dùng hoàng kim sư tử da lông làm như thế một cái khăn hiếm. Tiện thể nhấc lên. Bởi vì phía trước y phục tẩy không có làm, cho nên Tiểu Gia Hỏa trên người bây giờ mặc quần áo cũng là dùng hoàng kim sư tử da lông làm. Bác Thanh Hàn cứ như vậy tùy ý Lục Trường Thiên giúp mình đem khăn hiếm buộc lên, còn cần móng vuốt nhọn giật giật để nó càng thêm dán bảo. Con rồng này thật đem nàng trở thành 3 tuổi tiểu hài. Nói đùa, nàng có thể là đường đường nữ đế. Làm sao lại giống như là những tiểu hài tử kia một dạng, ăn một bữa cơm liền ăn đến toàn thân bẩn thỉu. Tiêu ngạo. Bác Thanh Hàn trong lòng khinh thường, chờ khăn yếm buộc lại về sau lại muốn chạy đi tìm bê thui mới con. Lại phát hiện Lục Trường Thiên lại đem chính mình cho ngăn lại. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cản đường cự long, có chút bực bội. Răng cũng quét, khăn yếm cũng buộc lại, con rồng này đến cùng còn muốn như thế nào? Tiểu Gia Hỏa, đây cũng không phải là ngươi có lẽ ăn, tiểu hài tử vừa sáng sớm ăn đồ nướng không tốt. Lục Trường Thiên nói, đồng thời tránh ra thân thể, lộ ra dấu ở bên kia đồ ăn, dùng một cái chân chỉ vào nói. Đây là ta, ngươi đồ ăn ở chỗ này đây. Bác Thanh Hàn thò đầu nhìn, phát hiện nơi đó có một tấm dùng một khỏa đại thụ gọt ra đến cái bàn, phía trên trưng bày các loại đồ ăn. Cân nhắc đến Tiểu Gia Hỏa thân cao khả năng với không đến, Lục Trường Thiên còn chi kỷ làm một cái ghế. Có thể nói là suy tính được tương đối chú đáo. Thế nhưng, vì cái gì phía trên này tất cả đều là món chay a? Trên mặt bàn bày biện đồ ăn có không ít, nhìn ra được chuẩn bị người rất dụng tâm, không ít đồ ăn càng hiện ra hào quang, tỏa ra khí trời đất hòa hợp. Nhưng có một cái tính toán một cái, tất cả đều là thức ăn chay, không có món ăn mặn. A không đúng, Bác Thanh Hàn nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong một cái chén. Nếu như nói cái này chén sữa tươi xem như là món ăn mặn lời nói, cái kia miễn cưỡng hay là có cái món ăn mặn. Cân nhắc đến tiểu hài tử bữa sáng uống một chén sữa tươi có trợ giúp thân thể trưởng thành, Lục Trường Thiên tại đem con trâu kia làm thành bê thui nguyên con phía trước đặc biệt chen lấn một ly đi ra. Tại nướng thời điểm, còn thuận tiện đem sữa tươi nóng một cái. Có thể nói là tương đối chi kỷ. Nàng quay đầu nhìn hướng một bên cầm lấy bê thui nguyên con, chuẩn bị bắt đầu ăn cự long, khuôn mặt nhỏ mặt không thay đổi. Bộ dáng kia nhìn qua tựa như là đang hỏi, buổi sáng ăn đồ nướng không tốt, vậy tại sao ta không thể ăn, ngươi có thể ăn? Lục Trường Thiên như kỳ tích đọc hiểu Bắc Thanh Hàn trong ánh mắt muốn truyền đạt ý tứ, hắn đương nhiên đáp lại nói, bởi vì ta là long a. Nhân loại con non dạ dày yếu ớt, quan hắn một cái trưởng thành cự long chuyện gì? Khẩu vị của hắn cặc tốt, tảng đá cắn nát nuốt vào đều có thể tiêu hóa. Hắn thúc giục nói, tốt, mau ăn đi, không phải vậy sữa tươi muốn lạnh. Bác Thanh Hàn, nàng hung tợn nhìn hướng trên bàn các loại đồ ăn, tựa như là đang nhìn cái gì giống như cửu nhân. Chương 07, Bác Thanh Hàn tu luyện pháp bị tỉ mỉ nướng qua thịt bò mặt ngoài chạy xuôi màu hổ phách dầu trơn. Hai hàng dao găm đồng dạng răng xé ra tầng ngoài, bộ phận cơ thịt tại dưới hàm răng bị tùy tiện xé rách, tươi non nước từ trong chảy ra. Một chút dầu trơn theo động tác tại trên không rơi vãi, chiết xạ ra sáng bóng trong suốt. Lục Trường Tiên ôm bê thui nguyên con gặm đến tầm nước. một bên Bắc Thanh Hàn nhìn xem trông mà thèm không thôi, nhưng cũng không có cách nào. Nàng đường đường nữ đế, dĩ nhiên không phải một cái sẽ ham muốn ăn uống ham muốn người, đã sớm thoát ly loại này cấp thấp hưởng thụ. Chỉ là muốn tăng cao thực lực, như vậy đầy đủ năng lượng tích lũy là nhất định. Mà loại này ẩn chứa phong phú sinh mệnh tinh hoa sinh vật cường đại huyết đủ, chính là bổ sung tích lũy năng lượng đệ nhất lựa chọn. Cho nên đồng dạng càng là cường đại cường giả, sức ăn lại càng lớn. Đáng tiếc, nàng có thể nhìn thấy, nhưng lại không ăn được. Vì vậy, Bắc Thanh Hàn chỉ có thể là đem cỗ này cảm xúc chuyển rời đến trước mặt những thức ăn này đi lên, một mặt bi phẫn bắt đầu ăn. Những thức ăn này đều là Lục Trường Thiên đặc biệt chuẩn bị, đều là các loại bảo dược, thích hợp Bắc Thanh Hàn tuổi tác này tiểu hài tử thức ăn. Ẩn chứa phong phú sinh mệnh tinh hoa, có trợ giúp tiểu hài tử trưởng thành. Đương nhiên, cùng đầu sư tử còn có bê thui nguyên con là so sánh cũng bằng. Bắc Thanh Hàn phát hiện điểm này về sau, có chút để không nổi khẩu vị. Nhưng căn cứ chân muỗi lại thiếu cũng là khối thịt ý nghĩ, cứ thế mà đem thức ăn trên bàn đều cho ăn xong, liền bên cạnh ly kia sữa tươi đều không có buông tha. Uống một hớp cái sạch sẽ. Bởi vì động tác quá mức phóng khoáng, miệng của nàng lại có chút nhỏ. Dẫn đến uống thời điểm sữa tươi không cẩn thận chảy ra một điểm, tại miệng bên cạnh lưu lại một vòng sữa nước đọng, theo cằm của nàng chảy xuống. Cuối cùng nhỏ ở khăn yếm bên trên. Ngươi nhìn ngươi, lại không cẩn thận như vậy. Lục Trường Tiên ở một bên nhìn đến thẳng lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, vừa rồi chính mình cho nàng hệ khăn yếm thời điểm còn biểu hiện một mặt không vui bộ dáng. Hiện tại xem ra, còn không phải chính mình có dự kiến trước, không phải vậy lại muốn làm bẩn một bộ quần áo. Đều ăn thành vai mặt hoa, chớ lộn xộn, để cho ta tới lau sạch. Hắn dùng một cái chân nhấc lên khăn yếm, tại tiểu gia hỏa trên mặt dạo qua một vòng, đem trên mặt vết bẩn lau sạch. Lô Bác Thanh Hàn chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, gò má ngũ quan bị dùng sức kéo lôi kéo, cả khuôn mặt đều biến hình, hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng lập tức phát ra tuyệt vọng rên rỉ, hai tay dùng sức hướng về phía trước duỗi thẳng, tại trên không yếu ớt nắm, dùng sức giãy rồi lấy. Tay chân cộng lại 20 cây đầu ngón tay toàn bộ thẳng băng, dùng sức mở ra. Hô, hô, hô. Sau một hồi lâu, Bác Thanh Hàn cuối cùng giành lấy qua mình. Nàng kịch liệt thở hổn hển, phảng phất đã trải qua một tràng sinh tử đấu tranh một dạng, cảm giác hiện tại không khí là như vậy tươi mát, bầu trời là bao nhiêu lam. Ân, nhìn như vậy đi lên sạch sẽ nhiều. Lục Trường Thiên nhìn xem chính mình cái tác, rất là hài lòng. Ngươi muốn giết ta sao? Con rồng này đối lực lượng liền không có cụ thể cảm giác sao? Vừa rồi thế mà như vậy dùng sức. Bắc Thanh Hàn cả người đều hoảng sợ, nhìn hướng cự long trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nàng cảm giác chính mình vừa rồi đều muốn đi nhìn chết đi thái mãi. Nàng hiện tại đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc. Có lẽ con rồng này đối với chính mình cũng không có ác ý, cũng là thật muốn nhận nuôi chính mình, đem mình làm hài tử đến nuôi. Thế nhưng, cả hai dù sao cũng là khác biệt chủng tộc, chiếu cố nhân loại con non cùng chiếu cố ấu long cũng là không giống. Nhân loại con non thân thể cũng không có ấu long như vậy chịu tạo. Mà con rồng này nhìn qua rất rõ ràng cũng là lần thứ nhất làm cha, các loại phương diện đều tràn ngập không đáng tin cậy. Lại càng không cần phải nói hắn nuôi hay là chính mình một người, mà không phải một đầu long. Không chừng lúc nào sơ ý một chút, nàng liền biết gì chúc ở đây rồi. Tựa như là vừa rồi cho chính mình lau mặt thời điểm. Bác Thanh Hàn cảm giác chính mình cả khuôn mặt đều sắp bị giật xuống đến rồi. Hiện tại mặt còn đau nhức. Mặc dù không có biện pháp soi gương, nhưng nàng cảm thấy chính mình hiện tại mặt nhất định đỏ lên. Đó là đau. Nghĩ như vậy, Bác Thanh Hàn trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác nguy cơ. Có đầu này cự long ở bên người, có lẽ không cần lo lắng cái khác nguy hiểm. Nhưng vấn đề là con rồng này bản thân chính là một cái nguy hiểm to lớn a. Không được không được, vẫn là phải tranh thủ thời gian tăng lên chính mình thực lực mới được. Bác Thanh Hàn sắc mặt nghiêm trọng, sâu sắc cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Ngược lại không phải bởi vì đối con rồng này thế nào, chủ yếu vẫn là vì tự vệ. Tối thiểu, đến cam đoan chính mình không biết cái này đầu hồ đồ long ba ba không cẩn thận cấp dưỡng chết. Bác Thanh Hàn ăn cơm xong liền lại lùi về đến trong động. Nàng hiện tại trong lòng tràn đầy đối thực lực cấp thiết khao khát, cần lập tức liền bắt đầu tu luyện. Cái này cũng không dễ dàng, cần nhảy vọt tích lũy, mà bây giờ Bác Thanh Hàn hiển nhiên không có thời gian tích lũy. May mà có đêm qua cái kia ngừng lại đầu sư tử nướng. Hoàng Kim sư tử thực lực cường đại, có thể nói là đỉnh cấp huyết nhục bảo dưỡng, đặt ở bên ngoài đủ để cho vô số nhân tộc cường giả chạy theo như vịt. Mặc dù Bắc Thanh Hàn lúc ấy chỉ ăn một điểm, nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cũng không thể đo lường. Đầy đủ trợ giúp Bắc Thanh Hàn đẩy ra tu luyện cửa lớn, thực hiện cái này nhảy lên. Bắc Thanh Hàn bắt đầu tu luyện. Cùng những cái kia trời sinh cường đại dị tộc cùng đám ma vật so sánh, nhân loại khởi điểm tương đối thấp, có thể nói là 10 phần nhỏ yếu. Nhưng dạng này nhân loại lại nắm giữ vượt mức bình thường năng lực học tập. Bọn họ quan sát dị tộc hành động, nghiên cứu ma vật tư thái, uy nạp đồng thời tổng kết bọn họ sở dĩ cường đại nguyên nhân, phương thức tu luyện. Cuối cùng căn cứ vào những này, tổng kết ra từng môn tu luyện pháp, để mình có thể giống như là dị tộc đồng dạng tu luyện, thậm chí siêu việt bọn họ. Mà Bác Thanh Hàn xem như nhân tộc nữ đế, công pháp của nàng tên là Là Sư Tâm Cửu Kiếp Quan Tưởng Pháp. Là nàng đã từng quan tưởng một cái cường đại sư hình dị tộc xúc động, đồng thời cuối cùng sáng tác mà ra. Cho dù tại nhân tộc tất cả tu luyện pháp bên trong, cũng tuyệt đối coi là đứng đầu nhất quan tưởng pháp, là nàng leo lên nữ đế vị trí lớn nhất ỷ bảo. Mà tại trở thành nữ đế về sau, Bác Thanh Hàn cũng không hề khư khư giữ của, mà là đem Sư Tâm Cửu Kiếp Quan Tưởng Pháp công bố ra, để toàn nhân loại có khả năng tu luyện. Chuyến này khiến cả thế gian chấn động. May mà mặc dù không có kiếp trước thực lực, Sư Tâm Cửu Kiếp Quan Tưởng Pháp cũng cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng đã từng kinh nghiệm không có quên. Lần này ta tu luyện Sư Tâm Cửu Kiếp Quan Tưởng Pháp, tất nhiên có thể so với phía trước càng nhanh càng mạnh. Bác Thanh Hàn có cái này tự tin, bởi vì đây là chính nàng sáng tạo quan tưởng pháp, đối nàng hoàn mỹ dùng thích hợp. Trên thực tế, cho dù là về sau toàn nhân loại đều có thể tu luyện, nhưng lại như cũng không có bất kỳ cái gì một người ở trên đây tạo nghệ có khả năng theo kịp nàng. Mà bây giờ lại tu luyện từ đầu, nàng tin tưởng mình có khả năng càng mạnh. Bắc Thanh Hàn nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Nàng trước hết để cho ý thức chạy xe không, sau đó tại ý thức chi hải cắn câu xiết ra một cái hùng sư. Hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét, hiện ra khí thế vô cùng bức người, khiến mảnh này bình tĩnh ý thức chi hải vì đó sóng lớn mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời, phảng phất muốn đạp nát thương khung. Mà cùng lúc đó, lưu tại trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa giờ phút này cũng là thần tốc điều động đứng lên. Bị Bắc Thanh Hàn thần tốc chuyển hóa thành tinh khí chuyển hướng toàn thân, cường hóa lấy thân thể của nàng. Làm nàng thân thể phảng phất có hùng sư đang gào thét. Chương 08, Bắc Thanh Hàn, Ngao tu luyện cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Bắc Thanh Hàn trong đầu quan tưởng đại khái một giờ, liền kết thúc quan tưởng. Cân nhắc đến trước mắt vô luận là thân thể hay là tinh thần cũng còn tại trưởng thành bên trong, đây là thích hợp nhất thời gian. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt to có chút kinh hỉ, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng chỉ là lần thứ nhất quan tưởng, vậy mà liền đã thành công nhập môn, tốc độ này khó tránh cũng quá nhanh. Có thể trở thành nữ đế, trừ người bình thường không thể bằng ý chí bên ngoài, Bắc Thanh Hàn thiên phú cũng là nhất lưu. Mà dựa theo nàng nguyên bản dự đoán, chính mình tối thiểu cần tu luyện quan tưởng pháp 3 lần mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Đây đã là tương đối tốc độ khủng khiếp. Đây là xây dựng ở nàng đã có qua một lần kinh nghiệm tu luyện, hơn nữa còn là môn này quan tưởng pháp người sáng tạo, đối quan tưởng pháp vô cùng quen thuộc mới có thể làm đến. Phải biết, cho dù là tại về sau nhân loại đã sáng tạo ra như vậy nhiều quan tưởng pháp, môn này quan tưởng pháp độ khó cũng tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Cho dù Bắc Thanh Hàn không giữ lại chút nào đem tu luyện tâm đắc của mình toàn bộ công khai, nhưng tu luyện có thành tựu người cũng là lắc đắc không có mấy. Cùng nàng đạt tới ngang nhau độ cao, càng là hoàn toàn không có. Là vì ngày hôm qua ăn hoàng kim sư tử nguyên nhân sao? Bắc Thanh Hàn đoán được. Cái gọi là quan tưởng, tự nhiên không phải vô căn cứ đoán mò, không phải vậy những cái kia thích làm nằm mơ ban ngày người cũng sớm đã vô địch. Cần quan tưởng đến càng kỹ càng, càng gần sát chân thật càng tốt. Nếu là quan tưởng chữ khải đang ở trước mắt, cái kia quan tưởng hiệu quả liền có thể đạt tới tốt nhất. Mà nếu biết rõ nàng ngày hôm qua có thể là đem hoàng kim sư tử đều ăn đến trong bụng, liền đi ngủ che chăn mền cùng mặc trên người y phục đều là hoàng kim sư tử ra làm. Còn có thể có so cái này kỹ lưỡng hơn sao? Như thế xem ra, có lẽ ta tốc độ tu luyện có thể so sánh kế hoạch ban đầu còn nhanh hơn rất nhiều. Cái này ngoài ý muốn phát hiện để Bắc Thanh Hàn trong lòng có chút kinh hỉ. Phản phất đã thấy chính mình tu luyện có thành tựu, trở lại nữ đế vị trí, sau đó đưa tay chấn áp cái này khủng bố ma long thời điểm. Đương nhiên, nàng cũng là không phải cái gì vong ân phụ nghĩa người, không làm được lấy oán trả ơn sự tình. Con rồng này nhận nuôi tuổi nhỏ chính mình, nàng lại lên nữ đế vị trí về sau, tự nhiên cũng sẽ tận cùng chức trách, thật tốt phụng dưỡng đối phương. Sau đó còn muốn đem nó đối với chính mình làm sự tình, đều một lần nữa tại cự long trên thân lại làm một lần. Chuẩn bị cho nó một tràng toàn bộ làm cái rượu, sau đó mình ôm lấy một cái bê thui nguyên con, liền tại đối phương bên cạnh ăn được ngon hương. Để ngươi lúc đó không cho ta ăn thịt. Vừa lúc này, Lục Trường Thiên từ bên ngoài đi vào, vừa hay nhìn thấy Bắc Thanh Hàn kết thúc quan tưởng một màn. Lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Làm sao cảm giác tiểu gia hỏa ngươi thật giống như có điểm lạ lạ. Lục Trường Thiên có chút hoài nghi đánh giá cái này nhân loại con non, cảm thấy đối phương cho chính mình cảm giác hình như có chút không đồng dạng. Nghe nói như thế, lập tức để Bắc Thanh Hàn trong lòng nhẹ dự. Nàng vừa vặn trong đầu quan tưởng xong hùng sư, bởi vậy khí chất trên người khó tránh khỏi sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, mang lên một tia thuộc về sư vương bá khí, tựa như là một đầu hình người hùng sư đồng dạng. Bắc Thanh Hàn ảo não không thôi. Tiếp trước tu luyện có thành tựu về sau, nàng đã có khả năng tự do khống chế quan tưởng pháp đối với chính mình ảnh hưởng, sẽ không xuất hiện loại này khí tức tiết lộ tình huống. Ngược lại là quên hiện tại biến thành tiểu hài, không có nguyên lai lực khống chế. Đầu kia cự long sẽ không phải phát hiện a? Bắc Thanh Hàn có chút khẩn trương, sợ hai cự long phát hiện chính mình ngay tại tu hành một môn cường đại quan tưởng pháp, tiến tới phát hiện chính mình nữ đế thân phận. Trên thực tế này ngược lại là Bắc Thanh Hàn suy nghĩ nhiều. Lục Trường Thiên sắc thực cảm thấy cái này nhân loại con non cho chính mình cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hoàn toàn không có hướng quan tưởng pháp phương diện kia nghĩ, cũng không cảm thấy nào giống như là một đầu hùng sư, chỉ cảm thấy giống như là một cái dương nhanh múa bước nhỏ con. Vương bá chi khí là quả quyết không có, ngược lại là cảm giác kiểu khác hoạt bát đáng yêu. Ngươi là đang bắt trước cái kia sư tử sao? Lục Trường Thiên hỏi. Bắc Thanh Hàn sững sờ, khi phản ứng về sau mới phát hiện là con rồng này hiểu lầm. Bất quá đối phương đều giúp mình tìm kỹ lý do, đây cũng chính hợp nàng ý nàng, vì vậy cũng liền gật đầu đáp ứng. Tiểu nha đầu cầm lấy bên cạnh cái kia giường dùng hoàng kim sư tử da lông làm thành chăn mền, tứ chi chạm đất, đem thân thể đều đắp lên trong chăn. Thỉnh thoảng con ngựa đầu mở ra miệng nhỏ, tính toán phát ra một tiếng ngao ố gọi tiếng. Chỉ bất quá hoàn toàn như trước đây không có âm thanh phát ra tới. Khoan hay nói, nhìn qua thật đúng là giống một cái sư tử con. Quả nhiên là dạng này. Lục Trường Thiên nhẹ gật đầu, đây cũng bình thường. Nhân loại con non khi còn bé đều có mô phỏng theo thói quen, hắn kiếp trước khi còn bé cũng thích hất lên cái chăn, cầm căn côn tử coi như kiếm, mô phỏng theo trong TV hiệp khách hay là cái gì khác. Chỉ bất quá tiểu nha đầu này không có TV nhìn, cũng chỉ có thể mô phỏng theo một cái ngày hôm qua cái kia hoàng kim sư tử. Thiếu điều là hồ lộ qua. Khoác trên người cái chăn, chính tứ chi chạm đất bắt trước một cái sư tử con tại trên mặt đất bò. Bắc Thanh Hàn lặng lẽ sờ một cái xem một cái cự lòng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù phát sinh một điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tối thiểu về sau lúc tu luyện cũng không cần tận lực trốn tránh. Dù sao liền tính bại lộ, con rồng này cũng đã thật sớm liền cho chính mình biên tốt lý do. Nguy cơ sau khi giải trừ, thì phản ứng Bắc Thanh Hàn nhìn xem chính mình thời khắc này động tác cùng hóa trang, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng đương đương nữ đế, mặc dù bây giờ biến thành một đứa bé, nhưng tâm lý hay là nữ đế thời kỳ tâm lý, thành thục, cao ngạo. Nhưng bây giờ lại giống như là một cái chân chính tiểu hài tử một dạng, hất lên ga giường nằm dạp trên mặt đất học sư tử khắp nơi bỏ loạn. Không đúng, nàng tiếp trước khi còn bé đều không có làm qua ngây thơ như vậy động tác. Bắc Thanh Hàn sinh ra ở dị biến sau khi phát sinh, trật tự xã hội hỗn loạn nhất một đoạn thời gian, từ nhỏ liền tại các loại trong khốn cảnh sở soạn lần mò. Mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình nàng hiểu chuyện sớm, hoàn toàn không có hưởng thụ qua thiên chân đồng thú tuổi thơ. Bắc Thanh Hàn cảm giác gương mặt của mình có chút đỏ lên, nhưng nàng đồng thời lại phát hiện, dưới trạng thái này, chính mình lại đến tu hành quan tưởng pháp, tốc độ tu luyện vậy mà so trước đó còn muốn càng nhanh hơn không ít. Có lẽ, quan tưởng pháp không chỉ là tại trong đầu nghĩ, trên thân thể cũng phối hợp làm ra một chút động tác, mô phỏng theo chỗ quan tưởng tồn tại sẽ càng hữu hiệu. Bắc Thanh Hàn ở trong lòng suy đoán, nàng quyết định thử lại nghiệm một cái. Dù sao nơi này trừ chính mình cùng con rồng này bên ngoài, lại không có những người khác, không sợ bị người khác thấy được. Huống chi mình bây giờ bên ngoài cũng chỉ là một cái 2-3 tuổi tiểu hải tử. Liên tính làm ra động tác đối nguyên thân đến nói lại thế nào xấu hổ, nhưng đặt ở một cái 3 tuổi tiểu hải cũng lộ ra rất hợp lý. Làm đi. Vì vậy, tại Lục Trường Thiên nhìn kỹ, nguyên bản động tác còn có chút cứng ngắc, Bắc Thanh Hàn càng ngày càng tiến vào trạng thái động tác ra dáng. Chính là cái này mô phỏng theo đối tượng để Lục Trường Thiên có chút không vừa ý, rõ ràng hắn ngay ở chỗ này, cái này nhân loại con non không mô phỏng theo hắn, còn mô phỏng theo cái kia bị hắn xử lý ăn hết hoàng kim sư tử làm cái gì. Chương 09, tiểu gia hỏa danh tự, Lục tỷ gã đi nạ gã Lục Trường Thiên lắc đầu, cảm thấy đây quả thật là một cái nhân loại ngu xuẩn con non, đều không phân rõ đến cùng ai mạnh ai yếu. Cũng chính là gặp phải chính mình, tiếp trước là người, không đành lòng mới đem nàng nhận nuôi đứng lên. Không phải vậy tại cái này nguy cơ trùng trùng trong cấm địa sợ không phải sống không quá mấy ngày. Bắc Thanh Hàn ở trong lòng đồng dạng cũng là lắc đầu, cảm thấy cái này tiện nghi Long Ba Ba khó tránh quá không có cảnh giác, thế mà tùy tiện liền nhận nuôi một cái dị tộc làm nữ nhi. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cũng chính là gặp chính mình, hiểu được có ơn tất báo. Nếu là đổi thành những người khác, gặp phải một cái bạch nhãn lang, sợ không phải tiền kỳ nhỏ yếu thời điểm trước ôm chặt con rồng này bắt đuổi. Đợi đến có nhất định thực lực về sau, liền trở tay giết chết con rồng này. Nếu biết rõ đây chính là một đầu long à, trên thân tài liệu vô cùng chân quý, đủ để đả động bất luận người nào tâm. Cự long răng lợi chảo có thể mài thành vũ khí, trên thân lân phiến có thể bệnh thành áo giáp, huyết nhục dùng để chế thành các loại bảo dược, cường hóa tự thân. Tại cực khác thay đổi thời đại, đã từng đối với nhân loại chỉ là cơ sở nhất nhân tính, nhưng bây giờ biến thành một loại tương đối chân quý đồ vật. Có ít người khả năng nhìn bề ngoài đàng hoàng, sau lưng kỳ thật vì sinh tồn, chuyện gì đều có thể làm ra được. Kẻ chạy nạn bị ân nhân cứu, sau đó lại trở tay cầm trong tay lưỡi dao đâm vào ân nhân lồng ngực sự tình, cũng đã là nhìn mãi quen mắt. Lại càng không cần phải nói nhân loại cùng dị tộc vốn là địch nhân. Ai biết có bao nhiêu nhân tộc từng chết cho người giới bớt. Liên tính hiện tại không có, nhưng về sau nhưng là không nhất định. Cho nên hiện tại giết người, cũng coi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước thời hạn vì dân trừ hại. Những cái kia lũ ngụy quân tử, có thể là am hiểu nhất dùng loại này phương thức đến tô son chắc phấn chính mình hành động, thay mình tìm kiếm biện cớ. Tại trong tai nạn, nhân tính cùng sinh mệnh, hai cái này đến cùng cái nào tương đối trọng yếu, Bác Thanh Hàn không muốn đi cùng những người kia cãi lại. Nhưng nàng có thể xác định, chính mình không thích thế giới như vậy. Tự nhiên cũng không làm được loại này sự tình. Vì vậy, nàng trở thành nữ đế, dẫn đầu nhân tộc diệt sát dị tộc, tính toán chế tạo lý tưởng thế giới. Có chút kéo xa. Một người một rồng đều là lắc đầu, đều cảm thấy đối phương có khả năng gặp phải chính mình là một kiện chuyện may mắn. Nhìn cách đó không xa, thân mặc cái chăn ngay tại trên mặt đất lăn chơi nhân loại con non, Lục Trường Thiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu gia hỏa, tới đây một chút. Mặc dù ở trong lòng nói cho chính mình, Lục Trường Thiên chỉ là một đầu long, nhưng bị thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem, Bắc Thanh Hàn hay là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. Nghe đến Lục Trường Thiên âm thanh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, từ dưới đất bò dậy, kéo lấy một tấm thật dài cái chăn đi tới gần, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn nàng. Người xem một chút ngươi, lan đến đều chảy mồ hôi, cũng không biết nóng. Lục Trường Thiên chú ý tới tiểu gia hỏa trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì động tác mới vừa rồi mà hiện ra nhỏ xíu ửng đỏ, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Lúc này liền là đưa ra một cái chân, cởi xuống tiểu gia hỏa trên thân cái chăn. Bắc Thanh Hàn, nguyên lai con rồng này biết tấm lạnh, rõ ràng chính mình sẽ nóng a. Vậy ngươi đêm qua còn liều mạng đem chăn mền đè lên, ta đều nhanh nóng đến chết rồi. Bắc Thanh Hàn trong lòng im lặng đến cực điểm. Đến, ta giúp ngươi lau lau. Nhìn thấy đầu này cự long cầm tiếp xuống cái chăn, tựa hồ là muốn giúp mình lau mồ hôi. Nhớ tới buổi sáng hôm nay ăn điểm tâm lúc, đối phương vì chính mình lau mặt, kém chút liền đem nàng cả khuôn mặt đều cho giật xuống tới. Bắc Thanh Hàn lập tức giật mình một cái. Nàng cũng không muốn lại trải qua một lần loại kia phảng phất ngạt thở đồng dạng cảm giác. Vội vàng đưa tay cự tuyệt. Đáng tiếc trung quy là mảnh trứng chọi đá, nhất là đầu này cự long móng đuốt còn như thế to con. Lục Trường Tiên hoàn toàn không thấy đối phương cự tuyệt, lại là thân thiết tại tiểu gia hỏa trên mặt, làm cho đối phương thể vị một phen cái gì gọi là thích tẩy lễ. Hô, hô. Bắc Thanh Hàn kịch liệt thở hổn hển, hai cái vốn là lớn con mắt mở càng lớn, đen trắng rõ ràng trong con ngươi tràn đầy đối nhau vui sướng. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút cho rằng chính mình lại muốn chết rơi. Lúc này, Lục Trường Thiên cũng nói lên chính sự. Tiểu gia hỏa, chúng ta dù sao kế tiếp là muốn cùng một chỗ sinh hoạt thật lâu, một mực dùng như thế cái xưng hô gọi ngươi cũng không quá thích hợp, vẫn là muốn có cái danh tự mới được. Đám chìm hai kiếp phía sau quãng đời còn lại vui sướng bên trong, Bắc Thanh Hàn lấy lại tinh thần, nhìn hướng bên cạnh cự long. Lục Trường Thiên tiếp tục nói. Đương nhiên, bởi vì ngươi không biết nói chuyện, cho nên tên của ngươi cũng chỉ có thể để ta tới giúp ngươi lên. danh tự thứ này có thể là rất trọng yếu. Chứ không nói hướng lớn, có các loại thư pháp xuyên thấu qua danh tự xem như môi giới sử dụng. Liên nói hướng nhỏ, danh tự cũng là sẽ nương theo hài tử cả đời xưng hô, phía trên ký thác phụ mẫu đối hài tử tha thiết hy vọng cùng chúc phúc. Cho nên cần thật tốt đắn đo suy tính một chút. Bất quá những này Lục Trường Thiên hồi ức tiếp trước cổ kim tác phẩm, các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm đều đã nghĩ kỹ. Hắn nói, dòng họ cũng không cần nói, đi theo ta nói liền được, ngược lại là tên rất trọng yếu. Xem như một tên phụ thân, ta hy vọng ngươi tương lai nhân sinh bên trong là tràn đầy hy vọng cùng với ấm áp, có khả năng lấp lánh tỏa sáng. Ta vừa hy vọng nhân sinh của ngươi không muốn đơn điệu, là muôn màu muôn vẻ, tràn đầy màu đỏ, màu xanh, màu bạc các loại sắc thái. Đồng thời, ta cũng hy vọng tương lai của ngươi có khả năng trở nên mạnh mẽ, dù cho không có ta, cũng có thể tại cái này nguy hiểm thế giới một mình sinh tồn. Không nghĩ tới con rồng này ba ba suy tính được còn thật nhiều sao? Bác Thanh Hàn trong lòng nghĩ đến. Kỳ thật nàng đối với chuyện này là cũng không thèm để ý, chính mình danh tự chỉ có một cái, đó chính là Bác Thanh Hàn. Còn những cái khác, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, kêu cái gì đều không quan trọng. Nhưng bây giờ nghe con rồng này kiểu nói này, ngoài ý muốn phát hiện đối phương tại liên quan tới chính mình danh tự phía trên còn suy tính thật nhiều, tựa như là một cái chân chính phụ thân đồng dạng. Này ngược lại là để Bác Thanh Hàn không nhịn được coi trọng hơn cái tên này đến, không còn là đơn thuần coi nó là thành một cái danh hiệu, mà là cho rằng đây là đến từ phụ thân, chính mình cái thứ hai danh tự. Bác Thanh Hàn trong lòng có chút chờ mong cùng tò mò, không biết con rồng này sẽ cho chính mình lên một cái tên là gì. Từ trên tổng hợp lại, tên của ngươi liền gọi là. Cuối cùng, tại nói xong liên quan tới chính mình lên cái tên này, mưu trí lịch trình cùng ký thác chúc phúc về sau. Lục Trường Thiên có chút dừng lại, hắn cúi đầu xuống, vừa vặn cùng tiểu gia hỏa chân châu đen đồng dạng mắt to đối mặt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lục tỷ ga đi nạ gái ạ. Bác Thanh Hàn. Đúng không? Cái gì? Con rồng này mới vừa nói cái gì? Lục thứ đồ gì? Nguyên bản còn nghiêm túc Bác Thanh Hàn, nghe đến cái tên này, đại náo một cái liền đứng máy. Trong lúc nhất thời thậm chí quên suy nghĩ, vì cái gì một đầu long sẽ cùng một ít nhân loại đồng dạng họ Lục. Lục tỷ ga đi nạ gái ạ. Chú ý tới tiểu gia hỏa trong ánh mắt mờ mịt, Lục Trường Thiên cảm thấy khả năng là tiểu hài tử con nhỏ, cái tên này lại quá dài còn có chút phức tạp, một lần không nhớ được. Còn chi kỷ nhắc nhở một lần. Tựa như hắn nói, cái tên này ẩn chứa một cái phụ thân đối hài tử tương lai tha thiết hy vọng cùng chúc phúc. Hàng quang lượng phá trận. Đứa nhỏ này tương lai nhất định chiếu lấp lánh, tiền đồ vô lượng. Chương 10, ra ngoài cho tiểu gia hỏa tìm ăn không, ta cũng không phải là thật 3 tuổi tiểu hài, đương nhiên nghe hiểu được. Mặc dù không biết danh tự bên trong cái kia tỷ gã đi nạ gã là có ý gì, nhưng liền tính cũng biết, danh tự này nghe vào cũng đều đủ tiểu không ổn tốt ta. Bác Thanh Hàn phát ra từ nội tâm chống đối cái tên này. Lục Trường Thiên cười nói, thế nào? Cảm thấy thích hợp ngươi liền gật gật đầu, không thích hợp liền mở miệng nói, ta cảm thấy Lục tỷ gã đi nạ gã cái tên này không thích hợp. Ta nhìn ngươi chính là làm khó ta. Bác Thanh Hàn lập tức vượt làm cái mèo con phê mặt, ta nhìn ngươi chính là làm khó ta Bác Thanh Hàn gì bờ gờ. Nàng cảm thấy con rồng này chính là cố ý vì cái gì thích hợp cũng chỉ muốn gật đầu liền được, không thích muốn cự tuyệt cứ như vậy phiền phức. Tên, danh tự, không, nhìn, đem tiểu cô nương gấp đến độ đều sẽ mở miệng nói chuyện. Phải nói Bắc Thanh Hàn vốn là biết nói chuyện, chỉ bất quá phía trước là xuất phát từ cẩn thận không dám mở miệng, nhưng cân nhắc đến bây giờ lại không mở miệng tương lai đều muốn đỉnh lấy cái tên này sinh hoạt. Vì chính mình tương lai suy nghĩ, Bắc Thanh Hàn cảm thấy chính mình có lẽ cũng không cần cẩn thận như vậy. Thế mà không vui sao? Lục Trường Thiên tựa hồ rất là kinh ngạc bộ dạng, hắn cảm thấy chính mình cái tên này lên hay là rất không tệ, ngụ ý khắc sâu, mà còn rất được tiểu hài tử thích. Tiểu hài tử chẳng lẽ không phải đều có lẽ thích siêu nhân điện con sao? Hắn khi còn bé còn nghĩ qua đem chính mình danh tự đổi thành Lục tỷ gã đây. Đáng tiếc về sau bị cha mụ hỗn hợp đánh cách một trận, liền bất đắc dĩ từ bỏ giấc mộng này. Hắn không cam lòng truy hỏi, cái kia Lục Cùn Trạ Mạn đâu? Hoặc là Lục Ni xuất thế nào? Bác Thanh Hàn, thế mà ngay lập tức không phải kịp phản ứng ta mở miệng nói chuyện, mà là ta không thích cái tên này sao? Còn có Lục Cùn Trạ Mạn cùng Lục Ni xuất lại là cái gì quỷ? Ngươi đến cùng đối mấy cái này danh tự đến cùng là có nhiều chấp niệm a? Bác Thanh Hàn có chút im lặng, nhưng cũng có chút vui mừng. Xem ra chính mình cũng là không cần lo lắng con rồng này ba ba phát hiện cái gì dị thường. Cái này ra hỏa hoàn toàn chính là cái đồ đần nha. Bác Thanh Hàn rất là kiên định lắc đầu. Ngươi nói không thích cái tên này, vậy ngươi có gì thích sao? Mặc dù đối với chính mình tỉ mỉ chuẩn bị danh tự bị cự tuyệt điểm này có chút tiếc nuối, nhưng khi còn bé liền bị phụ mẫu bá đạo bác bỏ chính mình mệnh danh quyền. Lục Trường Thiên không muốn trở thành đã từng chán ghét người, vì vậy hào phóng quyết định để tiểu gia hỏa cho ra chính nàng ý kiến. Đương nhiên, nếu là tiểu gia hỏa cho không ra được lời nói, hắc hắc, vậy coi như cũng không do nàng quyết định. Ân ngữ. Bác Thanh Hàn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, liên tục gật đầu, sợ chậm một bước liền bị đầu này cự long đem cái kia hoang đường danh tự thật an đến trên đầu của mình tới. Nếu là chuyến đi, chính mình đường đường nữ đế, một thế anh danh sẽ phá hủy. Thế mà còn thật có. Lục Trường Tiên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem tiểu gia hỏa từ dưới đất bò dậy, hấp tấp chạy đến trong động. Sau đó lại hấp tấp chạy ra. Trong tay còn cầm một kiện y phục, nửa đoạn sau kéo tại trên mặt đất. Đó là Lục Trường Tiên phía trước nhặt đến nàng thời điểm, nàng mặc lên người y phục, bởi vì ngày hôm qua dính vào dầu chất tẩy. Bắc Thanh Hàn kéo lấy chính mình y phục đi tới cự long trước mặt, nàng dừng bước lại, đem y phục để dưới đất. Sau đó lại kéo lên góc áo, tỉ mỉ đem y phục tại trên mặt đất mở ra, cuối cùng mới là dùng bụi bấm ngón tay, chỉ vào trên quần áo một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Ngửa đầu đối Lục Trường Thiên phát ra bi bộ âm thanh. Tên, danh tự. Lục Trường Thiên theo tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn, thật đúng là phát hiện tại y phục bên trong một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trên nhìn thấy ba chữ Bắc Thanh Hàn. Chữ dùng ám văn kêu lên, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Cho nên phía trước hắn mới không có chú ý tới. Hắn nhìn hướng bên cạnh tiểu gia hỏa, không, hiện tại phải gọi nàng Bắc Thanh Hàn. Đây chính là tên của ngươi. Ân Bắc Thanh Hàn dùng sức gật đầu, tựa như là tại khẳng định Lục Trường Thiên lời nói. Nàng vui mừng chính mình có tại trong quần áo văn bên trên danh tự thói quen, không phải vậy hiện tại liền cùng con rồng này thương lượng chỗ trống đều không có. Sách, được thôi. Lục Trường Thiên líu lơi một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu chính mình đặt tên lại một lần bị từ bỏ sự thật. Danh tự này liền xem như đại danh của ngươi à, chúng ta sinh hoạt hàng ngày thời điểm cần lại lấy một cái nhũ danh. Ta nhìn ngươi làn da trắng non tinh tế, liền gọi ngươi tiểu bạch tốt. Lục Trường Thiên kiếp trước nghe nói qua có tên xấu dễ nuôi thuyết pháp, nhưng nói thế nào tiểu gia hỏa cũng là một cái đáng yêu khả ái tiểu cô nương. Lục Trường Thiên thực tế không đành lòng cho đối phương lên giống như là cậu thẳng thiết trụ loại hình danh tự. Về sau trưởng thành tiểu cô nương mặt còn cần hay không? Cho nên liền tùy tiện chọn lấy cái thuận miệng danh tự coi như nhũ danh. Dù sao chỉ cần hắn vẫn còn, liền tuyệt đối sẽ để tiểu gia hỏa khỏe mạnh vui vui sướng sướng lớn lên. Cái gì nguy hiểm? Hỏi trước một chút hắn lại nói. Bác Thanh Hàn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lại sẽ bị con rồng này ba ba lên một cái kỳ kỳ quái quái danh tự, không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn bình thường. Mặc dù tiểu bạch danh tự này nghe vào có điểm giống là đang gọi mèo con chó con, nhưng miễn cưỡng cũng coi là còn có thể tiếp thu. Vì vậy tiểu gia hỏa danh tự cứ như vậy bị định xuống. Quyết định danh tự về sau, Lục Trường Thiên liền rời đi, hắn muốn đi chứa được một cái đồ ăn. Cũng không thể mỗi ngày đều như hôm nay buổi sáng một dạng, rời giường mới đi tìm ăn, vậy sẽ đói bụng đến tiểu gia hỏa. Cho tiểu gia hỏa đặt tên chữ, Lục Trường Thiên trong lòng cũng nhiều ra một phần trùng điệp tinh thần trách nhiệm, đó là tên là phụ thân đảm đương. Trước khi rời đi, Lục Trường Thiên còn tại động khẩu lưu lại một cái kết giới ngăn cách trong ngoài, đồng thời thời khắc quan tâm Bắc Thanh Hàn tình hình. Tránh cho chính mình không có ở đây thời điểm, tiểu gia hỏa gặp phải cái gì nguy hiểm. Hắn kiếp trước cũng nhìn qua không ít phụ mẫu đều đi ra ngoài đi làm, lưu lại tiểu hài ở nhà một mình, suýt nữa gặp phải tình huống nguy hiểm. Tự nhiên không có khả năng lưu lại loại này nguy hiểm thai hoàng ẩm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lục Trường Thiên lại nhắc nhở tiểu gia hỏa phải ngoan ngoãn ở trong nhà chờ hắn trở về. Sau đó mới vỗ vỗ cánh, bay mất. Bác Thanh Hàn có chút sững sờ nhìn xem trên không đang từ từ biến thành một nhỏ cái điểm đen cự long. Trong lòng đống nhiên có loại nhà cảm giác chính mình cùng cự long tựa như là chân chính cha con đồng dạng. Cự long là cái kia vì nuôi sống hải tử ra ngoài công tác ba ba, mà chính mình là cái kia tại trong nhà nhìn xem ba ba rời đi bóng lưng tiểu hải. Nàng mặc dù không biết chính mình hiện tại ở đâu, nhưng cũng biết trong cấm địa nguy cơ từ phía. Giống như là đầu kia hoàng kim sư tử một dạng, đủ để cùng cự long so sánh, thậm chí càng mạnh dị tộc cũng không phải không có. Không biết có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Mãi đến nhìn xem Lục Trường Thiên thân ảnh biến mất ở phía xa, Bắc Thanh Hàn mới thu hồi ánh mắt. Nàng mím môi một cái, tự đủ. Hay là đi tu luyện đi. Nàng phải mạnh lên, bất quá lần này lý do lại nhiều một cái. Đó chính là đuổi kịp Long Ba Ba bước chân, không tiếp tục để hắn chỉ có thể một mình một long đi ra nguy hiểm đi săn. Mà ngay tại lúc đó, ở trong mắt Bắc Thanh Hàn, chính tiến hành nguy hiểm đi săn Lục Trường Thiên. Hắn chính một bên bay tại trên trời, một bên suy tư tiểu gia hỏa thực đơn ăn bài. Tiểu Bạch hiện tại ngay tại thần tốc trưởng thành tuổi tác, cho nên dinh dưỡng phải cùng bên trên, các loại rau dưa trái cây không thể thiếu. Quá dầu mỡ đồ nướng vẫn là muốn ăn ít, sẽ có tiêu hóa không tốt cùng mập mạp nguy hiểm. Cũng không thể tất cả đều là làm, trứng loại cũng muốn ăn bài bên trên. Tóm lại một câu, ăn nhiều đồ ăn, ăn ít thịt. Bắc Thanh Hàn nếu là biết, sợ là nháy mắt liền sẽ đem trong lòng lo lắng ném đến chân trời. Chương 11, NMZ kẻ trộm ăn cắp trứng. Cấm địa một chỗ, Lục Trường Thiên nằm dạp trên mặt đất, một đôi dữ tợn mắt rồng nhìn hướng trước mắt tiểu bạch thỏ. Cũng không phải gì đó cường đại dị chủng, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường tiểu bạch thỏ mà thôi. Nhiều lắm là chính là bụng hơi có chút lớn. Ân, do no, không phải có. Khắp nơi có thể thấy được. Tại cấm địa bên trong cũng có phân bố, đây là những cái kia nhỏ yếu ma vật đồ ăn. Bình thường mà nói, Lục Trường Thiên là sẽ không chú ý những này, liền siêu phàm năng lực đều không có tiểu động vật, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa quá ít. Ăn nó lấy được năng lượng, còn chưa đủ ăn hành động này bên trong tiêu hao năng lượng nhiều đây. Phía trước nói, cân nhắc đến tiểu hải tử có lẽ muốn thanh đạm đồ ăn thức uống, Lục Trường Thiên chuẩn bị để Bắc Thanh Hàn về sau lấy thức ăn chay làm chủ. Cái này con thỏ nhỏ là hắn trộm tới hỗ trợ thử độc. Không có cách, xuyên qua thành cự long về sau hắn liền chưa ăn qua mấy ngày làm, trong cấm địa thực vật hắn cũng đều không quen biết, không chừng bạn nhất liền chọn đến cái nào có độc. Cho nên chỉ có thể là tìm giúp đỡ hỗ trợ thử độc. Phía trước đã thử qua không ít, hiện tại là cái cuối cùng. Bên cạnh đi theo một cái hình thể lớn hơn mình vô số lần, hơn nữa còn toàn thân tỏa ra đáng sợ khí tức quái vật khổng lồ, con thỏ nhỏ đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy. Liền một tia phản kháng động tác đều làm không được. Nó lớn nhỏ có hạn bộ não không đủ để giúp nó lý giải hiện trạng, chỉ biết là cái này đại gia hỏa đột nhiên xuất hiện đem chính mình bắt đi, cũng không ăn chính mình, liền đem một số đồ ăn hướng trước mặt mình bày. Cứ việc phía trước đã ăn rất nhiều chống đến không được, nhưng đặt tới trước mặt ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra hương thơm ngào ngạt đồ ăn. Hay là để nó nhịn không được mở ra ba cánh hình dáng bờ môi, nhét vào trong miệng. Việc đã đến nước này, trước tích cực ăn cơm đi. Ngày ba ngày ba. Lục Trường Thiên nhìn chăm chú lên thỏ đem từng khỏa trong suốt long lanh, giống như là gạo đồng dạng đồ ăn ăn vào trong bụng. Lại đợi một hồi lâu, xác nhận đối phương không có chúng độc cũng không có tác dụng phụ về sau, mới yên tâm đem nó gia nhập tiểu gia hỏa thực đơn bên trong. Cái này gạo nhìn qua cũng không có vấn đề, bạch bạch, giống như là ngọc mở dạng, liền mệnh danh là ngọc linh mễ tốt. Sao sáng quả, thơ bạc cỏ, Lưu Vân Lộ. Còn có hiện tại cái này ngọc linh mễ, món chính, rau dưa, trái cây. Trên cơ bản xem như là đủ. Lục Trường Tiên hài lòng nhìn xem chính mình thu hoạch. Mỗi một dạng hắn đều góp nhặt không ít, trong đó không chỉ có thành thục trái cây, còn có một chút cây non mới mọc cùng hạt giống. Lục Trường Tiên tính toán mang về gieo giống, tránh khỏi về sau mỗi lần đều muốn đi bên ngoài tìm. Còn muốn tìm một chút cầm chứng loại. Ngay tại Lục Trường Tiên suy tư, nên tìm thứ gì tương đối thích hợp thời điểm, phương xa đột nhiên chuyển đến một tiếng bén nhọn tiếng gáy. Hắn ngẩng đầu xem xét. Vừa hay nhìn thấy cách đó không xa bầu trời bị nhuộm đỏ, trên trời vân đoá giống như là bốc cháy một dạng, bị nhuộm thành từng mảnh hồng hà. Một cái màu đỏ đại điểu tại hồng vân bên trong đi xuyên, có thể nhìn thấy trên người nó lông vũ phiêu giật linh động, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Phi hành thời điểm, sẽ còn tại trên không lưu lại từ đốm lửa nhỏ tạo thành quy tích. Xích vũ điểu. Lục Trường Tiên liếc mắt nhận ra trên trời cái kia chim. Tại trong cấm địa đông đảo giống chim dị thú bên trong cũng được cho là trung đẳng tồn tại, có khả năng điều động hỏa diễm từ không trung rơi bãi, đem địch nhân đốt cháy thành cho bụi. Thành thuộc xích vũ điểu càng là có thể tùy tiện tung xuống vạn trượng hỏa vũ, cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy để Lục Trường Thiên đối con chim này khắc sâu ấn tượng. Trong cấm địa cường đại giống chim dị thú biển đi, mạnh hơn xích vũ điểu cũng chỗ nào cũng có. Chân chính để Lục Trường Thiên một cái liền nhận ra đối phương nguyên nhân là xích vũ điểu a, cái đồ chơi này trứng vừa vặn rất tốt ăn đây. Lục Trường Thiên liếm liếm môi, phía trước nói qua. Lục Trường Tiên cũng không phải là mới vừa xuyên qua đến chính là bây giờ cường đại như vậy. Mới đầu nó vẫn chỉ là một cái con nhỏ ấu long, săn giết ma vật là không thể nào, chỉ có thể thỉnh thoảng móc móc trứng chim qua sinh hoạt loại hình. Mà cái này xích vũ điểu, liền từng bị nó móc qua trứng chim. Cho đến ngày nay lại nghĩ đứng lên, vẫn như cũng là có chút lưu luyến quên bể. Thực lực của đối phương đặt ở một đám loài chim dị thú bên trong có lẽ chỉ có thể sắp xếp thượng trung trở, nhưng trứng chim xem như nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối coi là đỉnh cấp. Đây là một cái thưởng thức qua trong cấm địa rất nhiều chủng tộc thức ăn ngon lòng cho ra đánh giá. Rất có quyền uy. Nhắc tới, ta còn không có nếm qua nướng xích vũ điểu đâu, không biết hương vị thế nào. Lục Trường Tiên lộ ra sâm bạch răng, đã có chút thèm. Hắn cảm thấy chính mình đối xích vũ điểu đánh giá vẫn còn có chút phiến diện, chỉ ăn qua trứng, chưa ăn qua thành chim, như vậy sao được đâu. Xem như một đầu thức ăn ngon lòng, đây là rất nghiệp dư, rất không nên hành động. Vì vậy Lục Trường Tiên quyết định tại hôm nay bổ sung liên quan tới nướng xích vũ điểu đánh giá. Trước tiên đem những vật này thu lại. Lục Trường Tiên tùy chỗ đào cái hố, thả cái kết giới. Đem chính mình khắp nơi thu thập đến đồ ăn trước vùi vào trong hố, tránh cho chờ chút bắt chim thời điểm không cẩn thận bị cháy rủi. Những này đều là tiểu gia hỏa tương lai một đoạn thời gian cơm a. Thuận tiện đem con thỏ nhỏ cũng bỏ vào. Nói thế nào cũng giúp mình thử không ý động, không có công lao cũng có khổ lao, Lục Trường Thiên quyết định thuận tay cứu nó một mạng. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Trường Thiên liền lén lén lút lút hướng Xích Vũ Điểu phương hướng tới gần. Xích Vũ Điểu, tính cách táo bạo dễ giận, sinh sôi thời kỳ càng lớn. Tại cái này thời kỳ, Xích Vũ Điểu địch ý sẽ nâng lên cao nhất, sẽ đem tất cả dám can đảm nhích lại gần mình xào huyệt vật sống đốt cháy thành cho bụi, lấy bảo vệ chính mình sinh hạ trứng. Mà cái này xích vũ điểu hiển nhiên có khác với bình thường xích vũ điểu, không chỉ là đốt cháy tới gần xào huyệt vật sống, nó thậm chí còn điên cuồng phát huy chính mình năng lực tiên phú, tung xuống xích hỏa, phát động không khác biệt công kích, thiêu đốt bầu trời để bầu trời đều là vật mèo, thường hương hỏa vũ hạ xuống từ trên trời, mỗi một tia lửa đều mang đáng sợ nhiệt độ, đốt xuyên đá rắn, đốt cháy cây cối, đem xung quanh năm dặm hóa thành một mảnh màu đen đất khô cằn, thiêu chết xung quanh tất cả sinh vật. Kỳ thật vừa bắt đầu cái này xích vũ điểu cũng không có cực đoan như vậy, cũng chỉ là cùng đại đa số xích vũ điểu một dạng, sẽ chỉ công kích tới gần xào huyệt địch nhân. Bởi vì dạng này dẫn đến nó lần trước để chứng thời điểm xem nhẹ một cái trốn ở trong bóng tối địch nhân, tên địch nhân kia mười phần có kiên nhẫn, mãi đến cái khác kẻ trộm ăn cắp trứng đem xích vũ điểu dẫn đi, thừa dịp đối phương không có trở về cái kia một tia khe hở lén lút xuất thủ. Cứ việc xích vũ điểu lưu lại hỏa diễm thủ hộ, lại cứ thế mà nhẫn nhịn hỏa diễm tiêu đốt đánh cắp trứng chim. Lấy lại tinh thần, xích vũ điểu phát hiện trứng chim bị trộm, nổi giận gọi đến hỏa diễm truy sát cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng lên trời xuống đất, nhưng vẫn là bị trốn. Ăn lần trước dạy dỗ, lần này cái này xích vũ điểu một sinh hạ trứng, liền đem xung quanh khu vực toàn bộ bao trùm hỏa diễm, chết để đoạn tuyệt tất cả thai hoàng ẩm. Lệ thật đúng là đừng nói, lần này thật đúng là để nó thiêu chết không ít đối trứng chim có ý đồ ma vật. Hóa thành đất khô cằn trên mặt đất, nằm lấy mấy cỗ cháy đen thành than hung thú thi thể, tại xích vũ điểu hỏa diễm bên dưới, bọn họ thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Chậc chậc, cái này xích vũ điểu tính tình như thế bạo sao? Mà xem như dẫn đến tất cả những thứ này căn nguyên hung thủ, Lục Trường Thiên hoàn toàn không biết được cái nhìn này, ở phía xa nhìn liễu lười không thôi. Thật đúng là đừng nói, nếu như phía trước gặp phải cái kia xích vũ điểu cũng làm như vậy lời nói, vậy hắn thật đúng là không có cách nào. Đương nhiên, hắn hiện tại đã cùng phía trước không đồng dạng. Lục Trường Tiên quang minh chính đại từ trên trời bay đi, bay thẳng đến tại trên không, xích vũ điểu tự nhiên là phát hiện cái này khách không mời mà đến. Lệ nháy mắt, xích vũ điểu trong mắt hung quang tăng vọt, giống như thiêu đốt liệt diễm, đột nhiên phát ra một tiếng bạo lệ. Lại là một cái kẻ trộm ăn cắp trứng. Kèm theo nó kêu to, hỏa diễm nháy mắt tăng vọt, giống như thủy triều hướng Lục Trường Tiên đè xuống. Chương 12, nhất định muốn bình an trở về cháy hừng hực thiên hỏa đem gần phân nửa bầu trời đều nhuộm thành hỏa diễm đồng dạng màu đỏ, trên không vân đoá giống như là hóa thành lưu động hỏa diễm. Màu đỏ dáng mây mỹ lệ mà chói lọi, đạo đạo hỏa diễm như là thác nước, từ hồng hà bên trong chút xuống. Phản phất muốn vì cái này thế giới mang đến một tràng tẩy lễ, đốt sạch không sạch sẽ. Hỏa vân bên trong, hai thân ảnh tại hỏa diễm bên trong xuyên qua. Trong đó một cái là thân mặc phản phất lưu động hỏa diễm đồng dạng lông vũ màu đỏ đại điểu, cánh của nó là hai đóa hồng hà, ngàn vạn lưu hỏa vờn quanh tại nó bên cạnh, tạo thành từng cái hỏa diễm phi điểu. đến mức một đạo khác thân ảnh thì là một cái toàn thân đen nhánh cự long. Cự long bay tại trên không, một mình đối mặt với nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời hỏa diễm. Bác Thanh Hàn nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Nàng vốn tại trong nhà một mình tu luyện quan tưởng pháp, nàng hiện tại đã không tự chủ đem nơi này xưng là nhà. Ngay tại trong lòng nghĩ sáng suốt đâu, nghĩ đến Lục Trường Thiên một mình một lòng cô đơn bóng lưng, không hiểu có chút lòng yên tĩnh không xuống. Quan tưởng thời điểm cũng luôn là phân thần, trong lòng có chút lộn xộn. Vừa lúc này, lại nghe thấy bén nhọn vô cùng, chứa đựng vô tận lửa giận hót vang âm thanh, tựa hồ muốn đốt hết thế gian. Đây là thanh âm gì? Có giống chim siêu cấp hung thú xuất hiện. Bác Thanh Hàn trong lòng căng thẳng, chỉ là từ cái kia âm thanh không biết từ bao xa chỗ truyền đến lại đều vô cùng rõ ràng gọi tiếng, đều có thể cảm nhận được cái này nhất định là cái tồn tại cường đại. Đây thật là một cái thần bí địa phương, không chỉ có cự long cùng hoàng kim sư tử, tùy tiện xuất hiện một cái đều là dị tộc cường đại như thế. Nàng không nhịn được nhớ tới đi ra kiếm ăn cự long. Trong lòng nhịn không được lo lắng. Ta cái kia để người không bất lo long ba ba sẽ không phải có nguy hiểm a. Vừa nghĩ tới cái kia vì chính mình đi ra tìm kiếm thức ăn long ba ba khả năng có nguy hiểm, Bác Thanh Hàn liền triệt để không có cách nào tiếp tục ngồi xuống. Nàng muốn đi ra ngoài nhìn một chút, không phải vậy không yên tâm. Vì vậy, Bác Thanh Hàn gọn gàng mà linh hoạt từ dưới đất bò dậy, để trần hai cái trắng bóc bàn chân nhỏ. Châu tròn ngọc sáng đầu ngón chân giẫm tại mềm hồ hồ trên mặt thảm, đạp nước chân ngắn nhỏ, hướng cửa động phương hướng chạy đi. Còn chưa tới đầu cầu, nàng liền phát hiện bầu trời xa xăm có chút đỏ lên. Chờ thật nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, nàng lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tại nàng ánh mắt tại chỗ rất xa, một mảnh nhỏ bầu trời bị ngọn lửa chói nhuộm đỏ, một cái hỏa diễm thần điểu giống như trong lửa đế hoàng đồng dạng, tắm rửa tại hỏa diễm phía dưới. Mà tại đối diện thì là một đầu đen nhánh cự long. Cứ việc cự long hình thể cũng rất lớn, nhưng cùng thanh kia nửa bầu trời đều hỏa diễm thiêu đốt so sánh, cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Thấy cảnh này, Bác Thanh Hàn gần như muốn ngạt thở. Chờ một chút, cái kia tắm rửa lên hỏa diễm đại điểu, đó là Xích Vũ điểu. Bác Thanh Hàn trong lòng sốt ruột không thôi. Nàng từng thấy đến qua Xích Vũ điểu, hoặc là nói, từng tại trong ghi chép gặp qua Xích Vũ điểu. Tại dị biến trung kỳ, các loại cường đại dị tộc ma thú xuất hiện, một trong số đó chính là Xích Vũ điểu. Thao túng hỏa diễm, từ trên không đối với nhân loại làm hủy diệt tính đả kích hung cầm. Cái kia Xích Vũ điểu mới vừa xuất hiện, liền thiêu hủy nhân loại một tòa người sống sót căn cứ, tạo thành to lớn thương vong. Về sau càng là nhiều lần xuất hiện, đối với nhân loại tạo thành nguy cơ to lớn. Nhân loại trả giá to lớn đại giới, mới đem tiêu diệt. Mà trước mắt cái này Xích Vũ điểu, nhìn qua vậy mà so trong ghi chép cái kia giết chết hơn phân nửa nhân loại cường giả Xích Vũ điểu còn lớn. Thực lực càng là không cần nhiều lời, tuyệt đối lại là một cái vương giả cấp, thậm chí siêu việt vương giả cấp hung cầm. Hắn có thể đánh được cái này Xích Vũ điểu sao? Bác Thanh Hàn lập tức tâm như lay rối. Mặc dù đối Lục Trường Thiên thực lực có lòng tin, mà còn đối phương vừa bắt đầu ở trước mặt mình chém giết cái kia hoàng kim sư tử tựa hồ cũng không yếu. Nhưng dù sao Xích Vũ điểu hung danh quá sâu, bên ngoài thiên hỏa cùng long so sánh cảnh tượng cũng quá mức rung động. Tại cái kia đầy trời hồng hà hỏa diễm trước mặt, lẻ loi trơ trọi cự long phảng phất trong biển một mảnh thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể sẽ bị thủy triều nuốt hết. Dẫn đến Bắc Thanh Hàn hoàn toàn không đoán ra được. Nàng tính toán cách gần chút nhìn, nhưng Lục Trường Thiên bày ra bình chướng nhưng là ngăn cản nàng tiến lên. Nàng chỉ có thể trợn to hai mắt, tính toán thấy rõ ràng song phương chiến đấu. Đáng tiếc cũng không lâu lắm liền cái này cũng nhìn không thấy, Lục Trường Thiên cùng Xích Vũ điểu thân ảnh đều bị lưu động hỏa vân thôn phệ, chỉ là thỉnh thoảng lộ ra một ít thân hình. Bác Thanh Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngược lại ở trong lòng nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ cùng cái kia Xích Vũ điểu đánh nhau? Chẳng lẽ là vì ta? Càng nghĩ, Bác Thanh Hàn cũng chỉ có thể đủ nghĩ ra kết quả này. Lục Trường Thiên ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng đồ ăn không mang về đến, lại bị nàng nhìn thấy đang cùng Xích Vũ điểu chiến đấu. Chỉ có thể là ở trong quá trình này phát sinh cái gì? Khả năng là tìm kiếm thức ăn thời điểm nội nhập Xích Vũ điểu lãnh địa. Bác Thanh Hàn nhớ tới trong ghi chép có nói rõ, Xích Vũ điểu là một loại lãnh địa ý thức cực mạnh hung thú. Cũng có thể là vì sự tình gì khác chọc giận Xích Vũ điểu, từ đó phát sinh chiến đấu. Cuối cùng, cũng đều là bởi vì chính mình. Bác Thanh Hàn ngậm miệng, cúi thấp đầu, nửa gương mặt bị bóng ma bao phủ, ánh mắt chấn động kịch liệt. Trong lòng có một loại không hiểu cảm xúc tự nhiên sinh ra. Rõ ràng ta đã đói quen thuộc, lại nhiều đói một trận không có quan hệ, thật sự là một cái đồ đần long ba ba. Bác Thanh Hàn lần thứ hai ngửa đầu nhìn hướng nơi xa hồng vân, thiêu đốt hỏa diễm che đậy nàng ánh mắt, lại không có biện pháp ngăn cản nàng động tác. Nàng hai tay trước người khẩn trương nắm chặt. Nữ đế chưa hề khẩn cầu qua hư vô mở mị thần Phật trợ giúp, dưới cái nhìn của nàng, vậy đơn giản là buồn cười đến cực điểm. Nếu là thần Phật thật tồn tại, há lại sẽ tùy ý dị biến phát sinh, hung thú hình hành. Còn nếu là thần Phật tồn tại, lại biết rõ điểm này, nhưng lại đứng ngoài cuộc, nhắm mắt làm ngơ. Vậy loại này thần Phật, càng không có quy lệ cần phải. Cho nên, mọi thứ chỉ có dựa vào chính mình. Nhưng bây giờ, chưa hề cầu thần bãi Phật nữ đế, vì cái kia một đầu hắc long, cũng là không khỏi cầu nguyện đứng lên. Ngươi có thể nhất định muốn bình an trở về a. Bên kia, thần mây bên trong, tại Bắc Thanh Hàn trong tưởng tượng, đang cùng Xích Vũ điểu tiến hành quyết tử đấu tranh Lục Trường Thiên. Hắn ngay tại ngâm nước nóng. A không đúng, là nhiệt hỏa tắm. Lấy ngâm tắm nhiệt độ đến nói, đây coi như là tương đối thích hợp. Lục Trường Thiên hưởng thụ giống như nheo lại hai mắt, tùy ý bên cạnh hỏa diễm thiêu đốt. Lửa cháy hừng hực như dòng nước, tại cự long trên thân chảy qua, nóng rực ngọn lửa liếm láp trên thân lân giáp, lại không thể lưu lại cho dù mảy may cháy đen vết tích. Cái kia đen nhánh lân phiến hoàn toàn như trước đây, đen giống như là ngay cả ánh sáng đều có thể thôn vệ. Lệ Xích Vũ điểu nhỏ gáy, một đôi mắt giống như là muốn phun ra lửa. Lưu động hỏa diễm sau lưng nó hữu hình thể, biến thành một cái càng lớn hỏa diễm cự điểu. Xích Vũ Điểu ẩn thân tại hỏa diễm cự điểu trung tâm, hướng cự long ngang nhiên vọt tới. Lục Trường Thiên cũng là không khách khí, một bàn tay liền vọt tới. Trong chốc lát, giống như một ngọn núi lớn vô căn cứ đánh tới. Trên không đột nhiên yên tĩnh, vạn trượng hồng vân bên trong đúng là xuất hiện một cái chân không trống rỗng. Hỏa diễm cự điểu bị Lục Trường Thiên một bàn tay đập nổ tung, đạo đạo ánh lửa nổ bể ra đến, hỏa diễm như trên trời rơi xuống thần hạ, bắn ra bốn phía rải xuống hướng mặt đất. Xích Vũ Điểu cũng là bị Lục Trường Thiên một bàn tay đập mất đi, cái cổ bị chộp vào trong tay. Chương 13, Bắc Thanh Hàn tiếng thứ nhất 33. Xích Vũ Điểu chỗ ở là một tòa núi lửa hoạt động miệng núi lửa, bên trong là một cái hồ dung nham. Trong cửa hang chảy xuôi sền sệt dung nham hiện ra màu đỏ sậm, không ngừng ngực nâng lên từng cái dung nham ngâm một chút. Dung nham ngâm nổ bể ra đến, tóe lên dung nham đánh vào xung quanh trên vách đá. Bước lên nhiệt độ cao đem không khí đều thiêu đốt có chút bặm bẹo. Tại hồ dung nham vị trí trung tâm có một cái to lớn tảng đá bình đài, nhìn qua tựa như là trong hồ nước ở giữa một tòa đảo hoang đồng dạng. Trên bình đài có một cái dùng nham thạch xây thành thiên nhiên tổ chim, bên trong còn bị Xích Vũ Điểu dùng chính mình lông vũ lại độn một tầng. Lông vũ tại gió nóng bên trong chập chờn, giống như là nhảy lên hỏa diễm. Đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong, đang lặng lặng nằm lấy một quả trứng. Xích Vũ Điểu mỗi lần sinh sôi kỳ đều sẽ chỉ sinh hạ một quả trứng, hoàn toàn tránh đi thai lần hai khả năng xuất hiện các loại vấn đề. Trứng mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, nội bộ giống như là có một cái hạch tâm đang phát nhiệt. Lại thêm hỏa diễm lông vũ cùng xào huyệt bên ngoài dung nham giữ ấm tác dụng, làm cho trứng từ đầu đến cuối ở vào một cái nhiệt độ cao hoàn cảnh. Bản ý là vì ra tốc gấp. Bất quá Lục Trường Thiên thật không có nghĩ như vậy. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy cái này trứng bắt đầu ăn đặc biệt thuận tiện, đều không cần gia công. Bị ngọn lửa cùng dung nham làm nóng qua trứng bản thân ấm áp, còn có một tia chạy tâm cảm nhận, bắt đầu ăn tương đối tốt ăn. Lục Trường Thiên dứt khoát liền tổ mang trứng cùng một chỗ thu vào, trở về để tiểu gia hỏa có thể ăn mới mẻ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn đây mới là lấy ra bị chính mình một bàn tay đập chết Xích Vũ Điểu. Cân nhắc đến tiểu gia hỏa tiếp xuống đồ ăn thức uống đều là làm, chính mình ở trước mặt nàng ăn thịt không quá tốt, khả năng sẽ để tiểu gia hỏa tâm lý không cân bằng. Vì vậy, chi kỷ Lục Trường Thiên quyết định ăn xong rồi lại trở về. Hắn động tác thành thạo, nhìn qua cũng không biết làm bao nhiêu lần, nổ lông lấy máu một mạch mà thành, thậm chí còn đặt ở ao nham tương bên trong tẩy một lần. Giống như là Lục Trường Thiên dùng Xích Vũ Điểu hỏa diễm đến tắm một dạng, dung nham nhiệt độ đối Xích Vũ Điểu đến nói cũng chỉ có thể là tắm nhiệt độ nước. Sau đó, Lục Trường Thiên tùy tiện tìm căn cây đem Xích Vũ Điểu xin lên, đặt ở hỏa diễm bên trên bắt đầu thiêu đốt. Tiện thể nhấc lên, nướng dùng hỏa diễm cũng là chính Xích Vũ Điểu. Chân chính làm đến không lãng phí một tơ một hào, nước dùng hóa vốn là ăn. Không thể không nói, Xích Vũ Điểu hỏa diễm lực công kích chẳng ra sao cả, nhưng dùng để nướng có thể là nhất tuyệt. Đồng nguyên hỏa diễm đem thịt thiêu đốt đến 10 phần hoàn mỹ, đem mùi thơm hoàn toàn kích phát đi ra, thậm chí đều không cần tăng thêm dư thừa đồ gia vị. Lục Trường Thiên ăn đến 10 phần thỏa mãn. Lại tại Xích Vũ Điểu đánh giá ghi chép bên trên thêm một bút. Dùng chính Xích Vũ Điểu hỏa diễm đến thiêu đốt, bắt đầu ăn sẽ càng thêm mỹ vị. Đem một con chim ăn đến sạch sẽ, Lục Trường Thiên đem thức ăn còn dư bộ xương ném đến ao nham tương bên trong tiêu hủy, vỗ cánh cất cánh. Trở lại phía trước nghỉ ngơi địa phương, tìm tới để ở chỗ này đồ ăn, đem con thỏ nhỏ đào ra thời điểm, nó còn tưởng rằng chính mình phải chết. Trông đó, tứ chi run rẩy. Lục Trường Thiên bay trở về. Bác Thanh Hàn ngay tại trong động khẩn trương chờ. Thân là nữ đế thời điểm dưỡng thành loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trầm ổn khí độ phảng phất đã biến mất không còn tâm tích. Vừa nghĩ tới Long Ba Ba ngay tại bên ngoài cùng Xích Vũ Điểu giao chiến, không rõ sống chết. Nàng liền không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tựa như là một cái lo lắng phụ thân an nguy chân chính tiểu hài tử đồng dạng. Trong động lo lắng đi tới đi lui, ánh mắt tùy thời chú ý phương xa, hy vọng có thể nhìn thấy đạo kia khát vọng thân ảnh. Đột nhiên, ngoài động truyền đến một trận tiếng gió gào thét, ngay sau đó là cự vật rơi xuống đất âm thanh. Bác Thanh Hàn trong mắt vui mừng, không kịp chờ đợi hướng động khẩu chạy đi. Xa xa, liền thấy đạo kia quen thuộc thân ảnh màu đen. Giống như núi nhỏ thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong mắt, Bác Thanh Hàn lo lắng hô: "Ba, ba ba." Lục Trường Thiên trở về thời điểm liền giải ra thiết lập tại cửa động cấm chế. Còn chưa kịp chào hỏi tiểu gia hỏa đâu, liền thấy từ bên trong chạy ra nho nhỏ thân ảnh. Hắn cười cười, vừa định nói cái gì, lại nghe được tiểu gia hỏa trong miệng phát ra tiếng kêu: "Ba ba." Lập tức, Lục Trường Thiên thân rồng run lên, mắt rồng bên trong lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt. Tiểu gia hỏa vừa rồi thế mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn gọi ta ba ba. Lập tức, một cú cực kỳ nồng đậm cảm giác thỏa mãn từ Lục Trường Thiên trong lòng phun ra ngoài, tràn đầy nội tâm hắn. Xem như nuôi dưỡng người, có khả năng nhìn thấy hài tử nhà mình lão đảo nghiêng ngã hướng chính mình chạy tới, từ hài tử trong miệng nghe đến một tiếng ba ba. Trong nháy mắt đó mang tới cảm giác thỏa mãn, là hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Vượt qua tất cả thành tựu, Lục Trường Thiên hiện tại cũng không để ý tới tiểu gia hỏa vì sao lại một bộ lo lắng bộ dáng. Tiểu gia hỏa niên kỷ còn nhỏ, cùng ba ba tách ra một người ở trong nhà sợ hãi làm sao vậy? Khoe miệng của hắn ngăn không được điên cuồng dương lên, vậy mà là lộ ra một tia lão phụ thân giống như nụ cười. Mở miệng đáp ứng xuống. Ai? Ba ba trở về. Chợt đưa ra hai tay tiếp nhận Bắc Thanh Hàn. Bàn tay khổng lồ nâng còn không có hắn lớn chừng bằng móng tay ra hỏa, giống như là nâng cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng, nâng trong tay sợ hóa. Đem Bắc Thanh Hàn nâng đến trước mắt, tận lực dùng thanh âm của mình thay đổi đến hòa nhã. Có phải là nghĩ ba ba a? Ba ba, đại điểu. Bắc Thanh Hàn vung vẩy ngắn ngủi cánh tay nhỏ, dùng không thông thuận ngôn ngữ, phối hợp thêm thân thể động tác, miễn cưỡng biểu đạt ra chính mình ý tứ. Lục Trường Thiên sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi nhìn thấy ta cùng cái kia Xích Vũ Điểu chiến đấu?" Ân Bác Thanh Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt lo lắng đánh giá Lục Trường Thiên, muốn nhìn rõ ràng trên người của đối phương có hay không nhận đến tổn thương. Lục Trường Thiên lại là cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Xem ra tiểu gia hỏa đây là tại quan tâm hắn a. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, nói không chừng từ chính mình lúc ra cửa, tiểu gia hỏa liền tại quan tâm hắn an nguy. Cái này chứng minh chính mình tại tiểu gia hỏa trong lòng địa vị rất nặng. Tiểu gia hỏa này không có phí công thôi. Đón Bác Thanh Hàn lo lắng ánh mắt, Lục Trường Thiên cũng là cười an ủi. Không có chuyện gì, cái kia đại điểu rất yếu, hoàn toàn không phải ba ba đối thủ, ta liền tổn thương đều không có nhận đến. Hắn thực sự nói thật. Cái kia Xích Vũ điểu sắc thực không phải là đối thủ của hắn, nếu là sớm biết tiểu gia hỏa tại trong nhà lo lắng như vậy an nguy của mình, hắn liền cùng đối phương chơi đùa tâm tư đều không có, đi lên chính là một bàn tay cho Xích Vũ điểu đập chết. Về nhà sớm buổi tiếp tiểu gia hỏa. Gạt người. Bác Thanh Hàn mấp máy môi, nàng cho rằng Lục Trường Thiên là đang nói dối, vì để cho nàng yên tâm. Cứ việc theo bên ngoài bề ngoài nhìn, cái này long tựa hồ không có bị thương gì, thậm chí hình như liền trên thân lân phiến đều không có cạo sờn. Nhưng Bác Thanh Hàn hay là nhạy cảm chú ý tới, tại cái này đầu long bên trái chân trước phía dưới, có một mảnh thiêu đốt lông vũ kẹp ở lân phiến khe hở bên trong. Đối phương không có chú ý tới, đó là Xích Vũ điểu lông vũ. Bác Thanh Hàn có chút túi đầu, đã tại trong đầu tưởng tượng ra một phen tranh đấu, kết quả cuối cùng là chính mình long ba ba bị Xích Vũ điểu đuổi theo, chật vật chạy trốn. Mảnh này lông vũ cũng hẳn là khi đó lưu tại trên thân. Trong lòng cảm xúc không nhịn được càng thêm mãnh liệt khuấy động. Nhưng mà trên thực tế, cái kia mảnh lân phiến là Lục Trường Tiên tại rút Xích Vũ điểu lông vũ làm nướng thời điểm, không cẩn thận dính vào trên thân. Chương 14, Bác Thanh Hàn, ta là trẻ con, giúp ta đem cơm thổi lạnh. Gặp tiểu gia hỏa tựa hồ cảm xúc có chút xa xút, hào hứng không cao bộ dạng, Lục Trường Thiên lại từ phía sau lấy ra một vật. Nhìn một cái đây là cái gì? Bác Thanh Hàn nghe tiếng nhìn thấy một cái tổ chim. Tổ chim từ màu đỏ lông vũ xây dựng mà thành, nhìn qua giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại hỏa diễm bên trong đang lặng lặng nằm lấy một quả trứng. Đây là? Nhìn thấy cái kia từng cây giống như là lưu hỏa một dạng, có chút lung lay lông vũ thời điểm, Bác Thanh Hàn trong lòng kỳ thật liền đã đoán được đây là cái gì. Kế tiếp Lục Trường Thiên lời nói thì càng là xác minh trong lòng nàng suy nghĩ. Xích Vũ điều trứng. Tiểu Bạch hiện tại chính là lớn thân thể của tác, cần bổ sung dinh dưỡng, cái này trứng liền cho ngươi ăn. Lục Trường Thiên nói, đồng thời đem Xích Vũ điều trứng hướng trong ngực nàng nhét vào nhét. Trứng chim rất lớn, bị tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, giống như là một cái đại hào gối ôm đồng dạng. Bác Thanh Hàn ôm chặt trong ngực trứng, cảm thụ được cái kia ấm áp nhiệt độ cùng chịu nặng trọng lượng. Mấp máy môi, không nói gì. Nàng ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, quả nhiên là cái dạng này sao? Vào giờ phút này, nàng đã tại trong đầu đem chuyện này ngọn nguồn đều hoàn chỉnh tạo dựng ra tới. Vì để cho đang ở tại trưởng thành kỳ chính mình có đầy đủ dinh dưỡng, cái này đồ đần long ba ba đem mục tiêu để mắt tới Xích Vũ điều trứng. Nhưng vô ý tại trộm trứng quá trình bên trong bị chính chủ phát hiện, nổi giận Xích Vũ điều nháy mắt đối long ba ba phát động công kích. Mà vì để mình có thể ăn đến trứng, tên ngu ngốc này long ba ba cho dù bị Xích Vũ điều phát hiện đồng thời công kích, cũng không có từ bỏ tính toán. Cứ thế mà khiêng công kích của đối phương, một đường chạy trốn. Nàng đã tại trong đầu nghĩ ra một bức tranh. Long ba ba trong ngực ôm mới vừa trộm đến trứng, ở phía trước điên cuồng chạy trốn, phía sau thì là rơi vào nổi giận Xích Vũ điệu nhấc lên đầy trời lưu hỏa, điên cuồng đuổi giết. Trên thân cái kia lông vũ cũng hẳn là khi đó lưu lại. Không nhịn được cảm giác trong ngực trứng càng ngày càng nặng. Đến mức cái kia Xích Vũ điệu phía sau vì cái gì từ bỏ? Bác Thanh Hàn cảm thấy hẳn là mất dấu đi, luôn không khả năng là bị cái này Long ba ba giết đi. Lấy nàng đối Long ba ba hiểu rõ, nếu là Xích Vũ điệu chết thật tại Long ba ba trên tay, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sẽ đem Xích Vũ điệu mang về coi như đồ ăn. Tất nhiên hiện tại không thấy được, đại khái chính là không chết. Làm sao vậy? Không thích ăn sao? Lục Trường Thiên gặp tiểu gia hỏa hay là không có gì phản ứng bộ dáng, khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, không nên à. Nhìn tiểu gia hỏa này phía trước ăn nướng thời điểm ăn đến rất thơm, chẳng lẽ là không thích ăn trứng? Không phải. Bác Thanh Hàn dùng sức lắc lắc khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy viền mắt đều thay đổi đến có chút mơ hồ. Long ba ba vì nàng ham thân cả bấy, bị điên cuồng truy sát hỏa thiêu mới mang về trứng, nàng làm sao lại không thích ăn đâu? Nàng ngửa đầu nhìn hướng cự long, nói nghiêm túc. Trứng. Lục Trường Thiên người thế nào? Đương nhiên có thể nhìn ra được tiểu gia hỏa trong ánh mắt một màn kia nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói sắp khóc, cảm thấy tiểu gia hỏa này tám thành thật không thích ăn trứng, thế nhưng bởi vì hiểu chuyện, không muốn để cho chính mình thất vọng, cho nên mới trái lương tâm nói thích. Cái này để trong lòng hắn lập tức vô cùng cảm động. Bao nhiêu hiểu chuyện nhu thuận hải tử a. Lúc đầu còn tính toán nói, tiểu gia hỏa liền tính không thích, thế nhưng vì dinh dưỡng cân đối cũng muốn cứng rắn để nàng ăn hết. Nhưng bây giờ Lục Trường Thiên ý nghĩ thay đổi. Không có chuyện gì, không cần miễn cưỡng, không thích ăn trứng ta sẽ không ăn. Ta trả cho ngươi chuẩn bị cái khác. Lục Trường Thiên vung tay lên, một cái liền tại trước người rơi xuống một đống lớn đồ ăn. Món chính, rau dưa, trái cây, cái gì cần có đều có. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là làm. Lục Trường Thiên đem các loại đồ ăn chất thành một ngọn núi nhỏ, nói. Ngươi buổi sáng dùng bữa thời điểm không phải ăn rất ngon lành sao. Ta lần này đặc biệt chuẩn bị thêm một chút. Đều rất có dinh dưỡng. Đến, ăn đi. Bác Thanh Hàn. Nhìn trước mắt núi nhỏ một dạng, nhưng không thấy nửa điểm thức ăn mặn đồ ăn. Tiểu gia hỏa trong lòng sầu não lập tức đã không thấy tăm hơi. Tiểu Bạch, đến ăn những này ngươi thích à, chứ không thích cũng không muốn rồi. Nói xong, Lục Trường Thiên kêu gọi Bắc Thanh Hàn, tính toán đem đối phương không thích trứng lấy tới chính mình ăn hết. Nhưng mà, ai? Tiểu gia hỏa người đâu? Lục Trường Thiên một trận kinh ngạc, phát hiện mới vừa rồi còn ở trước mặt mình Bắc Thanh Hàn bây giờ lại đã không thấy bóng dáng. Lại xem xét, phát hiện tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào đã chạy đến một tảng đá lớn phía trước, đang dùng hai tay ôm Xích Vũ điều trứng, dùng sức hướng trên tảng đá đụng tới. tiểu gia hỏa này. Lục Trường Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy quả thật là tiểu hài tâm tính, chính là nóng nội. Được rồi, liền ngươi cái này cánh tay bắp chân nhỏ, nện không ra cái này trứng, ta tới giúp ngươi đi. Lục Trường Thiên một bên nói một bên đi qua, từ nhỏ gia hỏa trong tay tiếp nhận trứng chim, thuận tiện giúp nàng ra công một cái. Từ trong miệng phun ra long viêm, thiêu nướng xích vũ điểu trứng. Tham khảo phía trước nướng dùng xích vũ điểu viêm, Lục Trường Thiên đối long viêm đặc tính làm ra một chút thay đổi, bắt đầu nướng càng có một phen đặc biệt tư vị. Bắc Thanh Hàn toàn bộ hành trình con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm viên này xích vũ điểu trứng, sợ bị Lục Trường Thiên một cái nuốt. Gia công xong xuôi, Bắc Thanh Hàn không kịp chờ đợi cắn một cái xuống dưới. Nếm qua trứng bằng hữu đều biết rõ, trứng trải qua làm nóng về sau, nhiệt lượng toàn bộ bị khóa ở bên trong, rất dễ dàng bị nóng đến. Bắc Thanh Hàn hiện tại chính là như vậy, cắn một cái đi xuống, bị bên trong trứng hơi nóng nóng cái không được, giống như là bị trứng cắn một cái đồng dạng. Vì vậy chỉ có thể mở ra miệng nhỏ, thần tốc thông khí, phát ra hô hô tiếng gió, tính toán để trong miệng trứng lạnh xuống. Hô hô, an từ từ, không ai giành với ngươi, ta tới giúp ngươi thổi một chút. Lục Trường Thiên nhìn xem tiểu gia hỏa rõ ràng bị nóng đến, nhưng lại bởi vì không nỡ đến miệng đồ ăn không chịu phun ra bộ dạng, cảm thấy vô cùng khả ái. Hắn cười cười, đem long đầu góp đến tiểu gia hỏa bên cạnh. Miệng rộng mở ra, thổi ra thở ra một hơi. Hô một trận gió thổi qua, mang đi từng tia bạch khí, cũng mang đi lưu tại trứng nội bộ đại lượng nhiệt lượng. Được rồi, ăn đi. Lục Trường Thiên lại là thổi mấy cái, mãi đến xuống đến sẽ không nóng người nhiệt độ về sau, mới đối Bắc Thanh Hàn nói. Bắc Thanh Hàn khẽ gật đầu, yên lặng cúi đầu xuống ôm trứng miệng nhỏ bắt đầu ăn. Có mấy nhân loại tình lữ đang dùng cơm thời điểm, cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau đối phương đem nóng đồ ăn thổi lạnh. Lúc ấy Bắc Thanh Hàn rất không thể lý giải loại này hành động, cảm thấy đều người lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không chính mình thổi sao? Nhưng bây giờ nàng thì là yên tâm thoải mái hưởng thụ. Xin nhờ, nàng hiện tại mới 3 tuổi ai? Lúc ăn cơm cần phải có người giúp mình đem đồ ăn thổi cho nguội đi, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Đến mức nói vệ sinh vấn đề. Con rồng này vừa mới dùng miệng phun quá mức, cũng không thành vấn đề. Vì vậy Bắc Thanh Hàn tiếp tục ăn. Thật đúng là đừng nói, đầu này Long Ba Ba nướng kỹ thuật quả thật không tệ. Chương 15, nuôi trẻ kinh nghiệm tăng lên mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng mình về nhà thời điểm, tiểu gia hỏa một mặt sốt ruột lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía chính mình cảnh tượng hay là cho Lục Trường Thiên lưu lại ấn tượng thật sâu. Chắc hẳn tại chính mình rời đi thời gian bên trong, tiểu gia hỏa tâm lý nhất định rất sợ hãi a. Dù sao một thân một mình ở vào cái này nguy hiểm thế giới, bên cạnh duy nhất có thể dựa vào Long Ba Ba lại không còn nữa. Một bên chịu đựng lấy cô độc cùng tịch mịch, một bên lo lắng đến an nguy của mình. Cho nên, tại nhìn đến chính mình trở về thời điểm, tiểu gia hỏa mới sẽ kích động như vậy. Vì thế, Lục Trường Thiên tiếp xuống mấy ngày đều không có ra ngoài. Một mặt là vì an ủi tiểu gia hỏa lo lắng hãi hùng tâm linh, một mục đích khác thì là vì tiến một bước làm sâu sắc cùng Bắc Thanh Hàn tình cảm. Chính mình trở về thời điểm, tiểu gia hỏa có thể là kích động lần thứ nhất hô lên ba ba xưng hô thế này. Để Lục Trường Thiên cao hứng một lúc lâu. Từ sau lúc đó, Lục Trường Thiên nhiều lần muốn để tiểu gia hỏa lại kêu một tiếng ba ba. Nhưng thủy chung chưa thể như nguyện. Cái này Bắc Thanh Hàn chỗ nào kêu được đi ra a? Phía trước là vì lo lắng quá mức cự long an nguy, nhìn thấy cự long trở về nhất thời kích động, cho nên mới hô lên xưng hô thế này. Hiện tại lại không có lúc đó tình huống như vậy đặc thủ. Nàng lại là đường đường nữ đế, làm sao có thể thật cùng 3 tuổi tiểu hài một dạng, đối với con rồng này kêu ba ba. Nói ra mặt còn cần hay không? Cho nên không quản con rồng này lại thế nào dùng ngôn ngữ hướng dẫn, Bắc Thanh Hàn kiên quyết không chịu mở cái miệng này. Thường xuyên hai chữ đều nhanh muốn tới miệng bên cạnh, lại bị Bắc Thanh Hàn nuốt trở vào. Nhưng Lục Trường Thiên cũng không hề bởi vậy cảm thấy nhục chí. Vạn sự khởi đầu nan nha, liền một bước khó khăn nhất đều tới. Hắn tin tưởng tiểu gia hỏa hiện tại chỉ là bởi vì quá thẹn thùng, cho nên mới ngượng ngùng hô lên danh xưng kia. Chờ song phương quen thuộc, tình cảm sâu hơn về sau, kêu lên ba ba đến tự nhiên liền đơn giản nhiều. Cho nên mấy ngày nay Lục Trường Thiên một mực đuổi tiếp tiểu cô nương đang chơi đùa, làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau. Hôm nay cũng giống như thế, một người một rồng ngay tại chơi đùa. Đại thể nội dung trò chơi là như vậy. Lục Trường Thiên dùng gỗ làm một cái đĩa ném, hắn đem đĩa ném ra bên ngoài, lại để cho Bắc Thanh Hàn đem đĩa kiếm về. Ân, ngươi nghĩ không sai. Liên cùng cậu cậu tại công viên chơi nhặt vật trò chơi đồng dạng. Bắc Thanh Hàn cũng là cảm thấy như vậy. Nàng hoài nghi đầu này cự long không phải đem chính mình trở thành nữ nhi, mà là đem mình làm sủng vật tại nuôi. Hưu đĩa ném tại trên không gạch qua một đường vòng cung, rơi vào phía trước cách đó không xa. Cân nhắc đến tiểu gia hỏa thể lực, Lục Trường Thiên cũng không có ném quá xa, không phải vậy hắn có thể từ ngọn núi này ném đến ngọn núi kia đi lên. Hắn chào hỏi, "Tiểu Bạch, nhanh đi đem đĩa kiếm về." Bắc Thanh Hàn, đáng chết. Phối hợp cái này nữ danh, càng lúc càng giống là đang trêu chọc chó. Bắc Thanh Hàn rất không muốn để ý tới con rồng này, nhưng thân thể hay là không tự chủ đi tới nhặt lên đĩa. Thay người thay người. Lần này đến phiên Tiểu Bạch ngươi ném ra bên ngoài để ta nhặt. Lục Trường Thiên tràn đầy phấn khởi nói. Cùng tiểu hài tử chơi đùa điểm trọng yếu nhất chính là, không thể chỉ nhìn lấy chính mình một người vui vẻ, muốn để tiểu bằng hữu có đầy đủ tham dự cảm giác cùng thể nghiệm cảm giác. Thỉnh thoảng cũng có thể để tiểu bằng hữu đứng tại vị trí chủ đạo. Trở lên đều là Lục Trường Thiên đời trước tại trong sách nhìn, chưa hề thực tiết qua. Song phương nhân vật trao đổi, Bắc Thanh Hàn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Vừa rồi chính là con rồng này đem mình làm tiểu cậu cậu dắt đến dắt đi đúng không? Hiện tại đến phiên nàng xoay người làm chủ nhân. Lục Trường Thiên thấy cảnh này lập tức cười. Ha ha ha, Tiểu Bạch cũng nghiêm túc a. Bắc Thanh Hàn không nói, tại nguyên chỗ đứng vững. Hai mắt khóa chặt một cái phương hướng, một tay nắm chặt đĩa ném, sau đó dùng sức ném đi. Đĩa ném tại trên không gạch qua một đường vòng cung, kèm theo thanh thúy chạm đất âm thanh, rơi vào Lục Trường Thiên trước mặt cách đó không xa. Lại cạnh, một người một rồng lập tức đều rơi vào trầm mặc, trên sân bầu không khí trong lúc nhất thời hết sức khó xử. Bắc Thanh Hàn sắc mặt im lặng, nhịn không được túi đầu xuống, nhìn hướng chính mình mang theo một ít hải nhi mập tay ngắn nhỏ. Năm cái tay chỉ mở ra đóng lại. Nàng hiện tại thân thể còn không có trưởng thành, cánh tay chân ngắn, muốn ném xa thực có chút gây khó cho người ta. Khô khụ. Nhìn tiểu gia hỏa hình như một mặt bị quất, sắp khóc lên bộ dạng, Lục Trường Thiên vội vàng phát ra âm thanh hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Kịp thời đánh gãy thi pháp. Tốt. Xem ra tiểu Bạch cũng cảm thấy hơi mệt chút, hôm nay trò chơi thời gian liền đến nơi này đi. Nghỉ ngơi một chút nói xong, hắn chính là dẫn đầu nằm xuống đi nghỉ ngơi, đồng thời còn lặng lẽ chú ý đến tiểu gia hỏa động tĩnh. Phong ngừa đối phương thật khóc lên. Bắc Thanh Hàn đường đường nữ đế, đương nhiên không có khả năng bởi vì loại này buồn cười nguyên nhân khóc lên. Nàng vừa rồi chỉ là có cảm giác than, chính mình hiện tại quá nhỏ yếu, liền muốn nho nhỏ trả thù một cái con rồng này ác thú vị đều làm không được. Nhưng nhìn đối phương nằm dạp trên mặt đất, lén lút nhìn xem chính mình, nhìn qua có chút ngây ngốc xuẩn manh bộ dạng, hay là để nàng nhịn không được cười lên. Phốc phốc. Lục Trường Thiên trầm tĩnh lại, đánh gãy thi pháp vẫn hữu dụng. Mặc dù ngay cả bạn gái đều không có giao qua, nhưng hắn cảm giác chính mình nuôi trẻ kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Bắc Thanh Hàn cũng hai mắt nhắm lại, yên lặng trong đầu bắt đầu tiến hành quan tưởng. Mấy ngày nay nàng lại có phát hiện, quan tưởng thời điểm cũng không nhất định thật muốn học sư tử tại trên mặt đất bò qua bò lại. Chỉ cần động tác cùng đối phương có một chút tương tự liền được. Ví dụ như hiện tại nàng liền tại mô phỏng theo sư tử nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi động tác. Tiểu gia hỏa này, Lục Trường Thiên nhìn thẳng lắc đầu. Tuổi con nhỏ liền thích nằm sấp nghỉ ngơi, cũng không sợ ép đến địa phương nào. Gần như có thể dự đoán đến tương lai sẽ là như thế nào tuyệt vọng cảnh tượng. Trong đầu hùng sư thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, liền trên cổ lông bẩm đều từng chiếc rõ ràng, tại trên không có chút lay động. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, Bắc Thanh Hàn luôn cảm giác chính mình lần này quan tưởng đi ra hùng sư có chút không đúng. Mặc dù ở bề ngoài hay là một dạng, nhưng tựa hồ thiếu phía trước loại kia miệt thị tất cả khí tức, nhất là quan tưởng đồ bên trong, hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét bộ dạng. Nguyên bản có xe rách thương thiên duy ngã độc tôn bá khí, nhưng bây giờ, cái kia cuồng ngạo trong ánh mắt, nhưng thật giống như là nhiều ra một tia cái khác cảm xúc. Liên phảng phất trên trời có thứ gì, để hùng sư cảm thấy cảnh giác khẩn trương đồng dạng. Liên quan tấm này hoàn chỉnh quan tưởng đồ, hiện tại cũng giống là thiếu một bộ phận một dạng, thay đổi đến không hoàn mỹ. Ý thức thế giới bên trong, Bắc Thanh Hàn cũng cùng hùng sư cùng một chỗ ngẩng đầu lên, nhìn hướng bị mây đen bao trùm bầu trời, có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác các bách. Bên trong phảng phất ẩn giấu đi cái gì đáng sợ quái vật, muốn theo trên trời giáng lâm. Cái này quen thuộc một màn, để Bắc Thanh Hàn đột nhiên có chỗ minh ngộ. Là, đây chính là ngày đó ta mở mắt ra thời điểm nhìn thấy hình ảnh. Bởi vì ta lần này quan tưởng đồ bắt nguồn từ ngày đó đầu kia hoàng kim sư tử, cho nên sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Đầu kia hoàng kim sư tử bị từ trên trời đánh tới cự long giết chết ảnh hưởng. Cái kia trong mây ẩn giấu là Long A. Chương 16, Bắc Thanh Hàn chân chính quan tưởng pháp. Nếu nói Bắc Thanh Hàn đời này có ấn tượng gì khắc sâu nhất tình cảnh, cái kia đoán chừng chính là vừa mới chuyển tạo ra tiểu hài tử đồng thời mở mắt ra lúc nhìn thấy một màn kia đi. Cái kia toàn thân kim quang long lánh, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành hùng sư. Cùng với đầu kia từ trên trời giáng xuống, lấy tuyệt cường nghiền ép phong thái chiến thắng hoàng kim sư tử, sau đó càng là đem đối phương nướng lên ăn cự long. Một màn kia trong lòng của nàng lưu lại to lớn rung động. Thế cho nên về sau tu luyện quan tưởng pháp thời điểm, trong đầu cấu trúc hùng sư cũng không khỏi tự chủ hướng cái kia hoàng kim sư tử trên thân dựa vào. Nhưng Bắc Thanh Hàn không có phát hiện chính là, mặc dù vừa bắt đầu quan tưởng thời điểm, nàng cũng không có đem con rồng này cũng coi như ở bên trong, nhưng vẫn là không tự chủ tạo thành ảnh hưởng. Quan tưởng đồ bên trong hoàng kim sư tử cùng hắn là tại ngửa mặt lên trời thét dài, không bằng nói là tại cảnh giác trên trời cái nào đó tồn tại. Mà cái kia tồn tại chính là đầu này cự long. Nghĩ thông suốt điểm này, ý thức thế giới bầu trời, cái kia âm u một mảnh, cho người mang đến cường đại cảm giác gáp bách bóng ma bỗng nhiên tản ra. Giống như là bị thứ gì xé rách một dạng, bóng ma bỗng nhiên từ giữa đó nứt ra một đường vết rách. Từ đạo kia phảng phất đem thế giới xé ra vết nứt bên trong, đưa ra một cái đen nhánh long trảo. Mới vừa xuất hiện, liền để Bắc Thanh Hàn có loại ý thức của mình linh hồn đều bị hắn nắm trong tay cảm giác, ý thức chấn động mạnh một cái. Quan tưởng đồ bên trong hùng sư không nhịn được túi thấp người, tứ chi chạm đất, hướng về bầu trời phát ra thị uy gầm rú. Quan tưởng đồ càng là run rẩy kịch liệt, suýt nữa như vậy sụp đổ. Bắc Thanh Hàn rõ ràng, đây là bởi vì lấy năng lực của mình bây giờ, còn chưa đủ lấy đem hắn trong đầu quan tưởng đi ra, cho nên mới đưa đến. Nàng đội vàng gián đoạn, không tại tính toán cấu trúc cự long toàn thân, đây mới là miễn cưỡng ổn định lại. Mà lúc này, quan tưởng pháp đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên mặt đất vẫn như cũng là đầu kia hoàng kim sư tử, chỉ là động tác và khí chất phát sinh thay đổi, chính cảnh giác nhìn lên bầu trời. Đến mức trên bầu trời thì nhiều ra đến một thứ từ trong cái khe vươn ra, phản phất muốn đem hoàng kim sư tử một tay chộp vào trong lòng bàn tay đen nhánh long trảo. Hiện tại lại gọi nó sư tâm cựu kiếp quan tưởng pháp cũng không quá thích hợp, phải gọi cự long quan tưởng pháp, hay là ma long trấn sư quan tưởng pháp, luôn cảm giác đều không phải rất thích hợp bộ dạng. Bắc Thanh Hàn suy tư, nàng mơ hồ có chút cảm giác, chính mình tấm này quan tưởng đồ còn có thể thay đổi đến càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cường đại. Bất quá bây giờ cân nhắc những này cũng quá xa. Nàng hiện tại liền Hắc Long đều không cách nào hoàn chỉnh quan tưởng đi ra đâu, lại càng không cần phải nói cái khác. So với cái này, hay là trước làm quen một chút quan tưởng pháp thay đổi, đối với chính mình ảnh hưởng mới đúng. Bắc Thanh Hàn rất nhanh bình tĩnh lại đi, cảm thụ được thân thể biến hóa. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Ở trong nháy mắt này, Bắc Thanh Hàn hai mắt phảng phất từ đen bóng con người, biến thành loài rồng đặc hữu dựng thẳng đồng dữ tợn, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt long uy. Con thỏ nhỏ lúc đầu chính nằm dạp trên mặt đất vui sướng đang ăn cỏ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ quái khí tức, nó nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, lập tức cùng Bắc Thanh Hàn dựng thẳng đồng phát sinh đối mặt. Trong chốc lát, cỗ kia nhàn nhạt long uy xâm lấn ý thức của nó, để nó cảm giác cùng chính mình đối mặt không phải một nhân loại tiểu bảo, mà là tại bị một đầu nguy hiểm ấu long chỗ nhìn chăm chú. Nó nhịn không được phát ra một tiếng hét lên, quần thành một đoàn, run lẩy bẩy, chít chít. Tiếng thét chói tai này tựa như là một cái tín hiệu một dạng, để Bắc Thanh Hàn lấy lại tinh thần. Loài rồng dựng thẳng đồng cũng thay đổi trở về nhân loại con người, phản phất vừa rồi phát sinh tất cả đều là một cái ảo giác. Nhưng Bắc Thanh Hàn rõ ràng, đó cũng không phải là ảo giác. Cứ việc chỉ là tại quan tưởng đồ bên trong cụ hiện ra một cái long trảo, nhưng như cũng mang đến cho mình biến hóa cực lớn. Cái kia dựng thẳng lên con người, cùng với mơ hồ tản ra long uy chính là chứng minh tốt nhất. Không những như vậy, long trảo là lực lượng biểu tượng, nàng cảm giác thân thể của mình lực lượng cũng so trước đó mạnh lên rất nhiều. Nàng có chút nâng tay phải lên, trắng trắng mềm mềm, còn mang theo một ít hải nhi mập tay nhỏ. Giờ khắc này ở trong mắt của nàng phảng phất khoác lên lân giáp, biến thành quan tưởng đồ bên trong cái kia long trảo. Nếu là phía trước liền quan tưởng long trảo lời nói, vừa rồi ta có lẽ một cái là có thể đem tấm kia điên em ném ra bên ngoài thật xa. Nàng hiện tại còn muốn cái kia điên em sự tình, đối không có để trêu đùa đến Lục Trường Thiên, để hắn đi nhặt điên em canh cánh trong lòng. Mà lúc này, Lục Trường Thiên cũng mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được vừa rồi cô kia lóe lên một cái rồi biến mất nhàn nhạt long uy, còn tưởng rằng là có đầu nào không có mắt ấu long xâm nhập xảo huyệt của hắn. Nhưng mở mắt ra, ấu long không thấy được. Ngược lại nhìn thấy một cái ngay tại học được từ mình động tác nhân loại con non. Chỉ thấy Bắc Thanh Hàn lúc thì học chính mình tuốt xiên động tác, lúc thì học chính mình đánh răng động tác. Làm sao đều là chút kỳ kỳ quái quái. Lục Trường Thiên đầy đầu hát tuyến. Tiểu gia hỏa này hiểu được học được từ mình là không sai, nhưng làm sao học động tác đều như thế kỳ hoa đâu. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình bình thường tại tiểu gia hỏa trước mặt hình tượng. Thật tình không biết, đây là bởi vì Bắc Thanh Hàn mới vừa ở quan tưởng đồ bên trong xuất hiện lại ra một cái long chảo, cho nên mô phỏng theo động tác tự nhiên cũng cùng phần tay có quan hệ. Phía trước Lục Trường Thiên một chảo đập chết Hoàng Kim Sư Tử đã học qua, hiện tại vừa vận học được tuốt xiên cùng đánh răng. Vô luận như thế nào, tiểu gia hỏa biết học được từ mình là một chuyện tốt. Lục Trường Thiên trong lòng có chút vui mừng, ôn hòa đối Bắc Thanh Hàn hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi mới vừa rồi là tại học ba bà sao?" Ân Bắc Thanh Hàn trực tiếp coi nhẹ Lục Trường Thiên trong lời nói vấn đề xưng hô, con rồng này cả ngày nghĩ đến để nàng kêu ba ba. Nàng gật đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, bi bô nói: "Muốn thay đổi lợi hại, có thể rút một tay." Nàng đã chịu đủ vô lực chính mình, cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Long Ba Ba rời đi, chính mình lại chỉ có thể trong nhà cầu nguyện, lo lắng chờ cảm giác. Nàng muốn giúp đỡ Long Ba Ba. Tiểu Bạch thật hiểu chuyện. Lục Trường Thiên khỏe miệng vắt ra. Hắn ngược lại là không có đem tiểu gia hỏa muốn hỗ trợ để ở trong lòng, vật nhỏ này còn như thế nhỏ, còn không có ngón tay hắn lớn đây. Chính mình xem như phụ thân, không phải là vì giúp đối phương che gió che mưa sao? Nhưng đối phương có thể có cái này tâm, hay là để hắn rất là cảm động. Thế nhưng muốn thay đổi đến giống ta mạnh như vậy, chỉ là như thế học cũng không đủ nha. Còn muốn ăn đủ nhiều. Lục Trường Thiên nói, mượn cơ hội này giáo dục tiểu gia hỏa nên hảo hảo ăn cơm. Bắc Thanh Hàn cũng cảm nhận được phần bụng truyền đến cảm giác đói bụng. Quan tưởng đồng thời cường hóa thân thể quá trình quá mức hao tổn năng lượng, nàng hiện tại tiếp tục bổ sung. Nàng ánh mắt bốn phía nhìn xem, rất nhanh chú ý tới chính nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy con thỏ nhỏ. Tiểu gia hỏa này hai ngày này cơm nước có chút tốt, đều ăn mập. Bắc Thanh Hàn liếm liếm môi, nước bọt bắt đầu điên cuồng bài tiết. Trong đầu kìm lòng không được hiện ra tê cay thỏ đầu, tươi tiêu thỏ, lạnh ăn thỏ, các loại thức ăn ngon. Lục Trường Thiên cũng chú ý tới Bắc Thanh Hàn ánh mắt. Bất quá hắn cho rằng Bắc Thanh Hàn là tại nhìn con thỏ nhỏ phía sau để đó một đống đồ ăn. Không sai, muốn thay đổi đến giống như ta mạnh, trọng yếu nhất chính là ăn nhiều, nhất là các loại thức ăn chay. Hắn đem con thỏ nhỏ đổi đi, đem thức ăn chay bày ra tại Bắc Thanh Hàn trước mặt. Bắc Thanh Hàn, chương 17, ngoan, đây là cuối cùng một cái long trong truyền thuyết sinh vật. Dị biến phát sinh phía trước, vô luận là phương Đông hay là phương Tây, đều lưu truyền có quan hệ với long truyền thuyết. Ngoại hình của bọn nó, năng lực, yêu thích chờ đều có khác biệt, nhưng duy nhất giống nhau chính là bọn họ đều có sừng sững tại riêng phần mình trong truyền thuyết, chiếm giữ đỉnh điểm lực lượng. Chỉ là dị biến phía trước, tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là trong tưởng tượng sinh vật. Mà tại dị biến sau khi phát sinh, trên thế giới này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ngày trước nghĩ đều chưa từng nghĩ qua, nắm giữ lực lượng thần bí dị tộc cùng hung thú. Càng là có chút sinh vật cùng điện tịch chỗ ghi chép không như mà hợp. Vì vậy mọi người cũng bắt đầu suy tư, đến tột cùng long loại này sinh vật có phải là thật hay không thực tồn tại. Tại khai phát ra quan tưởng pháp loại này hệ thống tu luyện về sau, càng là có người nghĩ đến, tất nhiên muốn quan tưởng, vậy liền quan tưởng trong thần thoại sinh vật, chuẩn bị quan tưởng trong truyền thuyết long tới tu luyện. Đáng tiếc, bọn họ liền thấy đều chưa thấy qua những cái kia thần thoại sinh vật, trong đầu chỗ xem tất cả đều là phán đoán, tự nhiên không thành công lý do. Bắc Thanh Hàn may mắn, một thế này có khả năng khoảng cách gần quan tưởng một đầu cự long, sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới quan tưởng pháp. Thông qua quan tưởng, nàng có thể làm cho chính mình nắm giữ các loại nguyên bản chỉ có cự long mới có năng lực đặc thù. Phía trước mở mắt ra lúc lộ ra dựng thẳng đồng cùng tiết lộ ra một điểm long uy chính là chứng minh. Nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, chân chính hóa thân thành loại này truyền thuyết sinh vật, cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng mà, nhà ai trong truyền thuyết cự long cả ngày đều ăn cỏ lớn lên a? Bắc Thanh Hàn một mặt sinh không thể luyến. Cũng là không phải nói Lục Trường Thiên cứ như vậy ngược đãi nàng, trên thực tế, Lục Trường Thiên chuẩn bị những cái kia đồ ăn mặc dù đều là làm, nhưng đều vẫn là rất có dinh dưỡng, là chân quý linh dược. nhưng quả nhiên vẫn là muốn có điểm thịt bắt đầu ăn mới đủ vị nha. Không có người biết, Bắc Thanh Hàn vừa bắt đầu đi đến nữ đế con đường, kỳ thật chỉ là vì có thể ăn cơm no, mỗi bữa đều có thể ăn thịt mà thôi. Thật vất vả xem như là hoàn thành cái mục tiêu này. Thật không nghĩ đến chuyển sinh về sau đi theo đầu này cự long, sinh hoạt trình độ còn rơi xuống. Là thật để Bắc Thanh Hàn có chút khó kéo căng. Mà nhất làm cho Bắc Thanh Hàn im lặng nhìn trời chính là, nàng còn không có biện pháp vì vậy mà trách mắng Lục Trường Thiên. Đến mức muốn hỏi vì cái gì lời nói. Tiểu Bạch làm sao vậy? Không thích ăn sao? Cự long giữ tận miệng rộng đóng mở, trong miệng đại đao lớn răng giao thoa ở giữa, lộ ra một mảnh màu xanh rau quả. Bắc Thanh Hàn mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Không sai, Lục Trường Thiên đầu này hình thể khổng lồ, ngoại hình dữ tợn. Không quản từ góc độ nào đến xem, đều là một cái thuần túy động vật ăn thịt long. Hiện tại thế mà cũng ăn thảo ra đến rồi. Quả thực liền không hợp thói thường. Nếu không phải mình cảm nhận được theo quan tưởng thâm nhập, chính mình thực lực xác thực có nhất định tiến bộ lời nói. Nàng đều nhanh muốn hoài nghi mình quan tưởng đến cùng là một con rồng, hay là một con dê. Cân nhắc đến thân là gia trưởng, muốn tại hài tử trước mặt đưa đến tấm gương sáng tác dụng, khoảng thời gian này hắn cơm nước tiêu chuẩn cũng cùng tiểu gia hỏa mở dạng, đều là ăn chay. Nhiều lắm là thỉnh thoảng chính mình một đầu long đi ra, lặng lẽ meo meo cho chính mình thêm cái món ăn. Thật đúng là đừng nói. Ăn nhiều thịt, thỉnh thoảng ăn một chút làm, mặn làm phối hợp, hương vị còn rất khá. Chú ý tới Bắc Thanh Hàn nhìn xem chính mình không nói chuyện, Lục Trường Thiên lập tức quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là có chút no bụng. Bắc Thanh Hàn yên lặng nói, đồng thời sờ lên bụng nhỏ. Kỳ thật nàng bây giờ còn chưa cái gì no bụng cảm giác. Nhưng đối với trước mặt cái này một mảnh xanh, nàng xác thực là để không nổi cái gì khẩu vị. No bụng. Lục Trường Thiên nhíu mày. Theo tiểu gia hỏa động tác, nàng nhìn hướng Bắc Thanh Hàn bụng nhỏ, một mảnh bằng phẳng. Phía trước tiểu gia hỏa lúc ăn cơm đều là muốn ăn đến no, đem bụng nhỏ đều chống đỡ nâng lên tới, mới không thể không dừng lại. Hôm nay làm sao ăn ngần ấy liền no bụng, liền bình thường một nửa đều không có. Chẳng lẽ là kén ăn sao? Lục Trường Thiên suy tư đến, tiểu hài tử sức ăn không có lý do sẽ vô duyên vô cớ thu nhỏ, rất lớn khả năng cũng là bởi vì kén ăn. Theo cái này mạch suy nghĩ một chút, Lục Trường Thiên quả nhiên tại tiểu gia hỏa trên mặt nhìn thấy một vẻ thần sắc khó khăn, giống như là đối diện phía trước cái này một đĩa đồ ăn tràn đầy kháng cự đồng dạng. Như thế hợp lại, kén ăn không có chạy, kén ăn không thể ra, tiểu hài tử cũng không thể dưỡng thành thói quen xấu. Lục Trường Thiên chính là vì tránh cho hài tử kén ăn, cho nên mới cố ý tại tiểu gia hỏa trước mặt chỉ ăn rau xanh, không nghĩ tới hay là xuất hiện trường hợp này. Cái này để hắn lập tức chú ý đứng lên. Thói quen xấu một khi dưỡng thành, muốn lại vốn nắn hắn là rất khó khăn. Cho nên tốt nhất là muốn tại thói quen xấu vừa vặn nảy sinh thời điểm, liền đem nó theo diện tại manh mối bên trên. Hồi tưởng một cái kiếp trước chính mình kén ăn thời điểm, gia trưởng là thế nào đối phó chính mình. Lục Trường Thiên phát hiện, chính mình kén ăn thời điểm, phụ mẫu đều là bất chấp tất cả, cầm lấy thìa liền đem cơm hướng trong miệng mình nhét. Không ăn hết liền phải một mực ngồi tại trên bàn ăn. Sự thật chứng minh phương pháp này là tương đối hữu hiệu, thậm chí để sớm ăn xong đi nhìn phim hoạt hình, Lục Trường Thiên về sau thậm chí chủ động đem không thích đồ ăn trước ăn xong. Tốt kinh nghiệm cần kế thừa đồng thời phát triển, Lục Trường Thiên vì vậy quả quyết nói. Liên ăn như thế điểm làm sao có thể no bụng, tới cho ngươi ăn đi. Ừm. A. Bắc Thanh Hàn thuận miệng đáp lại nói, nhưng lời nói vừa mới nói ra miệng, lập tức ý thức được không đúng. Đầu này Long Ba Ba, vừa vặn nói cái gì? Hắn vừa vặn nói, muốn đút ta ăn cơm. Tiểu gia hỏa nhịn không được ngẩng đầu, nhìn hướng Lục Trường Thiên dựng thẳng lên mắt rồng, hy vọng có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cho dù một điểm nói đùa ý tứ. Nhưng cũng tiếc không có. Con rồng này là nghiêm túc. Bắc Thanh Hàn ý thức được điểm này. Nhớ tới đối phương phía trước cho chính mình lau mặt thời điểm, cái kia suýt nữa đem chính mình cả khuôn mặt ra đều giật xuống tới đáng sợ lực đạo. Lại nhìn một chút cái kia bị cự long dùng móng vuốt nhọn gắp lên thìa. Bác Thanh Hàn lập tức hoảng sợ. Nàng sẽ không phải bị chọc chết đi. Không. Không cần. Ta vẫn là tự mình ăn đi. Nàng giật mình một cái, đội vàng bày tỏ cự tuyệt. Đồng thời đưa ra hai tay, tính toán từ Lục Trường Thiên móng vuốt bên trong đem thìa cho đoạt tới. Nhưng cũng tiếc, thìa tại Lục Trường Thiên móng vuốt bên trong không nhúc nhích tí nào. Không cần, ngươi ăn lời nói không biết muốn ăn tới khi nào đi, ta tới đút tương đối nhanh một điểm. Lục Trường Thiên có thể là rất rõ ràng kén ăn tiểu hài từ lúc ăn cơm là cái dạng gì tình huống. Một chén nhỏ cơm có thể ăn 2 giờ, trong đó hơn phân nửa còn bị bung rơi. Bởi vì hắn khi còn bé chính là làm như vậy. Nói chính mình ăn, kỳ thực ngồi cái này vui đùa một chút cái kia nhìn, thật lâu cầm lấy một lần thìa, còn đem hơn phân nửa muỗng vẩy vào trên người mình. Lục Trường Thiên nói, yên tâm, ta cho ăn thời điểm sẽ rất cẩn thận. Mắt thấy con rồng này tựa hồ là quyết định, Bác Thanh Hàn cũng chỉ được là hai mắt nhắm lại hướng về phía trước, một bộ động thân chịu chết dáng dấp. Ngô mẫu, Thiên Nhu hỏa cậy mở bờ môi, đem đồ ăn lưu tại trong miệng, sau đó thuận lợi thối lui, toàn bộ hành trình liền răng đều không có đụng phải. Bác Thanh Hàn mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc. Con rồng này cho ăn cơm kỹ thuật thế mà như thế tốt. Nàng yên tâm không ít, xem ra tối thiểu là không cần lo lắng cho ăn cơm thời điểm không cẩn thận bị đối phương dùng thìa đâm chết. Nàng yên tâm bắt đầu ăn. Nhưng ta ăn no. Nào có, cái này còn lại nhiều như vậy chứ, tối thiểu đem những này ăn xong. Sau một thời gian ngắn, ta thật ăn no. Còn lại một điểm, đem những này ăn xong rồi. Lại sau một thời gian ngắn, ta ăn, không ăn được. Ngoan, đây là cuối cùng một múc. Nhìn xem lại một lần bị đưa tới miệng mình phía trước kia, Bác Thanh Hàn khóc không ra nước mắt. Gạt người, ngươi phía trước chính là nói như vậy. Chương 18, Bác Thanh Hàn, ta cùng Long Ba Ba cặp cặp loạn giết. Nước Bác Thanh Hàn ở một cái, sờ lên phần bụng, cảm giác toàn bộ bụng đều thay đổi đến tròn vo. Đó là chống đỡ. Nàng tức giận nhìn bên cạnh đầu này đắc chí, còn đang bởi vì Uy Hải Tử ăn xong một bữa cơm mà cảm thấy tự hào cự long một cái. Đầu này Long Ba Ba chẳng lẽ là đồ đần sao? Hắn đến cùng có hay không ý thức được, vừa rồi cho nàng ủy bao nhiều thứ a? Nàng là người, không phải long. Nhiều đồ như vậy ăn vào đi là sẽ cho ăn bể bụng. Nàng hiện tại liền cảm giác bụng của mình trướng đến có chút khó chịu, người biếng co quắp trên mặt đất, một chút đều không muốn động. Liền tu luyện cũng không tiện tu luyện, chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi tiêu hóa. Nhưng mà Lục Trường Thiên ngược lại là không có để nàng cứ như vậy co quắp đi xuống. Hắn cũng không muốn nhà mình tiểu khả ái không có qua mấy ngày liền biến thành cô gái mập nhỏ. Mặc dù tiểu hài tử sát thực muốn bụ bấm một điểm mới tương đối đáng yêu, nhưng quá béo vẫn là quên đi. Mà còn mới vừa ăn no liền nằm lấy đối khỏe mạnh cũng không tốt. Trong cấm địa lại không có bác sĩ, đến lúc đó dạ dày xảy ra vấn đề đều không có chỗ nhìn. Đi đi đi, mới vừa ăn no đừng như vậy có gấp, đến lúc đó biến thành cô gái mập nhỏ làm sao bây giờ? Lục Trường Thiên thúc giục nói, đồng thời đưa ra một cái móng vuốt tại tiểu gia hỏa trên thân đẩy một cái. Tiểu gia hỏa cùng cái bóng, tại trên mặt đất trực tiếp lăn một vòng. Sau đó Bắc Thanh Hàn mới vặn qua thân thể, lười biếng nhìn hắn một cái. Cũng ý thức được điểm này. Nàng đường đường nữ đế, từ trước đến nay là phong hoa tuyệt đại dung mạo tuyệt thế, nếu là biến thành cái cô gái mập nhỏ, xác thực là trọng đại ảnh hưởng hình tượng. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, nàng hiện tại là tiểu hài tử ai? Tiểu hài tử mập điểm không phải rất bình thường sao? Mà còn bên cạnh trừ con rồng này bên ngoài cũng không có người ngoài. Nghĩ như vậy, Bắc Thanh Hàn mới vừa nhấc lên ý chí lập tức lại thư giãn đi xuống, nằm dạp trên mặt đất không muốn núp đích. Mắt nhỏ đắc ý nhìn Lục Trường Tiên một cái. Một bộ ta liền không nổi, ngươi có thể đem ta thế nào bộ dạng? Tiểu gia hỏa này, còn chơi lại. Lục Trường Thiên bất đắc dĩ bật cười, đành phải là đưa ra hai cây móng ướt, đem tiểu gia hỏa xách lên. Không muốn nha thả ra ta bị bắt thời điểm, tiểu gia hỏa còn đạp nước tay ngắn nhỏ cùng chân ngắn nhỏ, rất là không vui bộ dáng, tính toán thoát khỏi. Nhưng tại phát hiện điều này cũng không có gì chứng dùng về sau, rất nhanh liền từ bỏ dãy rủa. Giống như là bị nắm vận mệnh phần gãy thịt một dạng, bù bấm tứ chi tại bên dưới không trung buông xuống. Một tấm trắng nón mang theo một ít hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sinh không thể luyến biểu lộ. Bị giống như vậy là bắt mèo con đồng dạng nắm lấy, nàng cảm giác chính mình thân là nữ đế uy nghiêm nhận lấy mạo phạm. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Lục Trường Tiên đem tiểu gia hỏa tại trên mặt đất cất kỹ. Hai chân vừa rơi xuống đất, Bắc Thanh Hàn lập tức di chuyển hai cái trắng nón nà bàn chân nhỏ, nhanh chóng thoát đi Lục Trường Tiên ma chảo. Trước khi đi còn cần tay phải lôi kéo mí mắt trái, phun ra đầu lưỡi hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Sau đó chạy ra ngoài. Cẩn thận một chút, đừng chạy quá xa. Lục Trường Tiên lớn tiếng nhắc nhở. Long huyệt phụ cận cường đại ma vật cơ bản đều đã bị hắn đuổi ra ngoài, cho nên hắn ngược lại là cũng không thế nào lo lắng tiểu gia hỏa sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Cả ngày ở tại trong huyệt động buồn bực cũng không quá tốt, để nàng đi ra bên ngoài chơi một chút, hô hấp một cái không khí mới mẻ cũng rất tốt. Mặc dù là bị Lục Trường Thiên đuổi ra ngoài, nhưng đến đều đến rồi, Bác Thanh Hàn cũng không có ý định cứ như vậy nhàn rỗi. Bác Thanh Hàn chậm rãi tại phụ cận tiêu ăn, đồng thời một đôi mắt cũng không có nhàn rỗi. Nhìn xung quanh, đầu tiên đến làm rõ ràng ta hiện tại là tại nơi nào. Ngày đó vừa mới chuyển tạo ra công chức mắt chính là một đầu cự long cùng hoàng kim sư tử đang đánh nhau, sau đó nàng đường đường nữ đế liền bị cự long kiếm về coi làm sủng vật nuôi. Liên cựa đều không có đi ra, cho tới bây giờ đều không có làm rõ ràng chính mình hiện tại là ở đâu. Nhưng mà, hoàn toàn không phân biệt được. Bắc Thanh Hàn dõi mắt trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy liên miên núi cao, to lớn khe nước, hắn cao thật sâu, quả thực vượt xa cái gọi là thế giới đỉnh cao nhất. Khe nước cũng là phảng phất thẳng tới cựu lũ hoàng tuyển đồng dạng, sâu không thấy đáy, phảng phất muốn đem linh hồn đều thôn vệ. Cứng cắp của một giống như là từng đầu màu xanh sẫm đằng lòng, so một tòa cao ốc còn một lớn, phía trên rủ xuống cây mây đều có nửa mét thô. Quả thực giống như là đi tới thần thoại thế giới đồng dạng. Bất quá phía trước nhìn thấy cái kia xích vũ điểu, lại đem ý thức của nàng lại lôi trở về. Hai thế giới lại có giống nhau trùng tộc, loại này sự tình quả thực quá mức trùng hợp, tỷ lệ nhỏ đến gần như không có khả năng. Nếu như ném đi cái tỷ lệ này cực nhỏ có thể nói. Cho nên nói, ta đây là đi tới một nơi xa lạ, nhưng nơi này lại cùng thế giới cũ xuất hiện đồng dạng dị thú. Bắc Thanh Hàn lẩm bẩm, đáy lòng ở giữa rất nhanh liền hiện ra một cái danh từ. Cấm địa. Không có ai biết trong cấm địa đến cùng có cái gì, chỉ biết là dị biến lúc bắt đầu bọn họ liền xuất hiện, liền những dị tộc kia bọn họ cũng không dám tới gần. Đã từng có nhân tộc tính toán làm rõ ràng cấm địa chi mê, nói không chừng có thể nhờ vào đó đối phó dị tộc. Nhưng những cái kia thâm nhập cấm địa người nhưng đều là có đi không về, sau đó cấm địa chi danh trở thành vô số người trong lòng mù mịt. Bác Thanh Hàn đối với cái này cũng rất là thận trọng. Tính toán đem ngoại giới dị tộc đại bộ phận đều tiêu diệt, nhân tộc đầy đủ tự vệ về sau, mới đến tìm tòi nghiên cứu cấm địa chi mê. Chỉ bất quá không nghĩ tới trước tiền đến, còn chuyển sinh thành một đứa bé. Trong lòng nàng đỗng nhiên có chút kích động. Nếu là như vậy, ta có lẽ có thể sống từ trong cấm địa đi ra. Đã từng những cái kia tiến vào cấm địa nhân tộc cao thủ thực lực đều không tầm thường, thậm chí tiếp cận nữ đế thời kỳ nàng người cũng không phải không có. Lại càng không cần phải nói hiện tại biến thành 3 tuổi tiểu hài nàng. Liên bọn họ, gặp phải trong cấm địa những cái kia cường đại dị tộc đều là một con đường chết. Nhưng Bác Thanh Hàn khác biệt. Mặc dù bây giờ biến thành tiểu hài, nhưng cùng những này nhân tộc so sánh, nàng có một cái tuyệt hảo ưu thế. Nàng gặp một đầu Long Ba Ba. Có đầu này Long Ba Ba che chở, nguy cơ trùng trùng cấm địa, đối với nàng mà nói sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, giống như là công viên trò chơi đồng dạng. Chính mình cũng có thể mượn nhờ trong cấm địa tài nguyên thần tốc mạnh lên. Thậm chí Bắc Thanh Hàn nghĩ đến càng xa hơn một chút. Nếu như đến lúc đó chính mình thật từ cấm địa bên trong đi ra, còn mang theo đầu này Long Ba Ba cùng một chỗ lời nói. Tại trong cấm địa khó mà nói, thế nhưng tại ngoại giới. Hừ hừ. Bằng nàng cùng Long Ba Ba thực lực, đây còn không phải là cặp cặp loạn giết.
Ân, không sai.
Nàng phụ trách cặp cặp, Long Ba Ba phụ trách loạn giết. Trọng yếu nhất chính là, ở bên ngoài, Long Ba Ba đi ra săn mồi thời điểm, nàng cũng không cần lo lắng. Quả thực là vẹn cả đôi đường.
Không đúng không đúng, trước tỉnh táo lại.
Bắc Thanh Hàn vỗ vỗ gò má, cưỡng chế để chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại nghĩ những thứ này hay là quá xa, còn không biết cái này trong cấm địa cụ thể là tình huống như thế nào, làm như thế nào đi ra đây. Trong căn cứ dị tộc thực lực cùng ngoại giới quả thực là cách biệt một trời, cho dù là cùng cái trung tộc, thực lực đều kém không chỉ một tầng. Nhất trực quan chính là phía trước cái kia xích vũ điểu. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ ở bên ngoài nhìn thấy giống như là trong cấm địa cường đại như vậy dị tộc. Bởi vậy thấy, nhất định có cái gì nguyên nhân, dẫn đến bọn họ đều lưu tại trong cấm địa, không có đi ra. Mà những này thì là Bắc Thanh Hàn sau đó muốn làm rõ ràng sự tình. Chương 19, ước hiếp nữ nhi của ta còn muốn chạy. Một cái trắng bóc nằm đấm, trắng đoán trên nắm tay còn mang theo một ít hải nhi mập. Ngón tay mập mạp, nắm lên đến bộ dạng có vẻ hơi cố hết sức. Tiểu gia hỏa nhếch môi, một đôi lại đen lại tròn mắt to tràn đầy nghiêm túc, nhìn xem đối diện hung thú vung ra nằm đấm. Đối diện hung thú lộ ra khinh miệt phản ứng. Mặc dù không biết trước mặt cái này hai chân thú đến cùng là chủng tộc gì, nhưng đối phương trên thân liền một điểm lân giáp nhanh đuốt đều không có. Nhìn qua liền một điểm lực công kích đều không có. Giống như là loại này nằm đấm, nó liền trốn đều chẳng muốn đi trốn. Trên thực tế, cái này hung thú cũng đúng là làm như vậy. Hoàn toàn không thấy tiểu gia hỏa vung tới nằm đấm, hướng đối phương nào tới, móng đuốt sắc bén đưa ra, giữ tợn răng chạy xuống nước miếng. Cái này hai chân thú trắng trẻo non nớt, nhìn qua liền ăn thật ngon. Nhưng mà, trắng loan nắm đấm cùng hung thú thân thể tiếp xúc, nhìn như không có lực sát thương nhẹ nhàng nắm đấm, tại tiếp xúc một nháy mắt lại phát ra một tiếng vang nặng nề. Bay một đạo hắc ảnh bay ngược mà ra, đụng vào cách đó không xa trên một thân cây, trực tiếp đem thân eo thô đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Giang rắc. Đại thụ chậm rãi ngã xuống, tóe lên một trận bụi mù, đem hung thú thân ảnh chìm ngập. Hung thú chật vật tránh thoát đè ở trên người thân cây, lắc lắc đầu, trong cặp mắt giờ phút này đúng là xuất hiện cực kỳ nhân tính hóa ngậm bức chi sắc. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Thú dữ cấp thấp nắm giữ trí lực không hề cao, cho nên nó hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì cái gì trước mắt cái này hai chân thú thoạt nhìn nhẹ nhàng không có chút nào lực sát thương công kích, vậy mà có thể một đấm liền kém chút đem nó thắt lưng cắt đứt. Liên lén lút trốn ở trong tối quan sát Lục Trường Thiên thấy cảnh này cũng là mí mắt chực nhảy, liễu lười không thôi. Chập chập chập, một quyền này đi xuống nhưng rất khó lường. Tiểu gia hỏa này khí lực không nhỏ a. Vừa rồi nhìn thấy tiểu gia hỏa xuất hiện trước mặt một cái hung thú thời điểm, hắn đều khẩn trương sắp xuất thủ, lo lắng hải tử gặp phải nguy hiểm. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế mà một quyền liền đem đối phương đánh bay đi. Hắn khi còn bé thế nào không có thật như vậy lợi hại. Khá lắm, nhân loại con non lén lút tiến hóa đúng không? Bất quá Lục Trường Thiên ngược lại là không nghĩ quá nhiều, ví dụ như đứa nhỏ này nhưng thật ra là tương lai trùng sinh trở về, chẳng qua là cảm thấy. Không hổ là ta nuôi hài tử. Người này loại ta. Lục Trường Thiên cười ha ha, trong lòng mười phần hài lòng. Nói bừa. Mặc dù mới không có mấy ngày, thế nhưng đây chính là hắn ngai con, là hắn tự tay nuôi lớn. So nhân loại bình thường con non lợi hại như vậy một chút xíu, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Không bằng nói nữ nhi của ta, lại thế nào lợi hại đều là hợp lý. Đây đại khái là mỗi một cái làm cha làm mẹ cũng sẽ có ý nghĩ, Lục Trường Thiên đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bắc Thanh Hàn không hề biết Lục Trường Thiên tựa như một cái quan tâm hải tử an toàn lao phụ thân một dạng, đang nuốt ở bụng trộm lén lút quan sát. Càng không biết rõ ràng Lục Trường Thiên đều đã nhìn thấy một đấm của mình đem hung thú đánh bay khắc thường một màn, lại vẫn cứ không có hướng người chủng sinh địa phương bên trên nghĩ. Ngược lại đắc chí, cảm thấy chính mình hải tử lợi hại như vậy rất bình thường. Nếu như biết, nàng sợ là sẽ phải rất im lặng, cảm thấy chính mình thật sự là chẳng giấu. Dù sao cái này Long Ba Ba chính là một cái đồ đần nha. Một đấm đem hung thú đánh bay về sau, Bắc Thanh Hàn nhìn xem chính mình trắng bóc nắm đấm, bụi bấm năm ngón tay nhẹ nhàng đấm mở. Quả nhiên, đồng dạng là quan tưởng pháp tầng thứ nhất, nhưng lực lượng so với phía trước đến phải cường đại mấy lần không chỉ. Vẹn vẹn chỉ là quan tưởng ra một cái long chảo, lực lượng tăng lên vậy mà như thế rõ ràng lộ ra. Hùng sư vốn là lực lượng biểu tượng, nhưng tại thực lực tuyệt đối cự long trước mặt, nhưng căn bản không tính là cái gì. Bắc Thanh Hàn càng ngày càng chờ mong tương lai đem quan tưởng pháp triệt để hoàn thiện về sau kết quả, chắc hẳn sẽ cho chính mình kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nàng một lần nữa nhìn về phía đối diện từ dưới cây thoát khỏi bò dậy hung thú, muốn nhân cơ hội này quen thuộc tự thân hoàn toàn mới lực lượng, đem đối phương chấn sát. Đương nhiên, sở dĩ để nàng nhìn chằm chằm cái này hung thú không thả, còn có một nguyên nhân. Nàng có chút đói bụng, mà còn lần này Long Ba Ba không cùng, cũng không có biện pháp ngăn cản chính mình ăn thịt. Cho nên hiện tại Bắc Thanh Hàn nhìn hướng đầu hung thú kia ánh mắt, tựa như là nhìn xem một đống di động thịt nướng, chính rêu giao cầu dẫn mình. Cấp thấp hung thú cũng không có quá đa trí tuệ, thế là nó bọn họ sẽ càng thêm thuận theo cảm giác nguy hiểm bản năng. Mà giờ khắc này cái này hung thú cảm giác đối diện cái kia hai chân thú rất không thích hợp. Nhìn xem chính mình ánh mắt, tựa như là tại nhìn đồ ăn đồng dạng. Xu lợi tránh hại bản năng ở trong lòng điên cuồng nhắc nhở lấy, vì vậy cái này hung thú quả quyết vừa nghiêng đầu, tiến vào trong rừng chạy. Bác Thanh Hàn. Không phải. Chạy thế nào? Bác Thanh Hàn một mặt một bước. Cái này không đúng. Theo kinh nghiệm của nàng đến nói, hung thú không nên đều là tàn bạo vô cùng, tính công kích cực mạnh. Nhất là tại đối đãi nhân loại thời điểm, càng là cực độ khó dây dưa, không theo trên người đối phương cắn xuống một miếng thịt đến liền không bỏ qua. Làm sao lần này chạy nhanh như vậy? Trên thực tế, này ngược lại là Bắc Thanh Hàn đối trong cấm địa bên ngoài hiểu rõ ít. Cấm địa bên ngoài đều là nhân loại, mà những hung thú kia tại giải về sau, ra kết luận chính là nhân loại đại đa số đều là mười phần nhỏ yếu sinh vật, cho nên mới không chút kiêng kỵ săn giết nhân loại. Nhưng trong cấm địa cũng không đồng dạng. nơi này có là các loại quái vật, cho dù là hung thú, mạnh hơn bọn họ cũng nhiều chính là, không cẩn thận cũng sẽ bị phản sát. Cho nên đương nhiên là càng thêm cẩn thận. Gặp phải không chọc nổi liền tranh thủ thời gian chạy. Nhưng mà Bắc Thanh Hàn không biết điểm này, nhìn xem con manh thú kia chạy trốn, nàng lập tức cuống lên, vội vàng đuổi theo. Mà con manh thú kia tại nhìn đến cái này hai chân thú con non vậy mà hướng chính mình đuổi tới về sau, càng là bị dọa đến hồn phi phách tán. Vắt chân lên cổ lao nhanh, chạy nhanh hơn. Bắc Thanh Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn con manh thú kia biến mất tại giữa tầm mắt, cúi đầu xuống, mười phần mệt mỏi. Đến miệng thịt, bay. Không đúng. Cái này trên núi hung thú như vậy nhiều. Ta có thể đi bắt cái khác ra. Ta cũng không tin, hôm nay không ăn được thịt. Bắc Thanh Hàn bén lên tay áo, chỉ cảm thấy nhiệt tình mười phần. Thật vất vả mới thoát khỏi Long Ba Ba trông giữ, mấy ngày nay ăn chay đều nhanh ăn đến quên vị thịt. Hôm nay xác định phải cho chính mình cải thiện một cái cơm nước. Ân, liền hướng bên này đi thôi. Nàng đơn giản phán đoán một cái phương hướng, chọn lựa một cái phương hướng liền túi đầu tiến lên, mà đổi thành một bên. Con manh thú kia nhanh như chớp đi ra ngoài thật xa, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, giữa tầm mắt không nhìn thấy cái kia hung tàn hai chân thú con non thân ảnh. Còn không đợi nó buông lỏng một hơi, đông nhiên cảm giác đỉnh đầu một trận bóng ma đánh tới, một cái long chảo khổng lồ che đậy bầu trời, đen nhánh bóng ma bao phủ mà đến. Ngay sau đó, nó liền triệt để mất đi ý thức. Lục Trường Thiên một bàn tay đem hung thú đập chết. Ư hiếp nữ nhi của ta còn muốn đi, làm ta không tồn tại đúng không? Hắn hay là rất hẹp hỏi. Hắn miệng phun hỏa diễm đem hung thú nướng chín, ném vào trong miệng. Ân, cái đồ chơi này hương vị cũng không tệ lắm. Chương 20, Bắc Thanh Hàn, có người cướp ta ăn. Bắc Thanh Hàn đang nuốt ở một gốc cây về sau, lặng lặng quan sát phía trước thú săn. Thú săn ngoại hình nhìn qua giống như là một cái hình thể to lớn gà trống, so nàng bây giờ còn muốn lớn, ước chừng một em mở nằm cao, hai cánh nếu là mở rộng càng là lộ ra lớn. Cùng bình thường gà trống không giống, cái này hung thú cái đuôi bộ vị không có lông vũ, mà là đưa ra một đầu thật dài đầu rắn. Tại gà trống túi đầu xuống thời điểm, phía sau đầu rắn thì là thật cao ngẩng, dài nhỏ mắt rắn âm lánh vô cùng, thời khắc chú ý đến một phía. Đây là một cái xà vĩ kê. Xà vĩ kê a, nhìn xem liền ăn ngon. Bắc Thanh Hàn liếm liếm môi. Trong cấm địa hung thú chủng loại rất nhiều, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, cái gì cần có đều có. Bất quá nàng không phải hung thú nghiên cứu học, cũng không có đưa bọn họ tiến hành tỉ mỉ phân chia. Chỉ là không rõ ràng đem đám hung thú này chia làm hai cái loại lớn. Nhìn qua liền ăn ngon, cùng nhìn qua liền ăn không ngon. Chỉ có thể nói hai cái này có thể trở thành cha con đúng là rất có duyên phận. Mà trước mắt cái này xà vít kê, rất rõ ràng liền thuộc về hàng đầu. Gà thân thể có thể dùng để làm gà nướng, đôi rắn ba có thể dùng để làm canh rắn. Món chính cùng canh một cái đều có, quả thực không nên quá hoàn mỹ. Bắc Thanh Hàn bí mật quan sát, xà vĩ kê cảnh giác rất cao, cũng trong lúc đó, hai cái đầu ít nhất đều sẽ có một cái nơi cuối tại tình trạng báo động. Mà muốn tìm tới đối phương cảnh giác buông lỏng thời điểm, cũng chỉ có. Hiện tại, Bắc Thanh Hàn ánh mắt ngưng lại, chú ý tới phía trước xà vĩ kê phần đuôi đầu rắn ngay tại chậm rãi hạ xuống. Mà phía trước dùng để luân phiên quan sát bốn phía đầu gà còn không có dâng lên. Hai cái đầu trao đổi trong chớp nhoáng này, chính là xà vĩ kê cảnh giác thấp nhất thời điểm, cũng là phát động đánh lén thời cơ thích hợp nhất. Hưu một tràng tiếng xé gió vang lên. Bắc Thanh Hàn thân thể nghiêng về phía trước, tay nhỏ cũng là dùng sức hướng về phía trước đưa ra, làm ra giống như là ném tiêu thương đồng dạng tư thế. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, thân thể nho nhỏ lảo đảo một cái, ba kích một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất, kém chút ăn một câu bùn. Tiểu gia hỏa đội vàng dùng hai cái tay ngắn nhỏ chống đất ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tập kích đến quá đột ngột. Xà vĩ kê hoàn toàn không kịp phản ứng, phía sau đầu rắn vừa định phải tiếp tục nâng lên, một đạo dài nhỏ bóng đen cũng đã từ trước mắt hiện lên, chui vào thân thể của nó. Phốc phốc. Vật thể đâm rách ra, sâu sát chui vào xà vĩ kê thân thể. Xà vĩ kê nháy mắt phát ra tiếng rít chói tai, mở ra hai cánh dùng sức đạp nước, nhấc lên từng trận cuồng phong. Xong rồi. Nhưng Bắc Thanh Hàn gặp cái này nhưng là lộ ra nét mừng. Mặc dù cái này ra hỏa mở ra cánh nhấc lên gió lớn bộ dạng thoạt nhìn rất là doa người, nhưng Bắc Thanh Hàn ngược lại là nhìn ra đối với phương ngoại mạnh bên trong làm. Cái này ra hỏa đã không bay lên được, cho nên mới dùng loại này phương thức đến để chính mình thoạt nhìn rất khó dây vào, tính toán dọa lùi địch nhân. Đây là động vật giới bên trong rất thường dùng phương pháp, xà vĩ kê loại này cấp thấp hung thú cũng giống như vậy. Rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà. Rơi xuống đất xà vĩ kê càng là món ăn trong mâm. Bắc Thanh Hàn nháy mắt quyết định chủ ý thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Lại là liên tục ném ra mấy cây dùng gỗ làm thành tiêu thương, đem xà vĩ kê sống sờ sờ đâm thành con nhím. Xà vĩ kê ngã trên mặt đất, đầu rắn cùng đầu gà càng là liền nhất cũng không ngẩng lên được. Nó đến chết cũng không biết mình rốt cuộc là bị người nào cho giết chết. Lục Trường Thiên cũng là ở phía sau nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới một đứa bé liền có thể làm ra như thế âm sự tình. Toàn bộ hành trình trốn trong bóng tối thả hát thương. Chậc chậc chậc, ta nuôi tiểu gia hỏa này có chút ấm a. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên, không hổ là ta nuôi hài tử. Ha 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 ha. Liền cái này âm nhân cũng là trong một cái mô hình khắc đi ra. Lúc trước hắn còn nhỏ yếu thời điểm, chính là như vậy âm những thú dữ kia. Đây chính là bọn họ cha con ở giữa truyền thừa a. Bắc Thanh Hàn hoàn toàn không biết chính mình hành động bị vụng trộm lén lút quan sát Lục Trường Tiên đánh giá là âm không biên giới. Rõ ràng hắn cái này trốn ở trong tối quan sát giá hỏa mới càng âm tốt ta. Hiện tại nàng ngay tại giải quyết chiến lợi phẩm của mình. Bắc Thanh Hàn từ trốn tránh địa phương đi ra. Nàng đánh giá bị đâm thành con nhím, đầy người máu tanh xà vĩ kê, nhíu nhíu mày. Dạng này hoàn toàn không có cách nào ăn, không xuống được miệng a, trước tiên cần phải đem cái này ra hỏa kéo đi tẩy một chút, thả lấy máu, nhổ lông rút mới được.
phía trước nhìn qua giống như là có nguồn nước bộ dáng. Bác Thanh Hàn phân biệt một cái, rất nhanh liền xác định nguồn nước vị trí. Nàng quăng lên xả vĩ kê bơi rắn bắt đầu đi, thân thể nho nhỏ nhìn qua đặc biệt dùng sức, cơ hồ là đem toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng. Lục Trường Thiên vốn định xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại. Yên lặng là tiểu gia hỏa cố gắng. Hát hưu, hát hưu. Có lẽ là bởi vì thân thể nhỏ đi nguyên nhân, Bác Thanh Hàn tại lôi kéo xả vĩ kê tiến lên thời điểm, vậy mà cũng giống là tiểu hài tử mở dạng, trong miệng phát ra âm thanh, giống như là đang vì mình cổ động một dạng, nghe vào đặc biệt đáng yêu. Để Lục Trường Thiên nhìn có thể nói là manh ra một búng máu. Nữ nhi của ta thật là quá đáng yêu. Kéo lấy xả vĩ kê lại tiến lên một khoảng cách, quả nhiên tại phía trước nhìn thấy một dòng sông. Nước sông trong suốt quá đáng, có khả năng thấy rõ ràng dưới đáy hòn đá nhỏ. Liền một con cá đều không nhìn thấy. Để con muốn bắt con cá đến thêm đồ ăn Bác Thanh Hàn một trận thất vọng. Bất quá con gà này cũng đủ ăn. Nàng đem xả vĩ kê hơn nửa người đặt ở trong sông, tại đem cắm ở phía trên súng gô rút ra. Nháy mắt, một cô máu tươi từ vết thương tuôn ra, chuyển vào dòng sông. Nguyên bản trong suốt nước sông lập tức liền bị máu tươi trỗi nhuộm đỏ. Máu loang hướng phía dưới chảy tới, bị nhiều nước sông hơn pha loãng, dần dần biến thành màu đỏ nhạt, về sau càng là chỉ có thể nhìn thấy từng tia tơ máu xen lẫn tại nước sạch bên trong. Cuối cùng càng là liền điểm này tơ máu đều nhìn không thấy. Nhưng mà, mặc dù từ mắt thường bên trên nhìn đã cùng bình thường nước sông không khác nhau chút nào, nhưng dung nhập vào trong đó mùi máu tươi vẫn cứ tồn tại. Tại dòng sông hạ du, một cái hung thú phát giác trong nước sông hỗn tạp mùi máu tươi, mở ra âm lánh con mắt. Thân thể khổng lồ chập chờn, tại trong nước sông di chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Bên kia, Bác Thanh Hàn làm 10 phần hăng say. Tại trở thành nữ đế phía trước nàng cần một người tự lực cánh sinh, giống như là món ăn nguyên liệu nấu ăn, rút gọn lông gì đó, tự nhiên là hạ bút thành văn. Xà vĩ kê trên thân lông bị nàng rút cái kêu một cái sạch sẽ. Lộ ra phía dưới căng miệng có co giãn thịt gà. Vừa nghĩ tới lập tức cái này nhiều chất lỏng thịt gà liền muốn đi vào trong bụng của mình, Bác Thanh Hàn liền không nhịn được cao hứng. Động tác trên tay cũng nhanh hơn. Liên quan liền xuống bơi cực dương nhanh hướng bên này tới gần bóng ma cũng không có chú ý đến. Vênh cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện để Bác Thanh Hàn lập tức lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước nguyên bản bình tĩnh dòng sông bỗng nhiên nổ tung to lớn bọt nước. Một đạo bóng đen to lớn bọt ra khỏi mặt nước, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, một cái đem nàng mới vừa rút xong lông xả vĩ kê nuốt vào trong bụng. Bác Thanh Hàn, thứ độ gì? Nàng chống không hai tay hư không gãi gãi, giống như là còn không có kịp phản ứng đồng dạng. Chầm nửa nhịp, lại nhìn về phía trước mặt mới vừa ăn chính mình đồ ăn kẻ cầm đầu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại đối phương cái kia vì vậy mà nâng lên phần bụng. Đậu phộng, có người cướp bản nữ đế đồ ăn. Chương 21, cấm địa hung thú quá không có lễ phép. Bác Thanh Hàn tay nhỏ duy trì hai tay yếu ớt cầm tư thế, mập mạp tay ngắn nhỏ bên trên còn đang nắm mới vừa rút ra hai cây lông gà. Nhưng xem như chủ thể gà cũng đã không thấy bóng dáng. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn trước mắt từ trong nước sông tới quái vật khổng lồ. Kéo dài thân thể chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận liền có trọn vẹn dài 7-8 mét, thân hình trắng kiện, đỉnh đầu mơ hồ có một cái cao vút nổi bụng. Đó là một đầu hình thể lớn đến dọa người tự xả. Nguyên bản như thùng nước độ dày thân thể, bởi vì một cái nuốt vào thú săn nguyên nhân, giờ phút này bị chống đỡ phồng lên đứng lên. Liên mặt ngoài thân thể tinh mịn bóng loáng lân phiến đều bởi vậy bị tăng mở nhất lên, có thể nhìn thấy lân phiến phía dưới lộ ra ngoài thịt. Tiểu gia hỏa chống không hai tay nắm chặt lại, đột nhiên ngẩng đầu căm tức nhìn trước mặt cự xà. Con rắn này thế mà cướp thức ăn của mình. Đột nhiên xuất hiện cự xà một cái nuốt vào xà vĩ kê, thân thể trên cao nhìn xuống, dài nhỏ mắt rắn nhìn xuống phía dưới thân ảnh nhỏ nhỏ. Dài nhỏ trong con mắt vẻ khinh miệt lóe lên liền biến mất. Một cái hai chân thú con non, ăn cũng không có cái gì dinh dưỡng, lại thêm vừa mới ăn nguyên một chỉ xà vĩ kê, hiện tại bụng có chút nở ra. Cân nhắc một cái, cự xà thay đổi thân thể, lần thứ hai chui vào trong nước, kèm theo bịch một thanh âm vang lên. Trên mặt nước tóe lên đạo đạo bọt nước, cự xà thân ảnh thần tốc đi xa. Cấm địa hung thú quá không có lễ phép. Bác Thanh Hàn đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Nàng kịch liệt hô hấp, bộ ngực nhỏ thần tốc phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đỉnh đầu giống như là có nhiệt độ cao hơi nước tại bốc lên. Nàng đường đường nữ đế, tại ngoại giới cái nào dị tộc hung thú nhìn thấy chính mình không phải trong lòng run sợ, chạy xa xa. Chỉ sợ bị nàng bắt đi làm đồ ăn. Không nghĩ tới vừa đến cấm địa, toàn bộ tình hình đều trái ngược. Con rắn này hình hung thú thế mà đến cướp nàng đồ ăn. Quả thực đảo ngược thiên cương, đế miệng đoạt thức ăn, lại càng không cần phải nói cuối cùng con rắn kia trước khi rời đi lộ ra loại kia miệt thị ánh mắt, chỉ là một cái hung thú cũng dám như thế xem thường chính mình. Bác Thanh Hàn đời này không có bị đoạt lấy ăn, đối loại này sỉ nhục bày tỏ nhịn không được một điểm. Nàng quyết định thật nhanh làm ra quyết định, dọc theo cự xà chạy trốn địa phương một đường đuổi theo. Đầu kia đại xà mặc dù hình thể rất lớn, nhưng tại trong nước tốc độ di chuyển ngược lại là không chậm chút nào, trong nháy mắt liền không có cái bóng. Nhưng Bác Thanh Hàn thật không có nóng nổi, loại này hình thể đại gia hỏa hiện tại lại ăn chính mình nguyên một chỉ xà bĩ kê, di động tất nhiên đại nhận hạn chế, chỉ có mượn dòng sông mới có thể di chuyển nhanh chóng. Chính mình chỉ cần đi theo dòng sông, nhất định có thể tìm tới mục tiêu. Tiểu gia hỏa kìm nén một cỗ sức lực, một đường đuổi theo. Nàng một đường đuổi tới dòng sông hạ du, tại chỗ này phát hiện một cái to lớn sơn động, dòng sông chảy đến độ khẩu, không nhìn thấy chảy ra. Bác Thanh Hàn cẩn thận tại cách cửa hang có một khoảng cách vị trí ngừng lại, vì để tránh cho bị cự xà phát hiện, Bác Thanh Hàn thả nhẹ bước chân, cẩn thận tới gần độ khẩu. Nàng hơi lộ ra nửa cái đầu nhỏ, xuyên thấu qua động biên giới hướng bên trong tìm hiểu. Trong động không hề u ám, ngược lại ngoài ý muốn sáng tỏ, để Bác Thanh Hàn có thể liếc nhìn cảnh tượng bên trong. dòng sông từ động khẩu đi vào, chứa đầy toàn bộ hang động, tạo thành một cái to lớn hồ phách. Chỉ có tại hang động vị trí trung ương có một mảnh đất cao vút, giống như là một tòa trong hồ đảo hoang. Đảo hoang phía trên hang động có một cái lỗ hổng, tia sáng từ chỗ lỗ hổng chiếu vào, giống như là một vệt ánh sáng thông lộ. Lại nói đây là cái gì hiệu ứng ấy nhỉ? Tựa như là kêu. Đi vươn hiệu ứng. Nhớ tới cái danh từ này, Bắc Thanh Hàn lập tức cảm thấy bụng chuyển đến một trận đủ cục âm thanh. Đây là nàng tại một quyển sách bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy danh tự, bởi vì cùng một loại nào đó đồ ăn đồng dạng liền nhớ kỹ. Nàng cảm thấy sáng tác ra cái danh từ này nhà khoa học tám thành cũng là ăn hàng, không phải vậy làm sao sẽ sáng tác ra loại này nghe xong liền để người cảm thấy đói bụng sưng hô. Mà vừa rồi cướp đi chính mình đồ ăn kẻ cầm đầu đầu kia đại xà, liền tại trong hồ hòn đảo nhỏ bên trên nằm sấp nghỉ ngơi. Bắc Thanh Hàn ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh liền tại cái này không nhỏ, nhưng không có gì tạp vật ảnh hưởng tầm mắt hang động bên trong tìm tới con rắn kia bóng dáng. Ánh nắng vàng nóng như cắt miệng rơi qua ô cửa trời, rơi vào cự xà trên thân, lộ ra đặc biệt hài lòng. Ngươi còn thật biết hưởng thụ. Tiểu gia hỏa nghiến răng nghiến lợi. Ăn no liền phơi nắng đi ngủ, con rắn này còn thật biết sinh hoạt. Chờ một chút. Đó là. Bắc Thanh Hàn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nàng vừa rồi chính nhìn xem đầu kia mập rắn thầm ở đâu, trong lúc lơ đãng, tại con rắn kia bên cạnh liếc về cái gì? Chỉ thấy con cự xà kia trong hồ đảo nhỏ vị trí trung tâm quay quanh thành một vòng, nhìn qua giống như là đang thủ hộ cái gì. Mà tại cái kia trong vòng ương, một gốc kỳ dị thực vật ngay tại ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra một chút ánh sáng. Đó cũng không phải phản xạ ánh mặt trời, mà là gốc kia thực vật chính mình phát ra ánh sáng. Là Hóa Long thảo. Bắc Thanh Hàn ngưng thần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy gốc kia cỏ tư thái hết sức đặc thù, uốn lượn quanh co, nhìn qua tựa như là một đầu long. Tư thái sinh động như thật, một trận gió nhẹ quét, Hóa Long thảo có chút lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành chân long, bay cao mà đi. Nghe nói Hóa Long thảo vốn là một loại chân quý linh thảo, tại lây dính chân long dịch thể về sau, bị dịch thể bên trong ẩn chứa cường đại long khí ảnh hưởng, đồng thời cuối cùng biến thành bộ dáng này. Đến mức hiệu quả sao? Giống như danh tự, có thể trợ giúp hung thú hóa long. Bắc Thanh Hàn từng nhìn qua dạng này một cái ghi chép. Có nhân loại từng gặp một gốc hình như ấu long thực vật, liếc mắt liền nhìn ra thảo dược này nhất định có bất phàm. Có lòng muốn ngắt lấy, nhưng bởi vì bên cạnh có một cái cường đại hung thú đang thủ hộ, chỉ có thể bất đắc dĩ lui bước. Chờ hắn triệu tập cường giả lại đi thời điểm, cũng đã không thấy con manh thú kia cùng hóa long thảo bóng dáng. Phía sau hướng người xung quanh hỏi thăm, mới nghe nói đoạn trước thời gian một cái gió táp mưa sa ban đêm, có một đầu long ở trong mây như ẩn như hiện. Để người kia sau một lúc hối hận, cảm thấy chính mình bỏ lỡ bảo vật. Hồi ức kết thúc. Đầu này chết mập rắn, đều có hóa long thảo, còn tới cướp ta đồ ăn. Bắc Thanh Hàn lần thứ hai nhìn hướng trong hồ đảo hoang bên trên hóa long thảo cùng chiếm cứ ở bên cạnh con rắn kia, trong lòng nhất thời càng tức. Có như thế tốt bảo vật còn chưa biết thế nào là đủ, còn tới cướp ta ăn đúng không? Cái này cùng ức vạn phú hào cướp ta ven đường 5 khối tiền một cái mua bánh xèo khác nhau ở chỗ nào? Tất nhiên ngươi đoạt thức ăn của ta, cái kia xem như lại giới, ngươi cái này gốc hóa long thảo chính là của ta. Bắc Thanh Hàn kiếp trước mặc dù nghe nói qua hóa long thảo, nhưng cũng không chút nào để ý, càng không có đặc biệt truy tìm qua. Dù sao cái này cỏ mặc dù chân quý, nhưng chủ yếu là đối những cái kia có khả năng hóa long hung thú có đặc thù tác dụng, đối những người khác đến nói nhiều lắm là chỉ là một gốc hy hữu linh dược mà thôi. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, nàng hiện tại tu tập quan tượng pháp vừa lúc liền cần loại này cùng long có liên quan bảo vật. Cái này gốc có khả năng giúp nàng đề cao quan tượng pháp tu luyện tiến độ. Cái này gốc hóa long thảo, nàng chắc chắn phải có được. Chương 22, mang thủ Bắc Thanh Hàn từ con cự xà kia triển lộ ra khí thế đến xem lời nói, có lẽ ở vào thú dữ cấp thấp cùng trung cấp hung thú ở giữa. Nhân tộc đối hung thú thực lực phân chia đồng dạng chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, thống lĩnh, lãnh chúa, bá chủ, vương giả. Đầu này cự xà hung thú bản thân chỉ là một cái bình thường trung cấp hung thú, nhưng bởi vì hóa long thảo tồn tại nguyên nhân, mặc dù còn không có nuốt, nhưng cũng nhận một chút ảnh hưởng. Thân thể ngay tại dần dần hướng long tiến hóa, đỉnh đầu cái kia nổi mụn chính là còn chưa cao vút sừng. May mà cái này tiến hóa còn chưa hoàn toàn. Nếu là thật sự bị nó nuốt vào hóa long thảo, tiến hóa thành á long trùng, sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành cao cấp thậm chí thống lĩnh cấp hung thú. Đến lúc đó liền thật không đánh được một điểm, chỉ có thể mời ra Long Ba Ba đến giúp đỡ. Như vậy, nàng đường đường nữ đế, chẳng phải là thành đánh không lại người liền về nhà kêu gia trưởng. Nhiều mất mặt a. Bắc Thanh Hàn vẫn là muốn mặt mũi. Nhưng bây giờ nha, có thể đánh. Bắc Thanh Hàn ánh mắt ngưng lại, cân nhắc một cái lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Mặc dù con rắn này thực lực cường đại, nhưng nàng quan tượng pháp tầng thứ nhất cũng sắp viên mãn, đồng thời môn này quan tượng pháp có thể so với bình thường càng thêm cường đại. Nàng thậm chí cảm thấy đến mặc dù bây giờ chỉ là một tầng, cũng đã so sánh nguyên lai tầng 2 quan tượng pháp. Vấn đề duy nhất chính là muốn đem đầu này cự xà từ hang động bên trong rụ rỗ đi ra, tại ngoài động chiến đấu, tránh cho lúc chiến đấu dư âm lan đến gần cái này gốc hóa long thảo, cũng tránh cho con rắn này chó cùng rất dậu, phát hiện chính mình không phải là đối thủ, tại trước khi chết một cái đem cái này gốc hóa long thảo nuốt. Vậy ta nhưng là thua thiệt lớn. Không quản là cái này hình rắn hung thú hay là gốc kia hóa long thảo, đều đã bị nàng nhìn thành là chính mình vật trong bàn tay. Làm sao có thể nhìn xem chính mình đồ vật đi tổn thương một loại khác đồ vật đây? Bắc Thanh Hàn ánh mắt dao động, chủ yếu tại động khẩu phía trên cùng bên cạnh một khối trên đất chống xoay một vòng, rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp. Có nàng đi tới trong rừng rậm, chọn lựa một nhóm ước chừng có to cỡ miệng chén cường tráng cây cối, đưa bọn họ bẻ gãy, đem càng chỗ bóp nhọn. Lại tìm một cái sợi đằng, hai tay dùng sức giật giật, khảo nghiệm một cái sợi đằng nhận tính và co giãn về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai. Bắc Thanh Hàn dùng sợi đằng đem đống này gỗ chói đến cùng một chỗ, mang về động khẩu phụ cận. Sau đó, quả quyết mở đảo. Tiểu gia hỏa cầm một cái vót nhọn súng gỗ, tại trên mặt đất có thể sức lực bắt đầu đào lên hố. Tại tu luyện quan tưởng pháp, quan tưởng lục trường thiên thời điểm, Bác Thanh Hàn luôn là nhịn không được sẽ nghĩ tới một chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Trong đó có lục trường thiên dùng móng vuốt đào hang hình ảnh. Lúc ấy Bác Thanh Hàn còn cảm thấy chính mình làm sao luôn là quan tưởng đến những thứ vô dụng này hình ảnh. Nàng muốn nhìn chính là cự long uy vũ ba khí, ngang dọc bát hoang lục hợp chẳng diện, mà không phải giống con đầu chuột địa long mở dạng tại trên mặt đất đào hang a. Không nghĩ tới lúc ấy cảm thấy đồ vô dụng, hiện tại nhanh như vậy liền dùng tới. Thế sự vô thường, quả thật kỳ diệu. Cự long đào hang xuất hiện ở trong đầu hiện lên, tiểu gia hỏa đào lên đất đến động tác cũng càng ngày càng thuần thục, mơ hồ cùng cự long hình tượng trùng hợp. Rất nhanh, một cái đủ để đem toàn bộ cự xà đều vùi vào đi hố to cứ như vậy hoàn thành. Nàng lại tại hố to dưới đáy đào ra từng cái hố nhỏ. Hố lớn nhỏ vừa vặn đủ đem những cái kia to cỡ miệng chén súng gỗ bỏ vào. Bác Thanh Hàn đem súng gỗ mũi nhọn hướng lên trên, từng cái cắm vào phía dưới hố nhỏ bên trong. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Bác Thanh Hàn lại đi nhặt một chút nhỏ bé cành cây để ngang hố to bên trên, trải lên một ít lá cây cùng bùn đất, đem hố to che giấu. Rất nhanh, một cái bẫy đại công cáo thành, từ mặt ngoài nhìn sang, cùng bên cạnh bình thường thổ địa vậy mà là nhìn không ra cái gì khác nhau. Bác Thanh Hàn hài lòng nhìn xem một màn này. Trở thành nữ đế về sau, nàng đã thật lâu không dùng loại này cạm bẫy đi đối phó hung thú, lâu ngày không gặp dùng một lần, nàng kỹ thuật hay là không có lui bước nha. Bác Thanh Hàn cầm lấy bên cạnh đặc biệt lưu lại sợi đằng cùng một cái súng gỗ, bỏ đến động khẩu phía trên. Đem sợi đằng cột vào phía trên cố định lại, nhẹ nhàng lôi kéo một cái, sợi đằng nháy mắt bị bắn ngược về tại chỗ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng mới bỏ xuống dưới. Ở bên cạnh tùy tiện nhặt một khối đá, dùng sức hướng trong động như vậy ném một cái. Siêu tảng đá tại trên không vạch qua một đường vòng cùng, không nghiêng lệch đập vào con cự xà kia trên thân. Sàn sạt. Cự xà bị tảng đá đập trúng lập tức bừng tỉnh, trên thân lân phiến lẫn nhau ma sát, phát ra sàn sạt âm thanh. Thân thể to lớn ngọ ngoại, ngẩng đầu nhìn hướng cửa động phương hướng. A thì lớn đần rắn, mau ra đây a. Bác Thanh Hàn tại động khẩu so cái mặt quỷ, hướng bên trong hung thú lớn tiếng kêu khích. Là vừa rồi cái kia hai chân thú con non. Hình rắn hung thú dài nhỏ mắt rắn có chút nheo lại, phân nhánh hình lưỡi liếm láp không khí, bắt giữ bên trong thể khí phân tử. Bắt được một tia long khí hơi thở. Nó vốn cho rằng tỏa ra long khí là cái kia xà vĩ kê, không nghĩ tới là cái này hai chân thú con non sao. An đối phương, nhất định có thể làm cho mình hướng long tiến thêm một bước. Cự xà quả quyết đưa đầu ra, kéo dài thân thể tại mặt đất bơi lội, rất nhanh liền tiến vào trong nước, hướng Bác Thanh Hàn phương hướng bơi lại. Đến rồi. Khiêu khích mục tiêu đã đạt tới, Bác Thanh Hàn vội vàng dùng cả tay chân, bò đến động cầu đỉnh. Nàng đem súng gỗ đắp lên sợi đằng bên trên, hai cánh tay dùng sức đem sợi đằng kéo về phía sau, bàn chân nhỏ dùng sức đạp, khuôn mặt đều căng thẳng. Thời khắc chú ý đến phía dưới trong nước cảnh tượng. Mãi đến một đạo bóng ma từ trong nước hiện lên. Chính là hiện tại. Bác Thanh Hàn ánh mắt ngưng lại, đột nhiên buông tay, sợi đằng lập tức bắn ra, trong tay súng gỗ giống như mũi tên đồng dạng đột nhiên bắn ra. Siêu súng gỗ vạch phá không khí, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong nước, hung hăng đâm vào cự xà trên thân. Bình tĩnh mặt nước lập tức bạo động đứng lên, cự xà ở trong nước dùng sức dãy rồi lấy, tóe lên đầy trời bọt nước. Đau thật là đau. Trên thực tế, lấy cự xà nguyên bản thân thể, một tiếng này liền tính chúng cũng tỷ lệ lớn sẽ bị trên người đối phương bóng loáng lân phiến bắn ra. Nhưng người nào để cái này ra hỏa vừa rồi lòng tham, ăn con gà kia đâu? Dẫn đến hiện tại thân thể mập đứng lên, nguyên bản dày không thể phá lân phiến, phòng ngự cũng ra lỗ thủng. Mắt thấy phía dưới một cái cự xà dùng sức dãy rủa, quay đến toàn bộ nguyên bản bình tĩnh dòng sông đều là sóng lớn mãnh liệt, đầy trời bọt nước văng khắp nơi. Bác Thanh Hàn một kích thành công cũng không có thừa cơ truy kích, mà là từ phía trên nhảy xuống tới, nhanh chóng hướng bên cạnh chạy đi. Ngay tại ra sức dãy rủa cự xà cũng chú ý tới cái này tiểu bất điểm, kịch liệt đau nhức để nó mất lý trí hướng Bác Thanh Hàn đuổi theo. Mà liền tại nó sắp đuổi kịp, đem đối phương một cái nuốt vào trong bụng thời điểm. Ầm ầm. Dưới thân mặt đất đột nhiên sụp đổ, cự xà một cái rơi vào cả bẫy, bị phía dưới sắc bén súng gỗ chọc lấy vô số cái lỗ thủng. Lần này tổn thương so với trước kia lớn hơn. Cự xà tại đáy hố dùng sức dãy rủa lấy, thô to như thùng nước thân thể nện ở hố trên vách, chấn động đến hai bên bùn đất rỉ rào mà rơi. Cả mặt đất đều tại giống như là động đất đồng dạng. Bác Thanh Hàn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, tại bờ hố duyên đứng vững, cầm lấy một cây súng gỗ chính là hướng trên thân chào hỏi. Mỗi lần cự xà tính toán từ trong hố bò ra ngoài, đều một thương cho nó chọc lấy trở về. Để ngươi ăn ta gà, để ngươi ăn ta gà. Dần dần, dãy rùa động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này hình rắn hung thú cũng nằm tại trong hố, không có khí tức. Chương 23, Hóa Long thảo là dùng đi tiểu tới đi ra. Phía ngoài chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến động vật nội bộ. Hang động bên trong vẫn như cũng là một mảnh tuyết nguyệt tiên tính tốt cảnh tượng. Bình tĩnh hồ nước giống như là một mặt gương sáng, một tòa trong hồ đảo hoàng tô điểm trên nó. Một sợi tia sáng từ bên trên rơi vãi, mông lung tia sáng giống như một đạo mộng ảo rèm cửa, hình như cự long linh chu tại cái này đạo mông lung rèm cửa bên trong vũ động. Trên phiến lá đường vẫn có chút đặc thù, nhìn qua phảng phất từng mảnh bảy rồng, cắm rễ ở trên mặt đất sợi rễ thì là cự long long trảo. Dâu rồng chập chờn, phảng phất tùy thời muốn bay cao mà đi. Bác Thanh Hàn hướng gốc kia tương tự tiểu long hóa long thảo vươn tay. Mắt thấy liền muốn đem gốc kia cỏ nắm trong tay, đột nhiên cảm giác được thế giới đột nhiên thay đổi đến u ám, tia sáng lúc gần lúc hiện, giống như là lập loè bóng đèn. Ngay sau đó đại địa bắt đầu rung động, bình tĩnh mặt nước đầu tiên là nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó gợn sóng mạnh lên, tạo thành sóng lớn. Bốn phía cuồng phong gào thét, hang động bốn phía trên vách đá càng là có cắt đá rơi xuống, hòn đá rơi vào trong nước, tóe lên càng lớn bọt nước. Ngoài động càng là truyền đến hung thú tiếng gầm gừ, xen lẫn sợ hãi cùng phấn khởi, liên tục không ngừng, không dứt bên hai. Trong lúc nhất thời, phản phất cả tòa cấm địa đều bị cuốn vào trong đó. Đây là tình huống như thế nào? Bác Thanh Hàn trong lòng đột nhiên giật mình, nàng từng nghe nói qua một loại thuyết pháp. Thần dược có linh, tùy tiện ngắt lấy người sẽ phải chịu thần dược phản kháng. Chẳng lẽ trước mắt Hóa Long Thảo, vậy mà là cao cấp như vậy linh dược không được? Nghĩ như vậy, nhìn hướng gốc kia Hóa Long Thảo ánh mắt lập tức không thích hợp lên, liền cái kia trong gió chập chờn thân thể nhìn qua đều lộ ra thần bí rất nhiều. Tựa như đó cũng không phải một gốc linh dược, mà là một đầu rồng thực sự. Mà đúng lúc này, Bác Thanh Hàn cảm giác đỉnh đầu giống như là xuất hiện thứ gì. Ngay tại lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên trên truyền đến. Ta nói nơi này làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua phía trên hang động cửa sổ mái nhà, nhìn thấy một cái vô cùng quen thuộc đầu xuất hiện ở phía sau. Lập tức cả người đều sửng sốt. Ba, ba ba. Lục Trường Tiên một mực gần nấp thân hình, đi theo sau Bắc Thanh Hàn, duy trì một cái không gần không xa khoảng cách. Đã cam đoan không bị Tiểu Gia Hỏa phát hiện, để Tiểu Gia Hỏa có một loại một mình ra ngoài mạo hiểm cảm giác. Hắn hay là rất chú ý Tiểu Gia Hỏa trò chơi thể nghiệm. Đồng thời, lại cam đoan sẽ không để Tiểu Gia Hỏa gặp phải nguy hiểm, mình có thể kịp thời xuất thủ. Nhìn xem tiểu nha đầu tân tân khổ khổ mới vừa rút xong lông gà bị tự xà cho một cái khó chịu, sau đó một đường đuổi theo, đồng thời đào cái cả bẫy, đem hình rắn hung thú cho tươi sống lửa giết dẫn đến tử vong. Theo ở phía sau Lục Trường Thiên bỗng nhiên dùng móng vuốt gãi gãi đầu, hơi kinh ngạc. Nơi này, thế nào nhìn qua khá quen đâu. Lục Trường Thiên đánh giá bốn phía, luôn cảm thấy xung quanh nơi này cảnh tượng có chút quen thuộc, hình như chính mình lúc nào tới qua nơi này đồng dạng. Đồng nhiên, hắn mắt rồng khẽ nhúc nhích, giống như là phát giác cái gì. Chỉ thấy Lục Trường Thiên vỗ cánh vừa bay, đuổi theo tiểu gia hỏa đi tới trong động đồng thời. Cũng nhìn thấy trong động hòn đảo nhỏ bên trên có một gốc ngoại hình kỳ quái cỏ. Trong chốc lát, hình như có một đạo thiểm điện bạch qua não hải, Lục Trường Thiên lập tức hồi tưởng lại. Ta nói nơi này làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Đây không phải là ta phía trước đi về đốt cờ địa phương sao? Mới vừa đem Hóa Long Thảo hái tới bên trong, lại đột nhiên nhìn thấy Lục Trường Thiên xuất hiện. Giờ khắc này Bắc Thanh Hàn trong lòng nghĩ rất nhiều. Nhà mình tiện nghi Long Ba Ba là Long, cái này gốc Hóa Long Thảo vừa lúc cũng là đối Long tộc có hiệu quả đặc biệt linh dược, lại là nhiễm Long tộc dịch thể mà thành linh thảo, hắn lại vừa lúc xuất hiện ở đây. Nàng một cái liền đem những tin tức này liên tưởng. Cái này gốc Hóa Long Thảo rất có thể chính là nhà mình Long Ba Ba đặc biệt trồng ở nơi này, đến mức vừa rồi con rắn kia, chẳng qua là thừa dịp Lục Trường Thiên không có ở đây thời điểm xông vào, mà chính mình vừa bận ngắt lấy Hóa Long Thảo, mới đưa tới Long Ba Ba. Nàng ngược lại là không lo lắng chính mình sẽ có cái gì nguy hiểm, một đoạn như vậy thời gian ở chung xuống, nàng xác nhận con rồng này đã thật đem mình làm nữ nhi. Chẳng qua là cảm thấy tất nhiên đây là Long Ba Ba đồ vật, đối phương khoảng thời gian này lại như thế chiếu cố chính mình, vậy mình hay là vật quy nguyên chủ tốt. Vì vậy Bắc Thanh Hàn vừa định nói với Lục Trường Thiên, chính mình giúp nó đuổi đi sông tới hình rắn hung thú giữ vững Hóa Long Thảo. Kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng đâu, lại đột nhiên nghe đến Lục Trường Thiên âm thanh. Lập tức, Bắc Thanh Hàn trực tiếp liền sử sốt. A nghiêng đầu một chút, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, lại đen lại tròn trong mắt to tràn đầy biết hoa một bức. Vệ sinh, nhà vệ sinh. Đúng a, ta dù sao cũng phải muốn tìm cái địa phương đi vê nút cửa a. Lục Trường Thiên đương nhiên gật đầu. Gặp tiểu gia hỏa hay là một mặt mộng bức bộ dạng, giống như là nghe đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình đồng dạng. Hắn chính là hỏi ngược lại. Cái này có cái gì đáng giá kỳ quái? Tiểu Bạch ngươi không phải cũng thường xuyên chạy đến nhà phía ngoài cái chỗ kia chạy đi đi vê nút cờ sao? Nói đến cái này, Lục Trường Thiên trong lòng lại là một trận vui mừng. Nuôi tiểu hài phiền toái nhất chính là gặp phải vệ sinh vấn đề, nếu là dính vào trên quần áo, còn muốn đem làm bẩn y phục đều bị thay thế tẩy. Bất quá điểm này tại Lục Trường Thiên nhận nuôi tiểu gia hỏa thời điểm đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể cho tiểu gia hỏa lau đem đi tiểu. May mà tiểu gia hỏa tương đối không chịu thua kém, chưa từng có náo ra qua vệ sinh vấn đề, cần thuận tiện thời điểm đều là chính mình chạy đến ngoài động một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh giải quyết. Giải quyết xong còn sẽ dùng đất tỉ mỉ chôn, phòng ngừa mùi thối. Mặc dù tiểu gia hỏa khả năng cảm thấy chính mình nấp rất kỹ, nhưng lại chỗ nào có thể thoát khỏi Lục Trường Thiên con mắt. Lục Trường Thiên còn tại vui mừng đây, Bác Thanh Hàn đỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đánh gậy hắn lao phụ thân cảm khái. Chờ một chút, ngươi đều thấy được. Đúng vậy à, không phải vậy ta chỗ nào yên tâm ngươi mỗi ngày hơn nửa đêm lén lút đi ra ngoài, đều đang nhìn đây. Lục Trường Thiên gật đầu, hắn cảm thấy chính mình xem như phụ thân, quả thực quá mức trách nhiệm. Cái nào phụ thân có thể giống như chính mình hơn nửa đêm không ngủ được, quan tâm hải tử đi về cờ. Cái này, Bác Thanh Hàn sắc mặt quét một cái đỏ lên. Tâm tính của nàng dù sao cũng là thành thục, không có khả năng thật giống một đứa bé đồng dạng tại Lục Trường Thiên phương trước mặt liền. Cho nên mới sẽ thường xuyên thừa dịp đối phương ngủ thời điểm, lén lút chạy đến ngoài động tìm một chỗ lặng lẽ giải quyết xong sẽ còn làm tốt khắc phục hậu quả xử lý. Nàng vẫn cho là Lục Trường Thiên không có phát hiện. Nhưng bây giờ kiểu nói này, không ngờ chính mình mỗi lần thuận tiện thời điểm, đều bị đầu này tiện nghi Long Ba Ba nhìn ở trong mắt hay sao? Bác Thanh Hàn mắt tối sầm lại, cả người gần như muốn bất tỉnh đi. Vậy cái này cây Hóa Long Thảo, Bắc Thanh Hàn dáng chống đỡ, run run rẩy rẩy giơ lên trong tay Hóa Long Thảo đối Lục Trường Thiên hỏi. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng nàng hay là khát vọng từ Lục Trường Thiên trong miệng nghe đến câu trả lời phủ định. Ngươi nói cái này a? Lục Trường Thiên chú ý tới tiểu gia hỏa trong tay gốc kia tạo hình kỳ lạ tiểu thảo, hắn có chút không giải thích được nói. Bên ta liền địa phương luôn là sẽ mọc ra loại này cỏ, dài đến còn rất đẹp. Thuận tiện địa phương luôn là sẽ mọc ra loại này cỏ. Hóa Long Thảo, Long thể dịch, thuận tiện, nước tiểu. Từng đầu tin tức tại trong đầu quay quanh lượn vòng, cuối cùng tổ hợp nhượng lại Bắc Thanh Hàn trước mắt vì đó tối sầm đáp án. Cái này Hóa Long Thảo là bị long nước tiểu tưới đi ra. Chương 24, cấm địa chi biến. Bác Thanh Hàn toàn bộ cái đầu nhỏ đều là ông. Nàng hiện tại hận không thể lập tức trở về ra bên ngoài thế giới, đi đánh chết cái kia biên soạn có quan hệ Hóa Long Thảo tư liệu người. Cái này đều biên cái gì phá tư liệu a? Không hiểu cũng không cần nói bừa, viết ra quả thực là dạy hư học sinh tốt a. Nàng cảm giác hiện tại toàn bộ tay đều bị ô nhiễm, cảm thấy để chỗ nào đều không thoải mái, một cái bỏ qua Hóa Long Thảo, muốn tranh thủ thời gian tẩy một chút. Nhưng nàng mới vừa ngồi xổm người xuống, đột nhiên nhớ tới, tất nhiên cái này Hóa Long Thảo là dùng long nước tiểu làm ra, vậy bên này cái này cả một cái trong hồ nước chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Bác Thanh Hàn liền ánh mắt cũng thay đổi đến vô cùng hoảng sợ. Nàng giờ phút này trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. May mắn bởi vì nàng thực lực bây giờ không đủ, cho nên phía trước tại đối phó con rắn kia hình hung thú thời điểm không có lựa chọn trực tiếp xuống nước chém giết, mà là đem đối phương dẫn ra lửa giết. Bằng không mà nói, nàng đột nhiên dùng mình một cái, hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Kỳ thật này ngược lại là Bắc Thanh Hàn suy nghĩ nhiều. Cái này trong ao thật chỉ là đơn thuần nước mà thôi, là phía ngoài dòng sông hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cùng Lục Trường Thiên không có chút nào quan hệ. Hắn gặp tiểu gia hỏa lưu luyến không rời bộ dạng, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa rất thích cái đồ chơi này. Vì vậy đưa ra một cái đề nghị. Làm sao? Tiểu Bạch ngươi thích loại này cỏ sao? Ta biết một cái địa phương có thật nhiều loại này cỏ, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi lấy một điểm? Lục Trường Thiên nói. Hắn cũng là có thể hiểu được, tiểu hài tử nha, nhất là nữ hài tử, không phải liền là thích một chút hoa hoa thảo thảo loại hình đồ vật sao? Vừa vặn, cho trong nhà thêm chút xanh hóa cũng rất thích hợp, có trợ giúp hun đúc tình cảm sâu đậm. Nghe nói như thế, Bắc Thanh Hàn quả quyết lắc đầu cự tuyệt, cùng chống lúc lắc một dạng, mái tóc màu đen vùng qua vùng lại. Không cần. Nàng hiện tại hận không thể cả một đời rốt cuộc không nhìn thấy bụi cỏ này. Thật không cần sao? Kỳ thật không có gì, cái này cỏ hay là thật sạch sẽ, chúng ta có thể đi trở về tìm một khối địa phương trồng lên tới. Lục Trường Tiên tưởng rằng tiểu gia hỏa bị hắn lời mới vừa nói dọa sợ, vì vậy mở miệng trấn an nói. Suy nghĩ một chút, cân nhắc đến cái này cỏ lớn lên hoàn cảnh, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá muốn trồng xa một chút, không thể rời nhà quá gần. Bác Thanh Hàn, nếu như ngươi không có nói phía sau câu nói kia lời nói, mặt trước cái kia tạm thời vẫn có chút độ có thể tin. Nhưng nói ra, làm sao nghe thế nào cảm giác chán ghét. Không được, chúng ta nhanh đi về đi. Bác Thanh Hàn lắc đầu, muốn mau chóng rời đi cái này khiến người thương tâm địa phương. Nàng cảm thấy từ nay về sau cái này cũng sẽ là chính mình một đạo hắc lịch sử, bị phong tồn tại ký ức chỗ sâu. Đi ra ngoài động thời điểm, lại nhìn thấy bên cạnh còn nằm tại trong hố con rắn kia. Nghĩ đến đây là nhà mình tiểu gia hỏa tân tân khổ khổ săn giết thu săn, tự mình động thủ bắt giữ đồ ăn bắt đầu ăn khả năng sẽ càng hương. Lục Trường Thiên vì vậy liền hỏi thăm nói, muốn hay không đem con rắn kia cũng mang về ăn. Nhưng Bác Thanh Hàn vừa nghĩ tới con rắn kia tại cái kia trong hồ bơi qua, còn cùng gốc kia Hóa Long Thảo ở lâu như vậy, chỗ nào còn nâng đến lên khẩu vị. Đương nhiên là lần thứ hai cự tuyệt. Không được, ta hiện tại không có gì khẩu vị. Nàng mới vừa tính toán để Lục Trường Thiên mang nàng về nhà, lại đột nhiên phát hiện, trong cấm địa tình huống hình như có chút không đúng. Đầu đội thiên không giống như là một tấm vải vẽ một dạng, bị đánh đổ thuốc nhuộm ý nhuộm, trong suốt bầu trời rải đầy các loại nhan sắc, các loại sắc thái lộn xộn cùng một chỗ, vặn vẹo lại hỗn loạn. Tại ánh mắt có thể bằng chân trời, cũng giống là có từng đạo màn trời quang mang hiện lên, tia sáng lập lòe. Cấm địa bên trong năng lượng càng là vô cùng sinh động, thậm chí lấy Bắc Thanh Hàn thực lực bây giờ đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một cô năng lượng triều tịch. Lại càng không cần phải nói những cái kia cường đại dị tộc cùng đám hung thú. Núp ở cấm địa bên trong cường đại dị tộc từng cái xông ra, đạo đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Để Bắc Thanh Hàn chợt cảm thấy sợ hãi không thôi. Cái này, đây là làm sao vậy? Cứ việc lấy nàng thực lực bây giờ, không cách nào phán đoán ra những cái kia khí tức đến tuột cùng mạnh đến mức nào, nhưng vẫn như cũng là lại một lần nữa bị cấm địa bên trong cường đại dị tộc rung động đến. Bởi vậy, cũng càng là đối trận này càng quét toàn bộ cấm địa, để như vậy nhiều dị tộc cường giả sao động không thôi dị biến cảm thấy kinh nghi bất định. Ta cũng không rõ ràng, tại ngươi đi vào cái kia trong động thời điểm phát sinh. Lục Trường Tiên lắc đầu. Cũng là bởi vì cảm giác được dị biến phát sinh, hắn mới đánh gậy vốn là muốn để tiểu gia hỏa lại chơi một hồi ý nghĩ, đi vào đem nàng mang ra ngoài. Nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Bắc Thanh Hàn, hắn bổ sung một câu. Chuẩn xác mà nói, là tại ngươi rút ra gốc kia hình dáng giống long cổ thời điểm phát sinh. Bắc Thanh Hàn, còn nói đây không phải là thần dược. Bắc Thanh Hàn đột nhiên có loại xúc động, muốn chạy vào đi đem gốc kia bị chính mình bứt bỏ Hóa Long Thảo lại nhặt lên. Đương nhiên, nàng cũng biết đây là chuyện không thể nào. Liên tính gốc kia Hóa Long Thảo lại thế nào phi phàm, cho dù thật sự là thần dược trong truyền thuyết, cũng không có khả năng gây nên động tĩnh lớn như vậy. Đây chính là làm cho cả cấm địa vô số dị tộc sao động, trong đó không thiếu có so sánh bên cạnh con rồng này cường đại tồn tại. Một gốc dùng đi tiểu tới đi ra cỏ nào có lợi hại như vậy. Đi về trước đi. Lục Trường Thiên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem hỗn loạn bầu trời. Ân Bắc Thanh Hàn ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm cuộc dị biến này đến cùng là tình huống như thế nào, lại là bởi vì cái gì mà sinh ra. Hay là trước trở về thật tốt quan sát một chút, mới quyết định. Lục Trường Thiên hướng tiểu gia hỏa vươn tay, làm cho đối phương bỏ lên. Sau đó năm ngón tay có chút khép lại, bao trùm lấy lân phiến long trảo tựa như là năm đạo thiết mạc đồng dạng hoàn toàn đem ngoại giới ngăn cách. Lại tại bên ngoài dùng năng lượng tạo thành một đạo kết giới. Sau đó vỗ cánh mà lên, cấp tốc hướng ra phương hướng về đi. Thân thể cao lớn gần như hóa thành một đạo hắc ảnh, di động cao tốc bên dưới mang tới khủng bố sóng gió chen ép mặt đất, gần như muốn đem trên đất cây cối nổ tận gốc. Bắc Thanh Hàn chạy cả ngày lộ trình, đổi thành Lục Trường Tiên đến, chỉ là ngắn ngủi mấy cái nháy mắt liền kết thúc. Hắn đầu tiên là đem tiểu gia hỏa thả lại trong động, lại bố trí nhiều tầng cường lực cấm chế, bảo đảm an toàn về sau. Hắn vỗ cánh mà lên, đi tới trên không quan sát toàn bộ cấm địa. Trong tầm mắt bên trong đều bị dị biến liên lụy đến, mãnh liệt năng lượng triều tịch điên cuồng cọ rửa tẩy lễ trong cấm địa tất cả. Một chút đẳng cấp thấp hung thú cũng không biết phát sinh cái gì, thất kinh tại trong cấm địa chạy trốn từ phía. Để vốn là sao động cấm địa lộ ra càng thêm hỗn loạn. Đến mức hắn cảm giác bên trong những cái kia khí tức cường đại thì đều đang âm thầm quan sát, cũng không có đi đến trên mặt nổi tới. Giống như là đang đợi cái gì đồng dạng. Lục Trường Thiên hơi nheo mắt, dài nhỏ mắt rồng liếc nhìn mấy cái phương hướng. Những cái kia tại trong cấm địa cắm rễ đã lâu lão gia hỏa, có thể sẽ biết chút ít cái gì. Hắn suy tư một lát, cũng không có tùy tiện hành động, cũng học những cái kia khí tức cường đại đồng dạng ẩn nấp lên, về tới trong động. Chương 25, dị biến bên trong Tuế Nguyệt Tiên Tinh tốt dị biến duy trì liên tục mấy ngày. Trong đó, Lục Trường Thiên đã từng nhiều lần ra ngoài tra xét, bất quá bởi vì bận tâm đến an toàn không có rời xa sơn động, lại đều không tìm ra dị biến nguyên do. Chỉ biết là dị biến tựa hồ cùng cấm địa biên giới có quan hệ. Hôm nay, Lục Trường Thiên quay trở lại trong động, Bác Thanh Hàn lập tức xuống tới. Lộ ra cái đầu nhỏ đông nhìn một cái tây nhìn, thân thể nho nhỏ ở trên người Lục Trường Thiên bò qua bò lại, đưa ra tay nhỏ cái này sờ một cái sờ chỗ kia một chút, xác nhận nhà mình Long Ba Ba có bị thương hay không. Lục Trường Thiên trong lòng đã có chút cảm động tại tiểu gia hỏa đối với mình quan tâm, lại cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu Bạch, không đến mức mỗi lần trở về đều kiểm tra đến như thế cẩn thận a. Ta đều nói không sao. Không được. Ai bảo ngươi mỗi lần đi ra thời điểm đều cùng những hung thú kia đánh nhau, để ta lo lắng, không kiểm tra một chút không yên tâm. Bắc Thanh Hàn tiếp tục treo ở trên thân Lục Trường Thiên kiểm tra, cũng không ngẩng đầu lên nói. Từ lần trước Lục Trường Thiên cùng cái kia xích vũ điệu sau khi chiến đấu, mỗi lần nó lại ra ngoài, trở về thời điểm đều muốn trải qua một lần, đều thành lệ đi kiểm tra. Không có cách, đầu này Long Ba Ba quá không cho người ta bất lo. Cương đại là rất cường đại không sai, nhưng mỗi lần đi ra đều muốn làm ra một điểm phong ba đến, để chính mình tại trong nhà lo lắng không được. Làm hại nàng rõ ràng là thân nữ nhi phần, nhưng thật giống như biến thành một cái lão mụ tử một dạng, thời khắc quan tâm con rồng này an toàn. Luôn là lo lắng Lục Trường Thiên có thể hay không thua, có thể hay không thụ thương gì đó. Lục Trường Thiên cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình nuôi không phải nữ nhi sao? Làm sao hiện tại song phương địa vị đảo ngược? Hình như hắn mới là cái kia ra ngoài mù chơi hùng hải tử, Bắc Thanh Hàn là ở nhà quan tâm hải tử an nguy lão mụ. Hắn hơi hoạt động một chút, muốn hiện ra một cái chính mình thân là phụ thân uy nghiêm cùng với địa vị. Nhưng mà, Bắc Thanh Hàn đỗng nhiên vỗ một cái Lục Trường Thiên lân thiến, nhíu mày bất mãn nói: "Đừng lúc đích, ta muốn ngã xuống." "A nha." Lục Trường Thiên một cái liền bất động. Hắn ở trong lòng chính mình khuyên bảo chính mình, đây không phải là sợ, đây là lo lắng tiểu Bạch từ trên thân ngã xuống thụ thương, là quan tâm nữ nhi biểu hiện. Cuối cùng, tại Lục Trường Thiên cảm giác toàn thân không dễ chịu, hình như trên thân lân phiến bên trong mọc đầy hỗn độn nhuyễn trùng đồng dạng. Cảm thấy toàn thân ngứa, cái nào không thoải mái thời điểm. Cuối cùng, Bác Thanh Hàn kiểm tra kết thúc. Tiểu Gia Hỏa dùng cả tay chân, từ cự long trên thân bò xuống dưới, nhìn hướng hắn hài lòng gật đầu. "Rất tốt, kiểm tra xong xuôi, không có ở trên người thấy cái gì chiến đấu vết tích, xem ra ngươi lần này có thật tốt nghe lời, không có đi khắp nơi đánh nhau." "Nói như thế nào ta hình như mỗi lần đều đi ra khắp nơi gây chuyện đồng dạng. Ta rõ ràng là rất yêu quý hòa bình." Lục Trường Thiên bất mãn phàn nàn nói. Cùng trong cấm địa những cái kia tàn bạo hung thú so sánh, hắn cảm thấy mình đã là rất yêu quý hòa bình. Cũng chính là trong cấm địa không có gì hòa bình thường, không phải vậy hắn bảo đảm phải đi cầm một cái. Sớm nhất Hoàng Kim Sư Tử, Trường Hà Châu Nước, Xích Vũ Điểu, Tuyết Liêu Yêu Ma. Bắc Thanh Hàn một cái tên nói ra, không có phản bác, chỉ là lặng lặng nhìn Lục Trường Thiên, lại làm cho hắn có chút mồ hôi đầm địa. Những cái kia đều là khoảng thời gian này cùng hắn chiến đấu bị hắn ăn hết hung thú. Nghĩ như vậy, chính mình có vẻ như hình như xác thực, chiến đấu tần số rất cao nha. Lục Trường Thiên có chút niềm tin không đủ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Đó là không có cách nào, long là sắt cơm là thép, như thế một đầu lớn long luôn là muốn ăn cơm à. Hơn nữa còn có ngươi đây. Ta đói hai bữa chưa ăn cơm không quan hệ, tiểu Bạch ngươi bây giờ chính là trưởng thành đang tuổi lớn, ta cũng không thể để ngươi đói bụng. Bác Thanh Hàn lập tức sửng sốt. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Lục Trường Tiên như thế thường xuyên chiến đấu, vậy mà chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình. Trong lúc nhất thời, một dòng nước gấm chảy vào Bác Thanh Hàn trong lòng, để trong lòng của nàng vô cùng xúc động, cũng không có biện pháp bảo trì nguyên bản thuyết giáo bộ dạng. Liền tấm kia tấm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thư giãn xuống. Tuy nói nàng vốn chính là cứng rắn giả dạng làm bộ dáng nghiêm túc. Bác Thanh Hàn hơi cúi đầu, không muốn để cho con rồng này nhìn thấy chính mình mất mặt một mặt. Ta đã biết. Cho nên ngươi đi ra thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Ta thực lực ngươi còn lo lắng sao? Những hung thú kia cái nào là ta đối thủ? Lục Trường Tiên móng vuốt vỗ bộ ngực, ngóc lên đầu rồng ngạo nghễ nhìn trời. Một bộ lao tử cấm địa thứ nhất, ai có thể làm gì được ta bộ dạng? Cho Bác Thanh Hàn đều chọc cười. Phốc phốc. Tiểu Gia Hỏa dùng một đôi tay nhỏ che nửa gương mặt, bật cười. Một đôi đáng yêu con mắt đều híp lại thành trăng non. Xem ra là hồ lộ qua. Lục Trường Thiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn đúng là vì Tiểu Gia Hỏa không sai, lời nói vừa rồi cũng không có lừa gạt Bắc Thanh Hàn. Nhưng cùng hắn chiến đấu những hung thú kia Tiểu Gia Hỏa có thể là cơ bản một cái không ăn, toàn bộ đều vào hắn bụng. Còn tốt Tiểu Gia Hỏa không có ý thức được điểm này. Ân, ngươi nói cái gì? Bắc Thanh Hàn mơ hồ hình như nghe đến con rồng này nói cái gì, lập tức nghi ngờ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hướng đối phương. Không có gì. Lục Trường Thiên vội vàng phủ nhận, ngay sau đó lại một mặt ý cười nhìn hướng Bắc Thanh Hàn. Tiểu Bạch ngươi quan tâm ta như vậy, có phải là nên mở miệng gọi ta ba ba a? Không muốn. Bắc Thanh Hàn cúi đầu xuống, dịch ra ánh mắt. Cứ việc trong lòng nàng, con rồng này đã ở vào phụ thân vị trí không sai, nhưng muốn để nàng mở miệng, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Hắc hắc hắc. Lục Trường Thiên cười hắc hắc, giống như là cái đồ đần lao cha. Thời gian kế tiếp Lục Trường Thiên đều không có lại ra ngoài, đàng hoàng ở trong nhà bảo vệ tiểu nha đầu. May mà phía trước dự trữ không ít đồ ăn, thậm chí còn có một chút thực vật cùng hạt giống, Lục Trường Thiên cũng toàn bộ đều gieo giống xuống dưới, tạo thành một cái nho nhỏ vườn rau xanh. Bên trong có rau dưa cũng có các loại linh quả, có thể nói là dinh dưỡng tương đối phong phú, chiếu cố đến các mặt. Duy nhất để Bắc Thanh Hàn cảm thấy có chút tiếc nuối, chính là hoàn toàn như trước đây, tất cả đều là thức ăn chay, không có bao nhiêu thịt. Nhưng nàng cũng không thể vì một điểm ăn uống ham muốn liền để Long Ba Ba bất chấp nguy hiểm ra ngoài, hơi nhịn một chút chính là. Bốn phía hào quang di động, đủ tiểu linh chu bảo dược tản ra thần quang hòa lẫn, linh khí mở mịt tạo thành một tầng sương mù. Hô hấp bên trên một cái liền để người cảm thấy phảng phất đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng. Trên mặt đất còn có một cái con thỏ nhỏ, chính ôm một cái trong suốt long lanh củ cải, gặm suy gặm suy gặm. Từng quả linh quả tựa như trên trời ngôi sao một dạng, bị treo ở trên cây, phản chiếu tại tiểu gia hỏa ánh mắt đen lấy bên trong. Mau nhìn, ta hái đến một viên thật là lớn trái cây. Bắc Thanh Hàn hai chân chuyển hướng, ngồi tại một quả lao thụ trên nhánh cây, trong tay cầm một viên trong suốt long lanh linh quả, chính hướng Lục Trường Thiên vui vẻ phất tay. Không biết có phải hay không là bởi vì trang quá lâu tiểu hài tử duyên cớ, nàng hiện tại liền tính không tận lực đi trang, làm ra cử động cũng sẽ tự nhiên nên hợp hiện tại bên ngoài. Có lẽ là bởi vì tại Lục Trường Thiên trước mặt cái gì đều không cần lo lắng, có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại nguyên nhân a. Tiểu gia hỏa từ trên cây bỏ xuống dưới, chạy đến cự long trước mặt, đem trái cây đưa cho cự long. Ngươi ăn. Cảm ơn tiểu bạch. Lục Trường Thiên biết không muốn đánh vỡ tiểu hài tử tính tích cực, vì vậy nhận lấy gặm một cái. Bác Thanh Hàn cũng bỏ đến Lục Trường Thiên trên lưng, từ phía sau lại móc ra một cái trái cây. Một người một rồng cứ như vậy ngồi cùng một chỗ riêng phần mình gặm linh quả, trong lúc nhất thời phảng phất cấm địa dị biến không có quan hệ gì với bọn họ, một bộ tuế nguyệt yên tĩnh tốt bộ dáng. Chương 26, thất tí ma thần. Một cái trái cây không đủ Lục Trường Thiên nhét cái răng, lập tức liền bị ăn xong rồi. Linh khí mở mịt giống như xương trắng vườn rau xanh bên trong, một đầu màu đen cự long nằm rạp trên mặt đất, trên lưng là một cái nho nhỏ nhân loại con non, ngay tại gặm trái cây. Bác Thanh Hàn cắn một cái trong tay trái cây, mùi trái cây mùi thơm ngào ngạt, nước tràn đầy. Nàng phồng lên hai bên bụng bấm gò má, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội thiên không. Không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, lại có bao nhiêu lâu dài mới có thể kết thúc. Lo trước tính sau, mặc dù dị biến bây giờ còn chưa có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhưng tương lai nhưng là không nhất định. Bọn họ trong thời gian ngắn lại không cách nào rời đi cấm địa, rất khó nói sẽ đối tương lai sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Đối với cái này Lục Trường Thiên cũng không rõ lắm. Nhưng cũng sao. Lục Trường Thiên nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng nhìn qua có chút lười biếng, tựa hồ đối với dị biến không hề làm sao quan tâm bộ dáng. Nghe vậy, hắn có ý riêng nói. Có người sẽ giúp chúng ta đi dò xét rõ ràng. Hắn hít mắt, nhìn hướng trong cấm địa nào đó mấy cái phương hướng. Những lao ra hoặc kia, cũng kém không nhiều sắp nhịn không được a. Không có để hắn chờ quá lâu, Lục Trường Thiên chờ người dẫn đầu rất nhanh liền xuất hiện. Dị biến kéo dài thời gian có chút ngoài ý liệu dài. Đến phía sau, cấm địa bên trong một chút dị tộc đám hung thú đối với cái này đều đã quen thuộc. Dù sao cũng chỉ là đầu đội thiên không nhan sắc thay đổi một điểm, linh lực hơi sinh động một điểm, cũng không có cái gì biến hóa khác. Cùng hắn lo lắng những cái kia có hay không, còn không bằng lo lắng có thể hay không sống sót lại nói. Cho nên đại đa số dị tộc hung thú rất nhanh liền khôi phục nguyên bản sinh hoạt, lẫn nhau săn mồi, săn giết. Cho dù cấm địa ngày mai sẽ phải hủy diệt, vậy hôm nay cũng phải trước nhét đầy cái bao tử, mới có công phu đi cân nhắc chuyện của ngày mai. Cấm địa từ trước đến nay đều không phải cái gì tăng cốc, tất cả tựa hồ cũng về tới dị biến phát sinh phía trước bộ dạng. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Những cái kia cấp thấp đám hung thú lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau đồng thời, cấm địa bên trong những cự đầu kia thì là có chút nhịn không được. Tại Lục Trường Thiên cảm giác bên trong, cấm địa bên trong các cường giả tựa như là trong bầu trời đêm đom đóm một dạng, đặc biệt dễ thấy. Mà giờ khắc này, những cái kia đom đóm bên trong có mấy đạo, bọn họ đổ sáng ngay tại dần dần đề cao, giống như là lập tức từ đom đóm đề cao đến trên trời ngôi sao, giống như ngủ say núi lửa đồng dạng, ngay tại dần dần tỉnh lại. Mỗi một đạo khí tức đều là một tên cường đại dị tộc hoặc là hung thú. Cuối cùng sắp không nhịn được nữa sao? Lục Trường Thiên khỏe miệng quét ra một tia đường cong, lộ ra bên trong đào thép long nha. Hắn một mực chờ đợi, bởi vì hắn biết, so với chính mình, trong cấm địa tuyệt đối có mặt khác tồn tại, càng muốn hơn làm rõ ràng cuộc dị biến này đến cùng ý vị như thế nào. Mà bây giờ, hắn chờ đến, cái gì nhịn không được. Bên cạnh chính nhắm hai mắt, lấy một cái kỳ quái tư thế nằm dạp trên mặt đất Bắc Thanh Hàn nghe nói như thế lập tức sững sờ, không nhịn được mở hai mắt ra. Nàng vừa rồi ngay tại học Lục Trường Thiên nằm sấp tư thế, một bên tu luyện quan tưởng pháp. Không thể không nói, dạng này tu luyện sát thực hiệu quả không tệ, quan tưởng tốc độ có rõ rệt tăng lên. Không có gì, chúng ta chỉ cần tại chỗ này yên tĩnh nhìn xem chính là. Lục Trường Thiên nói. Nha tiểu gia hỏa hay là không có làm rõ ràng Lục Trường Thiên là có ý gì. Bất quá rất nhanh, không cần Lục Trường Thiên giải thích, chính nàng liền đã làm rõ ràng. Ầm ầm. Cấm địa bên trong, có một tòa sơn mạch đầm vang nổ tung, đá vụn phóng lên tận trời, lại như đồng lưu sao đồng dạng rơi bay bốn phía. Trong chốc lát, lấy dãy núi kia làm trung tâm một phiến khu vực, tựa như là bị đám sao băng vây tạc qua một lần đồng dạng. Trên mặt đất khắp nơi đều là hố sâu to lớn, lọt vào trong tầm mắt thấy tràn đầy bừa bộn, rừng rậm cây cối bị phá hư hầu như không còn, tìm không được một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Mà tại tòa kia nổ tung giữa núi non, một cái hình thể cao lớn dị tộc đang từ vỡ vụn ngọn núi bên trong hiện ra thân hình. Thân hình của hắn uy nga, giống như sơn nhạc, dài bảy cái tay, mỗi một cánh tay đều phảng phất có thể bắt trăng hái sao đồng dạng, phảng phất thế giới đều có thể cầm trong tay. Đỉnh đầu hai sừng, nhưng có một cái sừng là không hoàn chỉnh, giống như là bị thứ gì từ trong bẻ gãy. Theo sự xuất hiện của hắn, bốn phía huyễn cảnh đều chịu ảnh hưởng, băng sương, hỏa diễm, hắc ám, lôi đỉnh. Phản phất lâm vào một tràng tận thế hỗn loạn bên trong, đủ loại thiên thai theo nhau mà tới. So với hắn, phía trước cái kia xích vũ điểu thả ra hỏa diễm quả thực tựa như là bánh sinh nhật bên trên châm nến đồng dạng. Cái này dị tộc mới vừa xuất hiện, liền phát xuất chiến sói, khí thế chấn vỡ thiên cung, hướng toàn bộ cấm địa tuyên cáo chính mình tồn tại. Mới xuất hiện liền đại phong khí thế, thật đúng là tùy tiện a. Lục Trường Thiên meo lại dài nhỏ mắt rồng. Chưa từng gặp qua hung thú đâu, mà còn từ khí tức này đến xem, vậy mà không thể so với trong cấm địa mặt khác cự đầu nhỏ yếu. Thực sự là quá làm cho người hưng phấn a. Cái này cấm địa bên trong, quả nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều hắn không biết đồ vật. Lục Trường Thiên cảm giác cấm địa khăn che mặt bí ẩn, ngay tại một chút xíu hướng chính mình để lộ. Liên Bắc Thanh Hàn đều có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của đối phương, cùng với cái kia không kiêng nể gì cả phát ra khí tức. Trong cấm địa vậy mà còn có như thế tồn tại cường đại. Khí tức kinh khủng để nàng có loại nhìn thẳng vào ảo giác, tiểu gia hỏa bị dọa nhảy dựng, thân thể nho nhỏ không khỏi run rẩy lên. "Đừng lo lắng, có ta ở đây." Chú ý tới tiểu gia hỏa tựa hồ bị hù dọa, Lục Trường Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, một đạo cường hãn long uy phóng lên tận trời, tại trên không tạo thành một đầu dương nhanh múa vút cự long. Trong chốc lát Thất Tí Ma Thần tỉnh lại lúc khí thế bị đánh nát. Xa lạ khí tức, một đầu hắc long. Thất Tí Ma Thần hướng bên này xem ra, có chút ngoài ý muốn tại Lục Trường Thiên lạ lẫm cùng cường đại. Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, chẳng qua là một đầu hơi lớn mạnh một chút long mà thôi, chết ở trên tay hắn long cũng không phải là không có. Thậm chí so cái này hắc long càng mạnh. So với cái này, có sự tình khác để hắn càng thêm coi trọng. Thất Tí Ma Thần thu tầm mắt lại, hừ lạnh một tiếng, âm thanh truyền khắp cấm địa. Một đám ngu xuẩn, cũng chờ lâu như vậy, tốt đẹp thời cơ bày ở trước mắt, vậy mà còn không có để các ngươi quyết định sao? Cấm địa bên trong vô số trung đê cấp hung thú đều bị đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa vô thượng ý chí ép tới nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Sau một lát, có một đạo khác không kém cỏi khí tức cường đại từ cấm địa một chỗ hiện ra mà ra. Cuộc dị biến này cũng không phải là chúng ta chờ đợi thời cơ. A, bình chướng ngay tại suy yếu, bây giờ không phải là thời cơ, lúc nào mới là thời cơ? Thất Tí Ma Thần cười lạnh, dù cho đối mặt với chính là cấm địa bên trong một vị ẩn tàng cự đầu, vẫn như cũng là duy trì vô cùng ngạo mạn thái độ. Bình chướng là tại suy yếu, nhưng cũng không phải là triệt để tiêu tán, trong ngoài còn chưa liên thông, chúng ta chờ đợi thời cơ còn tại về sau. Bị miệt thị như vậy, một đạo khác khí tức cũng không có nổi giận bộ dạng. Tựa hồ đối với Thất Tí Ma Thần thái độ rất là quen thuộc, đã thành thói quen. Khoan khoan khoan, cứ như vậy chờ chút đi còn phải đợi tới khi nào? Đạo khác biệt không cùng chí hướng. Thất Tí Ma Thần đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn từ bỏ đạo kia khí tức, ngược lại đối toàn bộ trong cấm địa cường giả đám cự đầu hiện ra dã tâm của mình. Ta muốn đánh tan hàng rào, đi hướng cấm địa bên ngoài. Có ai nguyện cùng ta cùng một chỗ? Trong động, một người một rồng đều là giật mình. Lục Trường Thiên, nguyên lai là dạng này. Bắc Thanh Hàn, vậy mà là dạng này. Chương 27, bắt đại cự đầu. Lục Trường Thiên phía trước liền suy đoán cấm địa bên ngoài còn có thế giới, chỉ bất quá có một loại nào đó hạn chế ngăn cách ra ngoài, đem bọn họ hạn chế tại cấm địa bên trong. Lại không biết nên như thế nào đi ra. Hiện tại xem ra, những lao quái vật kia đã sớm biết điểm này. Sở dĩ một mực ngủ say, chỉ là đang chờ đợi đạo kia hạn chế biến mất thời cơ. Bắc Thanh Hàn cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cấm địa bên trong cường đại vương giả cấp dị tộc chỗ nào cũng có. Siêu việt vương giả cấp dị tộc hung thú cũng không ít, nhưng khuất tại cái này cấm địa bên trong, không có tiến về ngoại giới. Nguyên lai là bởi vì có một loại nào đó hạn chế ngăn cản bọn họ. Mà bây giờ, loại này hạn chế tựa hồ phải biến mất. Nếu là cấm địa bên trong vương giả cấp, thậm chí càng mạnh hung thú đều một mạch xuất hiện tại ngoại giới, tất nhiên sẽ đối với ngoại giới thế cục tạo thành to lớn xung kích. Nói không chừng nhân loại tình cảnh sẽ nháy mắt trở lại dị biến lúc mới bắt đầu tình huống. Không, thậm chí sẽ so cái kia thảm hại hơn. Phải biết, dị biến vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có nhiều như vậy vương giả cấp thậm chí càng mạnh hung thú. Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương lên. Nhân loại có khả năng đối kháng nhiều như thế dị tộc năng lực sao? Nhưng mà, nàng bây giờ không phải nhân tộc nữ đế, chẳng qua là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện 3 tuổi tiểu hài mà thôi. Cho dù là nữ đế thời kỳ nàng, cũng vô pháp ngăn cản nhiều như thế dị thú mạnh mẽ, lại càng không cần phải nói hiện tại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Thất Tí Ma Thần hành động. Thất Tí Ma Thần tuyên bố truyền khắp cấm địa, trong lúc nhất thời cấm địa bên trong cường giả lại nhộn nhịp rơi vào trầm mặc, tựa hồ là tại đắn đo cân nhắc. Nhưng phần này trầm mặc không có duy trì liên tục quá lâu. Ha ha ha. Đã có ngươi nguyện ý mang cái này đầu, vậy ta liền cùng ngươi đến sông vào một lần lại như thế nào? Một đạo tiếng cười to vang lên. Ngay sau đó, cấm địa một góc trong hẻm núi, một đạo thần quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái nuốt thiên thần sói. Mới vừa xuất hiện liền tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh, cuồng phong càn quét, tần mây lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng xoay khổng lồ. Phản phất muốn đem cái này tiên đều thôn vệ. Tôn Thiên Hống xuất hiện tựa như là một cái tín hiệu đồng dạng. Rất nhanh, một đạo lại một đạo khí tức cường đại hiện ra mà ra, đạo đạo thần quang phóng lên tận trời, tại trên không hóa thành từng cái hung thú. Tôn Thiên Hống, Loan Điểu, Thiên Túc Nô Công, ngoại hình kỳ lạ dị tộc. Bảy cái hình thể khổng lồ hung thú dị tộc gần như chiếm cứ nửa bầu trời. Bọn họ hình thái cùng chủng tộc không giống nhau, nhưng hiện ra khí tức nhưng đều là vô cùng cường đại. Nhiều như thế cường đại dị tộc hội tụ vào một chỗ, cộng đồng tỏa ra khí thế, để bốn phía hư không đều là mơ hồ rách ra, có chút không chịu nổi. Bắc Thanh Hàn ở phía dưới nhìn trong lòng run sợ. Nàng không cách nào phán đoán những này dị tộc thực lực cụ thể, nhưng mỗi một cái khí tức đều không thể so nàng phía trước chiến đấu cái kia dị tộc vương giả còn mạnh hơn nhiều. Cũng chính là nói là cái này tất cả đều là siêu việt vương giả cấp bậc dị tộc cùng hung thú. Có ý tứ, thế mà lập tức liền dẫn ra nhiều như thế cường đại dị tộc sao? Lục Trường Thiên hít mắt, hắn một mực đối trong cấm địa những lao quái vật này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà hắn tại trong cấm địa đều như thế nhảy, cũng nhiều lần khiêu khích qua những lao quái vật kia, nhưng xưa nay không gặp bọn họ xuất hiện qua. Không nghĩ tới hôm nay Thất Tí Ma Thần muốn xông cấm địa, thế mà một cái liền dẫn ra 7 cái. Hắn có chút muốn lên đi tham gia náo nhiệt, nhưng nghĩ tới chính mình hiện tại đã không phải là độc thân một long, liếc nhìn bên cạnh một mặt hận trường sợ hãi tiểu gia hỏa, Lục Trường Thiên hay là ngừng lại. Hắn an ủi, không cần sợ, có ta ở đây. Ừm, Bắc Thanh Hàn đáp, nhưng trên mặt biểu lộ lại không có bao nhiêu làm dịu. Nàng cũng không phải đang lo lắng an nguy của mình, nàng tin tưởng Lục Trường Thiên sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chỉ là đang lo lắng cái kia 7 tên dị tộc đến cùng có thể hay không xông ra cấm địa, đến lúc đó nhân loại có thể ngăn cản được sao? Mà cùng lúc đó, Thất Tí Ma Thần phát động triệu tập cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Chỉ như thế mấy cái sao? Thất Tí Ma Thần nhìn xem 7 cái dị tộc cùng với hung thú, ngữ khí dừng lại, tựa hồ đối với xuất hiện nhân số có chút không vừa ý, lại đợi một lát, xác nhận không có những dị tộc khác sẽ xuất hiện. Thất Tí Ma Thần rồi mới lên tiếng. Thôi được, vậy cứ như thế đi, mặc dù số lượng thiếu một chút, nhưng có ta ở đây lực lượng đã đầy đủ. Đến mức cái khác, muốn nhìn liền trốn tránh nhìn đi. Thất Tí Ma Thần ánh mắt liếc nhìn mấy tên cự đầu chỗ ẩn thân, ngữ khí hàm ẩn khiêu khích cùng trầm trọng. Thiên Túc Nô Công 1000 con bắp chân có quy luật rung động, mỗi một cái bén nhọn phần đùi đều có thể xé nát một ngọn núi. Từng toa ngọn núi tại dưới chân hắn hóa thành một mịt. Lúc này từ miệng khí bên trong phát ra khiếp người âm thanh. Kỳ hỉ, hy vọng những tên kia nhìn thấy chúng ta thành công rời đi thời điểm, không muốn ở trong lòng hối hận mới tốt. Muốn để chúng ta cho bọn họ dò đường, cũng không có dễ dàng như vậy. Trốn ở trong tối bọn chuột nhắt, không đáng sợ. Thôn Thiên hống ngửa mặt lên trời gào thét, khí thôn thiên địa. Loan điểu bay tại trên không, tư thái cao ngạo lại thần thánh, thần quang chiếu rọi, tựa như một cái thần điểu, phát ra thanh lanh hót vang âm thanh. Những dị tộc khác cũng đều phát ra âm thanh, 7 vị siêu việt vương giả cấp tồn tại đồng thời uy hiếp, rung động trình độ có thể thấy được chút ít. Đám cự đầu giữ yên lặng, cũng không phải sợ, chỉ là không có cần phải mà thôi. Nếu thật là có thể rời đi cấm địa, đừng nói bọn họ, liền xem như bao gồm Thất Tí Ma Thần ở bên trong 8 con dị tộc, ai có thể cam đoan bọn họ ở giữa sẽ không lên nội chiến đâu. Hoàn toàn không thấy Loan Điểu cảnh cáo. Ha ha ha. Tất nhiên dạng này, vậy liền để ta tới trước đi, cấm địa vùng trời này lão tử đã nhìn phát chán. Thôn Thiên hống cười to. Hắn cái này nhất tộc từ danh tự bên trên nhìn chính là thôn tiên vệ địa tuyệt đại đại hùng, bây giờ lại bị nhốt tại cấm địa bên trong. Ngần đầu chỉ có thể nhìn thấy cấm địa này một thành không biến tiên trong không, như hết ngồi đáy giếng đồng dạng. Đã sớm muốn rời đi cấm địa tiến về phía ngoài thế giới. Hiện tại lại có người kết hợp, trực tiếp liền phát động cái này tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực thiên phú. Thôn tiên. Trong chốc lát, miệng lớn mở ra, vô tận lực hút từ tấm kia miệng to như chậu máu bên trong truyền đến, giống như là một cái lỗ đen. Thiên địa tựa hồ vì đó tối sầm lại, trong cấm địa dị thú lập tức cảm thấy phảng phất cả bầu trời đều nghiêng đổ. Ngay cả thân thể đều đứng không vững, muốn ném vào đến tấm kia miệng lớn bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là một ảo giác, hắn không có khả năng thật đem toàn bộ cấm địa đều nuốt vào. Nhưng có thể làm cho người sinh ra loại này ảo giác, cái này thôn tiên hống cũng cực kỳ đáng sợ. Bao phủ ở ngoài cấm địa bình chướng mơ hồ có sóng chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như là cũng phải bị cái này thôn tiên hống xé nát đồng dạng. Có hy vọng. Thấy thế, còn lại mấy cái hung thú đều là lộ ra nét mừng. Có khả năng bị thôn tiên hống năng lực nhấc lên một chút gợn sóng, nói rõ đạo này bình chướng đã sớm không có phía trước như vậy kiên cố, không thể đột phá. Có triển vọng. Mấy cái dị tộc cùng hung thú đều là riêng phần mình phát động công kích. Loan điểu vỗ cánh, phát động cuồng phong, tung xuống màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần quang phổ chiếu, công kích tới đạo này bình chướng. Ầm ầm. Thiên Túc Nô Công ngàn chân cùng sử dụng, hướng cấm địa biên giới phóng đi, 1000 con chân vừa đi vừa về rung động, ven đường cũng không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi. Ngàn con chân nhọn tại bình chướng bên trên dùng sức xé rách, trong miệng càng là phun ra cực mạnh ngọc độc. Trừ cái đó ra, còn lại 4 cái dị tộc cũng không có nhà rỗi, riêng phần mình dùng chính mình năng lực đánh kích bình chướng. Trong lúc nhất thời, cấm địa bên ngoài thần quang không ngừng, các loại đáng sợ khí tức liên tục không ngừng, nghiền nát tất cả tới gần đổ vật. Lục Trường Thiên mặc dù đủ không xuất động, lại đem cấm địa biên giới phát sinh tất cả nhìn ở trong mắt, 7 đại siêu việt vương giả cấp dị thú đều xuất hiện. Cũng nhìn thấy tại cái kia mấy cái dị tộc công kích đến, cấm địa bình chướng bắt đầu ba động cảnh tượng. Tiếp tục như thế, nói không chừng thật đúng là có thể để cho bọn họ làm ra chút gì đó. Hắn bỗng nhiên nhếch môi sừng, nhìn xem cái kia mấy cái dị tộc không giữ lại chút nào công kích, cười đến có chút tà ác. Không sai biệt lắm cũng nên ra sân. Chương 28 Trộm nhà Lục Trường Thiên thật không có muốn đi dình hữu, đi đánh lén cái kia mấy tên dị tộc ý nghĩ. Dù sao chính mình cũng muốn đi cấm địa bên ngoài nhìn, nếu là thật để bọn họ làm ra chút gì đó đến, đem kết giới đánh nát, vẫn còn tiết kiệm khí lực của hắn. Bất quá, cơ hội tốt như vậy, chỉ là một mực trốn tại trong nhà nhìn xem khó tránh khỏi có chút quá lãng phí một điểm. Hắc hắc, dù sao các ngươi đều tính toán muốn rời khỏi cấm địa, tài nguyên lưu tại trong cấm địa cũng là lãng phí, liền để cho ta tới giúp các ngươi thu nhận đi. Lục Trường Thiên cười đến 10 phần tà ác. Là một cái từ nhỏ tiếp thu cần kiệm tiết kiệm giáo dục người, nhìn không được đại bút tài nguyên bị lãng phí, chỉ có thể cố hết sức thay đảm bảo. Đương nhiên, tất nhiên là đảm bảo, đương nhiên muốn ngoài định mức thu lấy một bút đảm bảo phí đi. Yên tâm, sẽ không quá nhiều Lục Trường Thiên tính toán, lúc này liền tính toán thừa dịp hiện tại cấm địa bên ngoài đánh thẳng đến lửa nóng, đi cái kia mấy cái cường đại dị tộc trong hang ổ đi một vòng. Nhưng mà, hắn vừa mới ra ngoài, lại bị tiểu gia hỏa cản lại. Bắc Thanh Hàn ngược lại là không rõ ràng Lục Trường Thiên tính toán, chỉ là cân nhắc đến tên ngu ngốc này phụ thân mỗi lần ra ngoài đều phải náo ra một ít chuyện tới. bên ngoài bây giờ lại nguy hiểm như vậy, cho nên không yên tâm chính hắn đi ra mà thôi. Nàng mấp máy môi, nhìn hướng trước mắt Tự Long. Ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì?
Ta cũng muốn cùng một chỗ.
Lần này Lục Trường Thiên liền có chút làm khó, mang theo Tiểu Hải Tử đi quay cốc nhà khác, trộm đồ gì đó, sẽ làm hư Tiểu Hải Tử đi. Đương nhiên, cái này thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều, Bác Thanh Hàn trong lòng nói thế nào cũng là người trưởng thành rồi, nào có dễ dàng như vậy bị làm hư. Lục Trường Thiên nói, Tiểu Bạch Ngoan, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, yên tâm, sẽ không có nguy hiểm.
Tất nhiên sẽ không có nguy hiểm, vậy tại sao không thể mang ta lên? Ta hiện tại cũng là rất lợi hại, có thể giúp ngươi một tay.
Bác Thanh Hàn cũng không có dễ dàng như vậy bị hồ lộ qua, lập tức liền bắt đến Lục Trường Thiên trong lời nói lỗ thủng. Dị biến trong khoảng thời gian này, trong cấm địa linh lực triều tịch ba động đến đặc biệt kịch liệt, vì để tránh cho dị biến bên trong phát sinh cái gì liên lụy Lục Trường Thiên. Khoảng thời gian này nàng cố gắng tu luyện, thành công đem quan tưởng pháp tu luyện đến tầng cảnh giới thứ hai, có khả năng quan tưởng đến hai cái long trảo. Một thân thực lực có to lớn tiến bộ. Đương nhiên, theo Lục Trường Thiên hay là cùng phía trước đồng dạng chính là, một cái đầu ngón tay liền có thể đẩy tiểu gia hỏa xoay quanh. Hắn vừa định dùng ngươi thực lực hay là quá yếu, không giúp đỡ được cái gì hoặc là bên ngoài quá nguy hiểm, lý do an toàn ngươi hay là ở trong nhà làm mực ớ, cự tuyệt tiểu gia hỏa yêu cầu. Ngươi nhưng mà, Lục Trường Thiên mới vừa mở miệng, lời còn chưa nói ra đâu, liền bị Bắc Thanh Hàn vượt lên trước một bước, đem hắn lời nói cho ngăn tại trong cổ họng. Mà còn, ngươi không phải mới vừa nói sẽ không có nguy hiểm sao? Vì cái gì ta không thể đi theo? Chẳng lẽ nói? Nói đến đây, Bắc Thanh Hàn lời nói một trận, nàng cười giả dối, giống như là âm mưu gì đạt được đồng dạng. Ngẩng đầu, nhìn hướng Lục Trường Thiên, lấy một bộ hỏi lại tư thái đối Lục Trường Thiên hỏi. Chẳng lẽ nói, ngươi nói sẽ không có nguy hiểm, nhưng thật ra là đang gạt ta sao? Một kích chí mạng. Câu này hỏi lại trực tiếp liền đem Lục Trường Thiên nửa câu nói sau cho nghẹn chết tại trong cổ họng, cái này hắn thật đúng là không có cách nào về. Khẳng định a, chẳng phải là thừa nhận hắn đúng là đang gạt người, bên ngoài kỳ thật rất nguy hiểm. Nói không phải chứ, vậy liền trở lại tiểu gia hỏa nói câu nói trước, không có nguy hiểm vì cái gì không thể mang lên nàng? Tiểu gia hỏa này giàu hoạt như thế, đến cùng là cùng người nào học? Hắn nhịn không được đánh giá Bắc Thanh Hàn, tiểu gia hỏa vừa đen vừa sáng mắt to chính không nháy một cái nhìn xem hắn, như đêm tối thuần túy trong mắt tràn đầy thiên chân tinh khiết. Hình như câu nói mới vừa rồi kia thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ẩn hàm cái gì tiểu tâm tư đồng dạng. Lục Trường Thiên cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau một hồi, cuối cùng tại tiểu gia hỏa thuần túy ánh mắt bên trong thua trận, bất đắc dĩ nói: "Được thôi, bị ngươi đánh ngã, ta đáp ứng ngươi." "Tốt a." Bắc Thanh Hàn lập tức phát ra âm thanh, vui vẻ nhảy dựng lên, hình như thu được cái gì đại thắng sắc đồng dạng. Chỉ là long ba ba, nhẹ nhõm nắm. Thế nhưng, Lục Trường Thiên âm thanh đột nhiên lớn vài lần, hấp dẫn tiểu gia hỏa chú ý ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều, nhìn hướng Bắc Thanh Hàn, ngữ khí nghiêm túc dặn dò: "Lúc ở bên ngoài nhất định muốn thời khắc đi theo bên cạnh ta, tùy tiện chạy loạn, đã nghe chưa?" "Ân ừm." Tiểu gia hỏa đem cái đầu nhỏ điểm phải cùng gà con một góc, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nàng cũng không phải là điện ảnh bên trong những cái kia không có điểm bức số, còn không nghe chỉ huy, thích chạy tán loạn khắp nơi ngu xuẩn nhân vật nữ. Bắc Thanh Hàn hay là rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, biết lấy chính mình thực lực dám ở trong cấm địa, nhất là bây giờ dưới tình huống chạy loạn tuyệt đối là tìm chết. Theo sát Long Ba Ba ôm bắp đuổi liền xong việc. Vậy liên tốt. Gặp tiểu gia hỏa như vậy phối hợp, Lục Trường Thiên triệt để không có lại lý do cự tuyệt, cũng chỉ được là nắm lô mũi đáp ứng xuống. Cấm địa vào ngoài động tinh hấp dẫn trong cấm địa tuyệt đại đa số cường giả chú ý, bởi vậy cũng không có người chú ý tới. Vào lúc này, một đầu hắc long thu lại khí tức, rời đi xảo huyệt của mình. Trên đường, Bắc Thanh Hàn cũng cuối cùng rõ ràng Lục Trường Thiên tính toán làm những gì. Nguyên lai là tính toán thừa dịp cái kia mấy tên dị tộc cự đầu không có ở đây thời điểm, đi trộm nhà của bọn họ. Đây quả thực quá tuyệt. Nàng cảm thấy đầu này Long Ba Ba quả thực là quá tổn hại. Nếu để cho những dị tộc kia biết, lại có người đang trộm nhà của mình, sợ không phải tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Vì vậy, một người một rồng đều là cười đến 10 phần âm hiểm, hướng cái kia mấy tên dị tộc hung thú hang ổ tiến lên. Mục tiêu thứ nhất, Lục Trường Thiên lựa chọn cái kia thôn Thiên Hống xảo huyện. Đến mức nguyên nhân nha. Thôn Thiên Hống, nghe nói loại này hung thú lấy rồng làm thức ăn, mặc dù Lục Trường Thiên không tại tòa này trong cấm địa nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài Long tộc chính là, nhưng tại trưởng thành phía trước, hắn xác thực cùng cái chủng tộc này có chút mâu thuẫn, cũng bị truy sát qua một hồi. Chỉ là tại về sau hắn mạnh lên về sau, ý thức được không thể trêu vào hắn, những cái kia thôn Thiên Hống hoặc là liền co đầu rút cổ đứng lên, hoặc là trốn xa xa, để hắn không có gì lấy lại danh dự cơ hội. Cho nên lần này mới chọn lựa chọn thôn Thiên Hống trở thành mục tiêu thứ nhất. Trên thực tế, hắn kỳ thật càng muốn đi hơn chép cái kia thất tí ma thần nhà, cái này ra hỏa thoạt nhìn chính là cái kia tám con dị tộc bên trong tối cường. Nhưng cũng tiếc chính là, thất tí ma thần mới vừa tỉnh lại liền đem xem như quê quán núi cho nổ, mảnh vỡ thất linh bát lạc, theo bạo tạc ném về phía toàn bộ cấm địa. Xem chừng chỗ kia cái gì cũng không còn, chỉ còn lại cái hố. Không có cách, Lục Trường Thiên mới lùi lại mà cầu việc khác. Tới gần thôn Thiên Hống lãnh địa, Lục Trường Thiên thân ảnh bỗng nhiên có chút lóe lên, thân thể dần dần thay đổi đến mông lung. Cả con rồng thay đổi đến giống như sương mù đồng dạng, lại tựa như một đạo hư vô mờ ảo huyễn ảnh, như mộng cũng như ảo. Lặng yên không tiếng động tiến vào thôn Thiên Hống lãnh địa. Chương 29, ta bị hành hung ta kiêu ngạo. Bắc Thanh Hàn mở một đôi mắt to, tò mò nhìn từ bên cạnh trải qua một cái thôn Thiên Hống. Bọn họ hiện tại đã thâm nhập đến thôn Thiên Hống lãnh địa. Vừa rồi, lúc nghe Lục Trường Thiên tính toán thừa dịp loạn đi quay cốc cái kia mấy cái dị tộc nhà thời điểm, Bắc Thanh Hàn còn tưởng rằng Lục Trường Thiên tính toán một đường giết đi vào. dù sao cái này mới phù hợp chính mình con rồng này trước sau như một đến nay lưu lại cho mình ấn tượng. Đến mức Lục Trường Thiên nói chui vào, Bác Thanh Hàn là dạng này lý giải, chỉ cần đem nhìn thấy dị tộc đều giết, không phải liền là hoàn mỹ nhất lẹn vào sao? Không nghĩ tới đối phương thế mà lắc mình biến hóa, hoàn toàn thu liễm chính mình khí tức cùng tồn tại cảm. Cứ như vậy đường hoàng đi đến, đơn dọc theo con đường này, Bác Thanh Hàn liền đã gặp không dưới hai tay số lượng thôn thiên hống, gần nhất một cái cơ hội là từ bên cạnh Lục Trường Thiên sát qua đi. Nhưng dù là như vậy, đối phương vẫn như cũng là không có phát hiện, liền tại cùng chính mình cách nhau một đường địa phương, có như thế một cái cự long tồn tại. Để Bác Thanh Hàn vô cùng rung động, nguyên lai còn có loại này chui vào phương pháp sao? Có lẽ đây chính là Long Ba Ba năng lực thiên phú. Bác Thanh Hàn như có điều suy nghĩ nghĩ đến, đồng thời cúi đầu nhìn một chút chính mình hai tay. Thời khắc này nàng, trên thân phảng phất bị kín một tầng huyết ảnh, một đôi tay nhỏ tựa hồ cũng biến thành hơi mờ hình, phía trên mơ hồ có một tia sáng điểm đang lóe lên, tựa như một tầng may mắn đồng dạng. Hư ảo mà mờ mịt, mỹ lệ mà mờ ảo. Chính là loại này đặc thù trạng thái ngăn cách khí tức của nàng, làm cho từ bên cạnh trải qua thôn thiên hống không thể nhận ra cảm giác đến nàng tồn tại. Bác Thanh Hàn cảm giác chính mình vị này Long Ba Ba cho chính mình cảm giác càng ngày càng thần bí. Thực lực cường đại không nói, còn có cùng mặt khác dị tộc hoàn toàn khác biệt thái độ, thậm chí nhận nuôi chính mình cái này nhân loại con non, hiện tại còn có loại này quỷ dị giống như mộng ảo năng lực. Nếu là loại này năng lực đặt ở cái khác dị tộc phía trên, Bác Thanh Hàn tất nhiên sẽ đem hắn coi là đại địch. Thế nhưng ở trên người Lục Trường Thiên nha, đây chính là chính mình Long Ba Ba a, càng cường đại càng tốt. Tựa như là Lục Trường Thiên sẽ cảm thấy nhà ta hải tử lợi hại như vậy là bình thường. Lục Trường Thiên thần bí như vậy mà cường đại, cũng để cho Bác Thanh Hàn trong lòng có một loại không hiểu cảm giác tự hào, cũng có vinh yên. Tiểu Gia Hỏa không khỏi nâng lên khuôn mặt nhỏ, nô lên bộ ngực nhỏ, có chút ít yêu ngạo bộ dạng. Nhìn hướng những cái kia thôn thiên hồng ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều, giống như là tại nhìn một đám cát bã. Tiểu Gia Hỏa này, Lục Trường Thiên không biết Bác Thanh Hàn lại tại làm cái gì, nhưng nhìn thấy hải tử nhà mình cái này tự tin bộ dáng khả ái, cũng là nhịn không được bật cười. Cái này một người một rồng tại thôn thiên hống lãnh địa bên trong như vào chỗ không người, bên này nhìn bên kia nhìn, cái kia tùy ý lười biếng tư thái không giống như là đến xét nhà, ngược lại giống như là mang theo hải tử đi ra bên ngoài chơi xuân tra con tổ hợp đồng dạng. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới lãnh địa chỗ sâu vị trí hạch tâm. Phía trước là một tòa to lớn cửa lớn, cửa lớn bên trên có huyền ảo đường vân tuyên khắc thành cấm chế, cửa hai bên đều có hai cái thôn thiên hống đang thủ hộ. Cửa rất lớn, Bác Thanh Hàn cảm giác chính mình ở chỗ này phía trước tựa như là một cái kiến nhỏ một dạng, rất phù hợp thôn thiên hống hình thể. Lại là hai cái vương giả cấp dị tộc. Bác Thanh Hàn đều đã chết lặng. Tại ngoại giới thời điểm, cái nào vương giả cấp hung thú xuất hiện không phải gây nên một trận đại động đãng, cơ hồ khiến thế giới cách cục vì đó sửa đổi. Cùng xưng hô một dạng, bọn họ mỗi một cái đều là hoàn toàn xứng đáng vương giả, bị vô số người e ngại, bị vô số hung thú quỳ bái, là thú trung chi vương. Nhưng tại nơi này, đường đường vương giả cấp hung thú, vậy mà chỉ có thể biến thành nhìn cửa lớn. Nàng lại một lần cảm nhận được cấm địa cùng ngoại giới ở giữa cái kia chênh lệch cực lớn. Bất quá có thể có hai cái vương giả cấp tồn tại thủ hộ, cùng như thế mạnh cấm chế, chắc hẳn đây chính là hạch tâm a. Bác Thanh Hàn muốn nói, đồng thời nhìn hướng đạo kia bị cấm chế dày đặc phong tỏa cửa lớn, địa phương khác cũng không có xâm nghiêm như vậy thủ hộ. Ở phía sau kia chắc hẳn chính là thôn thiên hống nhất tộc bảo khố. Nàng cúi đầu nhìn hướng Lục Trường Thiên, hiếu kỳ đều đến một bước này, Long Ba Ba tính toán làm sao tiếp tục chui vào. Lại phát hiện Lục Trường Thiên biểu lộ có chút quái dị. Cái này thật đúng là, không phải đoan gia không gặp gỡ a. Lục Trường Thiên sắc mặt có chút vi diệu, nhìn hướng trong đó một cái thôn thiên hống. Phía trước có nói qua, Lục Trường Thiên còn là một đầu hấu long thời điểm, đã từng bị danh xưng lấy rồng làm thức ăn thôn thiên hống nhất tộc để mắt tới qua. Hắn lần này tới, cũng là tồn lấy một điểm trả thù ý nghĩ. Mà trước mắt trong đó một cái thôn thiên hống, chính là lúc trước từng truy qua hắn một con kia. Theo Lục Trường Thiên ánh mắt, Bác Thanh Hàn rất nhanh chú ý tới hắn đang nhìn cái gì, thấp giọng hỏi: "Ngươi biết cái kia thôn thiên hống sao?" Lục Trường Thiên gật đầu. "Xem như là nhận biết ta, cái này ra hỏa phía trước còn truy sát qua ta à?" "Cái gì?" Bác Thanh Hàn lập tức kinh hãi, mặc dù không rõ ràng Lục Trường Thiên thực lực, nhưng nàng biết đối phương tuyệt đối là siêu việt vương giả cấp bậc cường đại tồn tại. Có thể cái này thôn thiên hống vậy mà truy sát qua Lục Trường Thiên, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm? Cái này thôn thiên hống thực lực không chỉ là vương giả cấp hay sao? Bác Thanh Hàn trong lòng nghiêm nghị. Nàng phía trước hay là coi thường đối phương, thôn thiên hống không hổ là cấm địa bên trong một đại trung tộc, nội tình vậy mà như thế thâm hậu. Lục Trường Thiên tâm tình vào giờ khắc này ngược lại là cảm giác vô cùng vui vẻ. Lúc trước đuổi giết hắn thời điểm, cái này thôn thiên hống thực lực còn không phải vương giả cấp, nhưng cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Có thể lại gặp nhau thời điểm, song phương thực lực cũng đã hoàn toàn điên đảo. Cửa lớn liền tại hai cái thôn thiên hống sau lưng, muốn đi vào khó tránh khỏi sẽ kinh động bọn họ. Lục Trường Thiên vừa vặn nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chỉ thấy hắn duy trì ẩn thân tư thái, lặng yên không tiếng động tới gần cái kia thôn thiên hống bên cạnh, mà đối phương hoàn toàn không có phát hiện Lục Trường Thiên tồn tại. Ngay tại đánh lấy cho mắt, một cái khác thôn thiên hống thấy thế còn nhắc nhở hắn à đừng đánh cho mắt, giữ vững tinh thần đến, bảo trì cảnh giác. Ngủ gật thôn thiên hống lơ đễnh. Đây chính là chúng ta thôn thiên hống nhất tộc lãnh địa, có cái nào không có mắt dám xông đi vào? Bọn họ thôn thiên hống có thể là cấm địa một phương bá chủ, trong tộc chí cường giả bây giờ càng là đang oanh kích cấm địa bình chướng, một khi thành công chính là rồng vào biển rộng, sói thôn thiên cùng. Cái nào không có mắt dám ở thời gian này xúc động bọn họ rủi ro. Liền xem như lúc trước đầu kia Hắc Long, ngươi nhìn phía sau hắn dám tới gần chúng ta nơi này sao? Không cho hắn ra đều rút ra. Lục Trường Tiên tới gần thời điểm vừa lúc nghe đến câu này, mắt rồng lập tức liền híp lại, lộ ra một tia khiếp người thật quang. Bắc Thanh Hàn nhịn không được trà sát cánh tay nhỏ, nàng cũng là ý thức được, đã từng so Long Ba Ba mạnh, không có nghĩa là hiện tại so Long Ba Ba mạnh. Chính nàng không phải cũng siêu việt rất xa xôi mạnh hơn chính mình địch nhân sao? Bắc Thanh Hàn nhìn hướng cái kia Thôn Thiên Hống trong ánh mắt tràn đầy thương hại. T. Làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh? Cái kia Thôn Thiên Hống đối với cái này hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy có chút lạnh. Hắn bỏ xuống dưới, lười biếng đối đồng tộc nói xong, chợt liền chôn xuống đầu. Được rồi, ngươi tiếp tục nhìn cho thật kỹ a, ta muốn nghỉ ngơi. Đồng tộc bất đắc dĩ, nhưng cũng kêu không động hắn, chỉ có thể theo hắn đi. Còn muốn ngủ cảm giác? Thu ngươi đến rồi. Lục Trường Thiên ánh mắt một hung, nâng lên một chân hung hăng đá vào cái này Thôn Thiên Hống trên ông. Ai ôi! Cái này Thôn Thiên Hống lập tức hét thảm một tiếng, bị đạp bay đi ra thật xa. Hắn che lấy cái mông bỏ dậy, phẫn nộ chửi rủa. Người nào mẹ nó đá lao tử? Hắn quay đầu nhìn, trước cửa trống rỗng, chỉ có chính mình đồng tộc đứng ở một bên. Cái này Thôn Thiên Hống ánh mắt nháy mắt liền sắc bén lên, chất vấn. Là ngươi đá ta? Ta đá ngươi làm cái gì? Ngươi không muốn không có việc gì gây chuyện ta cùng ngươi nói. Một cái khác Thôn Thiên Hống nhíu mày quát lớn. Hắn không có truy cứu đối phương lời biếng đi ngủ đã là rất nghệ tình, không nghĩ tới cái này ra hỏa còn ngược lại tìm hắn để gây sự. Chính là ngươi. Nơi này trừ ngươi không có những người khác. Cái kia Thôn Thiên Hống không buông tha, đồng thời rất nhanh liền tìm tới một cái lý do. Ngươi khẳng định là ghen ghét ta bị tộc trưởng coi trọng, cho nên thừa cơ trả thù. Một cái khác Thôn Thiên Hống khịt mũi coi thường. Ghen ghét? Ghen ghét ngươi bởi vì bị cái kia Hắc Long hành hùng, cho nên mới được đến tộc trưởng coi trọng. Người kia có thể còn sống sót là bản lãnh của ta. Cái kia Thôn Thiên Hống không cho là nhục ngược lại cho là vinh, một bộ ta bị hành hung ta kiêu ngạo bộ dạng. Có bản lĩnh ngươi đi tìm cái kia Hắc Long đánh một trận, sau đó còn sống trở về a. Ngươi mẹ nó, muốn đánh nhau đúng không? Một cái khác Thôn Thiên Hống bị tức nổ, trừng hai mắt một cái căm tức nhìn trở về. Đánh liền đánh. Hai cái Thôn Thiên Hống trong lòng đều nhìn đối diện khó chịu, một lời không hợp, trực tiếp đánh lên.